Chương 408, cấp cho nhiệm vụ đường thố La Bạc. Chương 408, cấp cho nhiệm vụ đường thố La Bạc. Yến Thanh Chu đang ngủ say sưa, liền bị hệ thống nhắc nhở âm đánh thức, hắn bất đắc dĩ rủi rủi con mắt. Sau đó, nhìn một chút điện thoại thời gian, 3 giờ sáng. Trước đó hắn là trắng khen nó rồi. Nhiệm vụ đã cấp cho tiếp nhận, phải không? Yến Thanh Chu tỉnh táo thêm một chút, hắn từ trên giường ngồi xuống dùng ý thức trả lời tiếp nhận. Nhiệm vụ, đường thố La Bạc, địa điểm, Tây Thành địa thiết trạm khẩu, thời gian, 2 giờ chiều đến 5 giờ hạn chế, 7 ngày. Yến Thanh Chu nhắm mắt lại bắt đầu hấp thụ đường thố La Bạc cách làm cùng phối liệu. Không đến mấy phút sau thì toàn bộ hấp thụ vào trong đầu rồi. Sau đó, hắn ngã đầu thì ngủ, nhiệm vụ này tương đối đơn giản. Ngày mai lại nói. Đến rồi ngày thứ hai, Yến Thanh Chu ăn xong điểm tâm trước tiến hỉ bảo đi nhà trẻ. Về đến biệt thự liền bắt đầu làm đường thố La Bạc, lần này củ cải trắng là thống tử cung cấp. Hắn theo xe xích lô trên cầm một đại giỏ ra đây, mỗi cái cũng vô cùng bóng loáng thủy linh. Nghe thì có một cỗ mùi thơm ngát hương vị, cùng bình thường củ cải trắng không giống nhau. Quả nhiên là hệ thống xuất phẩm, không tầm thường. Thẩm Đại Thuận cùng Yến Phụ trông thấy Yến Thanh Chu ôm một đại giỏ củ cải trắng vào phòng bếp, hai người vội vàng chạy tới. Sao mua nhiều như vậy củ cải trắng? Lần này là muốn bán cái này sao? Yến Thanh Chu vô vô sọt bên trong củ cải nói, lần này làm đường thố La Bạc. Yến Phụ vẻ mặt im lặng nhìn hắn, không phải liền là ướp gia vị củ cải sao? Mẹ ngươi đều biết, thành thị người sẽ ăn cái này. Thẩm Đại Thuận vội vàng nói không chừng A Thuyền ướp gia vị không giống chứ. Hắn lần nào làm ăn uống không phải đặc biệt tốt. Yến Phụ gật đầu một cái, đúng là. Muốn chúng ta giúp đỡ sao? Yến Thanh Chu đem củ cải từng bước đưa ra, đặt ở bên bờ ao một bên, không cần, ta tự mình tới. Cha, nhạc phụ các ngươi đi làm việc các ngươi đi. Yến Phụ kéo một chút Thẩm Đại Thuận, đi đi đi, chúng ta đừng quấy rầy A Thuyền rồi. Bọn hắn sau khi rời khỏi đây, Yến Thanh Chu đem sớm chuẩn bị tốt đường trắng, dấm trắng, muối, nước sôi để nguội còn có thống tử xuất phẩm liêu chấp để ở một bên dự bị. Sau đó Yến Thanh Chu lại bắt đầu đem củ cải trắng từng cái rửa sạch. Cầm dao lột vỏ bắt bọn nó vỏ ngoài gọt sạch, sau đó cắt thành đều khối nhỏ. Đem cắt gọn sau củ cải trắng toàn bộ chứa vào trong chậu, ở phía trên rải lên muối, dùng đũa quấy đều. Chờ lấy ướp gia vị 20 phút. Lầu trên Thẩm Nguyệt Oản hòa Vang Giả Dịch đang nói kế tiếp màn gạ cốt truyện. Ta nghĩ ngươi nghĩ mỗi cái cốt truyện điểm cũng rất tốt. Liên lên một quyển hoàn tất cái đó ngươi biên tập một mực khen ngươi đấy. Vương Tiêu Tiêu bưng lấy một chén nước trà một bên uống vào vừa cùng nàng nói xong. Thẩm Nguyệt Oản nét thần nở nụ cười, quyển kia thành tích rất tốt, ta cũng có chút không tưởng được. Người vẽ mỗi nhân vật đều phi thường tốt, bên trong cốt truyện cũng có ý nghĩa, người tuổi trẻ bây giờ thì thích xem dạng này. Giả Dịch, kế tiếp màn gạ ta hiện tại chỉ có mấy cái cốt truyện, còn không xác định vẽ cái gì đề tài. Do đó, có thể muốn muộn giờ giao bản thảo rồi. Vương Tiêu Tiêu phóng chén nước cầm tay của nàng nói, ngươi bây giờ là tình huống đặc biệt, không cần quá đuổi. Với lại ngươi vẽ một quyển có thể đỉnh công ty của chúng ta mấy cái vẽ tay nhiều năm thu nhập rồi. Ngươi có thể làm công ty của chúng ta mang đến không tệ thành tích. Thẩm Nguyệt Oản mặt khỏe môi nết lên một vòng dịu dàng cười, trong mắt ý cười đặc biệt nồng. Vậy ta gần đây nghỉ ngơi trước một quãng thời gian. Vương Tiêu Tiêu hào sảng gật đầu, không sao hết. Ngươi nghỉ ngơi trước một quãng thời gian, không cần phải gấp đi viết xuống một quyển đề tài. Được. Yến Thanh Chu gõ vài cái lên cửa, âm thanh ở bên ngoài vang lên. Hoàn Hoàn, ta chuẩn bị quả ướp lạnh cùng đồ ngọt, có muốn ăn hay không? Vương Tiêu Tiêu trêu ghẹo ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nguyệt Oản, lão công ngươi tốt chi kỳ a. Thẩm Nguyệt Oản khép cười một cái, đứng dậy mở ra cửa thư phòng. Yến Thanh Chu bưng lấy một bàn hoa quả và các món nguội cùng mấy hộp tiểu bánh ngọt còn có chút tâm vào phòng làm việc. Thẩm Nguyệt Oản nhỏ giọng đối Yến Thanh Chu nói, ngươi không phải đang chuẩn bị buổi chiều ra quầy ăn uống à? Cái đó tốt làm, ta nhìn xem các ngươi ở phía trên nói chuyện tiếng, liền nghĩ đưa chút ăn đi lên. Ngươi điểm tâm không ăn nhiều thiếu. Yến Thanh Chu nói xong, đưa cho nàng một viên bánh ngọt, chớ ăn quá nhiều, mỗi dạng chỉ có thể nếm thử. Thẩm Nguyệt Oản vẻ mặt ngọt ngào gật đầu, hiểu rõ rồi. Yến Thanh Chu đưa tay thuận thuận nàng trước mặt tóc mái, cười lấy hỏi, cơm trưa muốn ăn cái gì? Ngươi làm cái gì ta cũng thích ăn. Vậy không làm phiền các ngươi tán gẫu, ta đi ra ngoài trước. Ừm. Và Yến Thanh Chu sau khi rời khỏi đây, Vương Tiêu Tiêu ý cười đẩy mặt nhìn Thẩm Nguyệt Oản. Hoa. Hoàn Hoàn, lão công ngươi đúng ngươi thật là cực kỳ tốt ta, thật khiến cho người ta hâm mộ a. Thẩm Nguyệt Oản ngồi ở một bên, đưa cho nàng một hộp tiểu bánh ngọt, sau đó nhìn về phía nàng, Cố tổng cũng không tệ a. Ngươi cố lên nha. Vương Tiêu Tiêu vừa nghĩ tới không hiểu phong tình Cố Bác Văn, liền không nhịn được lửa một cái. Hắn đúng ta không có ý nghĩa, ta đối với hắn cũng không có cảm giác. Hắn cả ngày lôi kéo một tấm mặt lạnh, đối với người nào cũng một bộ sao cũng được dáng vẻ. Còn có, nói chuyện cũng có thể tức chết người. Ta mới không cần cùng hắn dính líu quan hệ đấy. Thẩm Nguyệt Oản mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn về phía nàng, ngươi nói rất đúng Cố tổng sao? Vương Tiêu Tiêu dùng sức gật đầu, chính là hắn. Ta nghĩ hắn rất dễ thân cận à, với lại tính tình thì ôn hòa, đối người vô cùng hiền hòa lễ độ. Vương Tiêu Tiêu giật giật khoe miệng, ngươi nói với ta là một người sao? Chẳng qua cũng đúng. Hắn thích Thẩm Nguyệt Oản, đối nàng đương nhiên là không đồng dạng. Rốt cuộc, thích nữ hải cùng người khác thái độ khẳng định là hai thái cực. Thẩm Nguyệt Oản dùng cái nĩa làm một viên quả táo bắt đầu ăn, chúng ta khác trò chuyện hắn rồi. Vương Tiêu Tiêu thân mật kéo cánh tay của nàng, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn đi. Ta mời ngươi. Được. Đem hỉ bảo thì mang lên, ta có thể rất ưa thích nhà ngươi hỉ bảo rồi. Hỉ bảo thì vô cùng thích ngươi đấy. Tây Thành địa thiết trạm khẩu, Yến Thanh Chu đem xe xích lô đẩy lên xuất trạm khẩu bên cạnh, bên này thì có mấy cái quầy hàng. Vị trí của hắn không tính vô cùng dễ thấy, thì không vắng vẻ. Buổi sáng cơm nước xong xuôi hắn liền đem xế chiều hôm nay 2 giờ ở chỗ này ra quầy chuyện xảy ra đến mỗi cái trong đám rồi. Hắn đến bên này, liền đã có 10 cái thực khách đang chờ. Bọn hắn thấy một lần Yến Thanh Chu xuất hiện, thì vội vàng chạy tới, không đến 5 giây ngay lập tức sắp xếp đi đội. Yến Thanh Chu nhìn đồng hồ, 2 giờ đúng. Hắn phát thông tin lúc là 12:50, những người này tới thật là nhanh. Yến lão bản, chúng ta cuối cùng chờ được ngươi. Ngươi nhưng có 2 ngày không có ra vậy a? Chúng ta 2 ngày này nhìn chằm chằm vào nhóm, liền sợ bỏ qua. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, sau đó nhìn bọn họ một chút, các ngươi rời cái này rất gần. Những kia xếp hàng thực khách từng cái ngồi đáp, ta liền tại phụ cận ở. Chúng ta mấy cái là dự định ngồi tàu điện ngầm hồi trường học, vừa vặn trông thấy trong đám tin tức. Mấy người bọn hắn may mắn không có trước giờ ngồi tàu điện ngầm trở về, nếu không chẳng phải bỏ qua lần này cơ hội. Chúng ta cũng thế, dự định ngồi tàu điện ngầm hồi thị khu. Chương 409, lại ma lại cay, một ngụm bạo nước. Chương 409, lại ma lại cay, một ngụm bạo nước. Còn có một số thực khách đã ngồi mấy cái đứng, trông thấy trong đám thông tin về sau, liền lập tức hạ tàu điện ngầm lại lần nữa ngồi quay về. Yến Thanh Chu đem viết xong bảng hiệu treo ở xe xích lô phía trên. Lần này ăn uống chính là cái này. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn về phía trên, chỉ thấy trên đó viết đường thố la bạc là ướp gia vị củ cải sao. Hẳn là a. Không biết có phải hay không là cùng trước đó ăn uống giống nhau ăn ngon như vậy mê người. Bọn hắn vừa nói xong, Yến Thanh Chu liền mở ra một cái trong đó cái nắp. Trong ngay mắt, kia cỗ chua ngọt vị thẳng hướng mọi người trong lỗ mũi chui. Trừ ra chua ngọt vị còn có một cỗ tê cay vị. Nghe để mọi người nhịn không được đưa cổ hướng cái nắp bên trong nhìn lại. Chỉ thấy củ cải bị cắt thành lớn nhỏ đều khối nhỏ, mỗi một viên không chỉ ướt át còn hiện ra sáng bóng. Nhìn liền muốn ăn một miếng. Yến Thanh Chu xuất ra đóng gói hộp đặt ở trên mặt bàn, lần này đến phụ cùng Thẩm Đại Thuận không đến. Trước đây bọn hắn là dự định tới, Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu nhận đơn quá nhiều, hai người có chút bận không qua nổi. Liền để bọn hắn lưu lại hỗ trợ. Dù sao hắn là trước giờ làm tốt một người cũng có thể bận điệu đến. Liền xem như hiện trường làm, một mình hắn cũng có thể bận điệu tới, thì không có để bọn hắn đi theo một viên đến rồi. Bên cạnh mấy cái chủ sạp cũng xì xào bàn tán nhìn Yến Thanh Chu. Người trẻ tuổi kia là đến bày quầy bán hàng sao? Làm sao lại như vậy có nhiều người như vậy tại cái kia bên cạnh? Ngươi nhìn xem, hắn trên đó viết đường thố la bạc. Cái này có món gì ăn ngon? Còn có nhiều người như vậy đi vào xem. Trong đó có một người trung niên túi đầu luôn luôn không nói, ngẩng đầu nhìn mọi người, sau đó tiếp tục bận bịu công việc trên tay mình. Hắn ở đây bên cạnh ra 10 năm quán rồi, bán là bánh bao. Làm ăn còn nói còn nghe được. Lão Lý, ngươi nhìn xem cái này mới vừa tới không bao lâu thì có nhiều người như vậy trở lấy xếp hàng. Khẳng định là dùng tiền tìm đến nắm. Lão Lý ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa Yến Thanh Chu, người ta hoa cũng là tiền của mình, chúng ta không xem bảo. Nói chuyện cùng hắn gọi Nhạc Cường, 32 tuổi. Trên mặt còn có một cái trưởng vết sẹo. Hắn giống như lão Lý, cũng ở chỗ này ra 10 năm rồi, phụ cận người đều biết bọn hắn. Những thứ này ra quậy người đều không dám chọc Nhạc Cường, hắn nhưng là này một mảnh lưu manh đầu lĩnh. Tất cả mọi người có thể né tránh thì né tránh điểm, không dám cùng hắn xung đột chính diện, trừ ra lão Lý. Trước đó, hai người còn đánh qua một khung, lão Lý là loại đó không muốn sống chủ, Nhạc Cường thì không có kiếm được thắng, thì không tới chọc hắn rồi. Nhạc Cường cắt một tiếng, "Được, ta lắm miệng." Nói xong, ánh mắt đặc biệt hung ác ngẩng đầu nhìn một chút Yến Thanh Chu phương hướng. Yến Thanh Chu bên này thực khách đã bắt đầu từng bước trả tiền quét gõ. Các thực khách cũng rất tự giác xếp hàng, sau đó lại hỏi Yến Thanh Chu hôm nay ra quầy số lượng. Hôm nay thu quán thời gian là 5 giờ, không có hạn chế số lượng. Xếp tại cái thứ nhất thực khách lập tức lớn tiếng nói, vậy ta muốn 3 phần, ta muốn 2 phần, ta muốn 4 phần. Người nhà của ta nhiều, muốn 5 phần. Yến Thanh Chu chứa vào hộp đóng gói, một hộp đưa cho trước mặt thực khách. Cầm tới đường thố la bạc thực khách còn chưa đi xa liền mở ra đóng gói hộp, nhịn không được lấy tay bóp rồi một viên nếm thử. Sau đó, hắn một bên nhai nuốt một bên không ngừng gật đầu. Đậu xanh rau má. Cái này đường thố la bạc cũng quá ăn ngon đi, lại ma lại cay, còn mang một ít hơi ngọt, mấu chốt là đặc biệt thúy, một ngụm bạo nước à. Một cái khác thực khách so với hắn còn muốn hưng phấn, chỉ vào chính mình trong hộp đường thố la bạc nói, vị này ma đã nghiền, cay thoải mái, hăng hái. Bên trong nước thì đặc biệt tốt uống, ta năng lực ôm này đường thố la bạc huyễn 10 hộp. Tê cay ngọt thúy, ăn một miếng căn bản không dừng được, không được, thừa dịp người không nhiều, ta phải lại xếp hàng mua mấy hộp. Đúng đúng đúng, vội vàng xếp hàng. Phía trước mua xong mấy cái thực khách lại chạy đến phía sau lại lần nữa xếp hàng đi. Cái này tiếng động bị mấy cái người qua đường nhìn thấy, bọn hắn sôi nổi tò mò chằm chằm vào Yến Thanh Chu quầy hàng nhìn xem. Thì một ướp gia vị củ cải có ăn ngon như vậy sao? Nghe vị là rất mê người. Không bằng chúng ta xếp hàng nếm thử. Được, dù sao thì không sao, xem xét có phải thật vậy hay không ăn ngon như vậy. Mấy cái người qua đường đều đến đứng phía sau xếp hàng đi, còn có mấy cái vào cửa ga tàu điện ngầm trở lại. Bọn hắn thì chạy đến phía sau xếp hàng đi. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn một chút xếp hàng thực khách, thì một hồi nhiều mười mấy người. Cái khác chủ sạp cũng dừng lại động tác trong tay, không hẹn mà cùng nhìn về phía xếp hàng các thực khách. Ta đến bên này ra quầy thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy. Thời cường điệu quá rồi. Yến Thanh Chu bên này tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền bán xong rồi một thùng, sau đó lại bắt đầu mở ra thứ hai thùng chuẩn bị xong đường thố la bạc. Rất nhanh liền đến những kia dự định nếm thử người qua đường rồi, bọn hắn thấy một phần phân lượng vẫn rất nhiều. Một người muốn rồi một hộp. Chính là cảm thấy có chút ít quý, một hộp 30 khối tiền. Mua xong về sau, mấy người lại đến sát vách quán muốn rồi 5 bát hoành thánh ăn. Hoành thánh quán lão bản họ Dư lão bản sảng khoái hạ 5 bát hoành thánh. Hắn chằm chằm vào những người kia trước mặt đường thố la bạc nhìn xem, vừa cười vừa nói, ta vừa nãy nhìn xem các ngươi theo bên ấy đến cái này đường thố la bạc có ăn ngon như vậy sao? Một chút thời gian thì sắp xếp nhiều người như vậy rồi. Có ăn ngon hay không không biết, chúng ta cũng còn không có đến đấy. Hoành Thánh lao bản cười ha hả tiếp tục nói, nếu không, các ngươi nếm thử thôi, ta cũng muốn biết có phải thật vậy hay không ăn ngon đến khoa trương như vậy. Mấy cái kia mua đường thố la bạc mấy người liếc nhìn nhau, gật đầu một cái. Được, ta cũng nghĩ nếm thử rồi. Mở ra mở ra. Bọn hắn mở ra bên trong một cái người đóng gói hộp, mấy người dỗi cái đầu nhìn về phía trong hộp. Màu sắc rất ướt át. Nghe có chút bên trên. Nhìn rất ăn với cơm. Đúng đúng đúng, đặc biệt phối cháo. Ta nghĩ nó bên trong nước trộn lẫn cơm nhất định ăn ngon. Đừng nói nữa, chúng ta nếm thử chứ sao. Hoành Thánh lao bản nhìn chằm chằm vào bọn hắn nhìn xem, chỉ gặp bọn họ một người kẹp một viên bỏ vào trong miệng nhai đứng lên. Bọn hắn mắt trần có thể thấy ánh mắt phát sáng lên. Mắt thấy bọn hắn từng khối ăn lấy, một hộp tử đường thố la bạc không đến một phút đồng hồ liền bị mấy người đoạt xong rồi. Hương vị thế nào? Những người kia miệng mở rộng ai nhìn khí, hướng về phía Hoành Thánh lao bản thẳng gật đầu. Ăn cực kỳ ngon, trong miệng tê cay kình đi qua sau ngay sau đó là chua ngọt vị, thật là càng ăn vượt lên nghiện. Không ngờ rằng một đường thố la bạc như thế thúy non, cảm giác nhất lưu, còn có này giọng nước quả thực quá ưu, hương vị tuyệt. Đúng đúng đúng, thái thượng đầu. Ngọt, cay, ma ba loại hương vị đều có thể ăn ra đây, cảm giác vui mừng, bắt đầu ăn quá đã nghiền. Chúng ta một người một hộp hay là quá ít, đi đi đi, lại đi xếp hàng mua mấy hộp lấy về từ từ ăn. Tốt. Lão bản chén này Hoành Thánh chúng ta bưng quá khứ ăn, trước tiên giao tiền người rồi. Hoành Thánh lão bản. Không phải, thật sự có ăn ngon như vậy sao? Chương 410, chúng ta Yến lão bản chính là có bản sự kia chương 410. Chúng ta Yến lao bản chính là có bản sự kêu bên cạnh mấy cái chủ sạp trận mắt hốc mồm nhìn bọn hắn từng cái bưng lấy Hoành Thánh đi Yến Thanh Chu bên ấy xếp hàng đi. Ta đứng ở này cũng nghe mùi, người trẻ tuổi kia quả thật có chút tay nghề. Chúng ta muốn hay không mua một phần nếm thử? Hoành Thánh lao bản nhìn Yến Thanh Chu bên ấy xếp hàng thực khách càng ngày càng nhiều, lắc đầu, không tốt à. Chúng ta đi cho hắn tăng thể diện a. Nhạc Cương cách một tiếng đem chính mình bày ra thứ gì đó đập vào trên mặt bàn. Mấy cái chủ sạp trong nháy mắt sợ tới mức không dám nói thêm nữa. A, ta còn cũng không tin, hắn làm đường thố la bạc có ăn ngon như vậy. Nói xong khí thế hung hăng đi tới Yến Thanh Chu quầy hàng đội ngũ phía sau xếp hàng. Cái khác chủ sạp hạ giọng thảo luận. Xong rồi xong rồi. Nhạc Cương theo dõi người trẻ tuổi kia rồi. Chờ có đánh nhau hay không đi. Chúng ta muốn hay không tránh xa một chút ta. Yến lặng xem biến đổi, Yến lặng xem biến đổi. Lao Lý ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Chu phương hướng. Bên này Yến Thanh Chu nhìn càng ngày càng nhiều thực khách biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Tốc độ trên tay không dừng lại, hướng đóng gói trong hộp phóng đường thố la bạc, một hộp phóng tới túi xách tay bên trong. Mấy cái thực khách đều là 4 hộp 5 hộp 4, phía sau thực khách cũng có điểm cấp bách. Yến lão bản, ngươi cái lượng này còn có đủ hay không a? Sẽ không tới chúng ta thì không đủ a? Yến Thanh Chu nghe vậy đầu tiên là nhíu mày, sau đó cười nói, yên tâm, 5 giờ thu quán, không đến lúc đó ở giữa tuyệt đối sẽ không trước giờ tan tầm. Mọi người có thể xem trọng thời gian xếp hàng. Mau nhìn xem mấy giờ rồi. 4 điểm. Phía sau mấy cái thực khách lập tức cao hứng trở lại, kia còn có một cái giờ, hẳn là có thể đến phiên chúng ta. Nhạc Cương không rõ ràng cho lắm nhìn mấy cái kia thực khách cao hứng kỉnh. Thế nào? Còn có một cái giờ là có ý gì? Hắn hỏi xong, mấy cái kia mua Hoành Thánh thực khách mau đuổi theo cha hỏi đúng à, chuyện ra sao à? Trước mặt thực khách quay đầu nhìn bọn hắn, sau đó háng giọng một tiếng, các ngươi cũng là lần đầu tiên ăn vào Yến lao bản ăn uống, cho nên không hiểu rõ hắn người này ra quậy một ít quý củ. Nhạc Cương mặt mũi tràn đầy khinh bị hỏi, ra cái quán còn quý củ? Thế nào? Bay quay bán hàng còn chỉnh ra cảm giác ưu việt đến rồi. Nói hình như hắn làm ra ăn uống nhiều như thần. Không phải liền là một đường thố la bạc, hắn cũng sẽ làm. Ha ha, chúng ta Yến lao bản chính là có bản sự kia, có thể có cảm giác ưu việt, sao? Không phục a, không phục ngươi thì làm một thử một chút a. Nhìn xem có người mua trướng. Mấy cái Yến Thanh Chu lão thực khách sôi nổi la hét, chính là ngươi đi thử một chút a. Mua Hoành Thánh mấy người lập tức đi theo gật đầu, ngươi nói tiếp, đừng để ý đến hắn. Nhạc Cường. Vậy ta thì tiếp tục. Tiếp tục tiếp tục, chúng ta cũng nghe đấy. Trước mặt thực khách dùng một bộ khoe khoang giọng nói mở miệng nói, Yến lao bản quy củ từ vừa mới bắt đầu vẫn không thay đổi. Mỗi lần ra quầy thời gian khoảng đều là 7 ngày, có đôi khi ra quầy ăn uống còn muốn hạn chế số lượng, chẳng qua đại bộ phận là hạn chế thời gian. Lần này là 2 giờ ra quầy, 5 giờ thu quán, cùng trước đó mấy lần không sai biệt lắm. Mặc kệ xếp hàng người có bao nhiêu, đến một chút hắn thì đúng giờ tan sở, cho dù đưa tiền cũng sẽ không nhiều thêm thời gian. Mua Hoành Thánh mấy cái thực khách nghe xong cũng tỏ vẻ không hiểu. Kiếm tiền hắn vì sao không kiếm? Chính là, ngươi xem một chút hiện tại xếp hàng người càng ngày càng nhiều. 1/30, nhiều bán 10 phần có thể nhiều kiếm 300 viên a. Yến lao bản hẳn là không thiếu tiền, hắn có thể chính là ra đây trải nghiệm cuộc sống đến rồi. Một bên luôn luôn không lên tiếng Nhạc Cường khinh thường cười cười, ha ha. Còn trải nghiệm cuộc sống, làm chụp phim truyền hình đâu? Thật coi mình là phú nhị đại. Rất nhanh liền đến rồi trước mặt hắn mấy cái thực khách, mỗi người bọn họ cũng hưởng qua đường thố la bạc vị, lần này một người lại muốn ba hộ. Đến phiên Nhạc Cường, hắn dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Chu nhìn xem. Người này đường thố la bạc bán bao nhiêu tiền một phần? Yến Thanh Chu không ngẩng đầu trả lời hắn, 30 khối tiền một phần. 30? Thì này một phá củ cải ngươi bán 30? Ngươi sao lòng dạ đen tối như vậy? Nhạc Cương nói xong còn chưa hết giận, âm thanh lớn lên tiếp tục nói, thì này, không phải liền là ướp gia vị củ cải có cái gì đặc biệt? Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn một chút hắn, sau đó bình tĩnh hỏi, ngươi có mua hay không? Không mua mời hướng đứng bên cạnh, phía sau còn có người đấy. Lúc này, đứng bên cạnh mấy cái đã mua được thực khách nói móc hắn. Không mua cũng đừng đẩy, lãng phí chính mình thời gian, thì ảnh hưởng người khác. phía sau xếp hàng thực khách đều là từ xa chỗ chạy tới trong đám một phát thông tin, bọn hắn liền lập tức chạy về đằng này, liền sợ ăn không được lần này ăn uống. Nghe xong phía trước người này lại nhảy không ngừng, lập tức ồn ào mở. Là được, không mua khác lãng phí thời gian, ảnh hưởng người khác. Người còn có mua hay không? Không mua mau để cho mở, tiến lao bản thu quán thời gian muốn tới. Đi đi đi, đi một bên, chúng ta vẫn chờ đâu. Nhạc Cương nhịn xuống lửa giận không tới động thủ, nếu không hắn một đấm đánh nổ đầu của bọn hắn. Ai nói ta không muốn, ta muốn. Yến Thanh Chu giọng nói lạnh lùng nói, muốn mấy phần? Một phần. 30. Yến Thanh Chu vài giây đồng hồ liền đem một hộp đường thố la bạc sắp xếp gọn đóng gói. Nhạc Cương trả tiền về sau, cầm hắn kia phần nổi giận đùng đùng về tới chính mình quầy hàng bên trên. Đến rồi 5 giờ Yến Thanh Chu bắt đầu kiểm tra mặt bàn, đúng giờ thu quán. Những kia vừa mới chạy tới còn chưa bắt đầu xếp hàng các thực khách mặt mũi tràn đầy thất lạc đứng ở chỗ cũ. Yến lão bản, ngươi đang trong đám phát thông báo thời gian quá muộn. Đúng vậy a, có thể hay không lần sau trước giờ mấy giờ báo tin a? Yến Thanh Chu nghe vậy cười lấy nhìn về phía bọn hắn, nếu như các ngươi khoảng cách bên này quá xa liền chờ lần sau cơ hội. Luôn có cách các ngươi khoảng cách gần một ngày. Đối với chúng ta đợi không được a. Cái khác đã mua được đường thố la bạc thực khách hưng méo mó nói, các ngươi đã hiểu một cái đi. Cũng muốn nhường Yến lão bản khai quật mới thực khách đi. Chính là, Yến lão bản lần này đường thố la bạc ăn quá ngon rồi, ta không xứng cơm cũng có thể ăn hai hộp. Nếu phối cơm ta năng lực ăn năm hộp. Ha ha. Các ngươi chính là đứng nói chuyện không đau eo. Đến chậm thực khách đối bọn hắn châm biếm nói. Yến Thanh Chu đồ vật cũng kiểm tra xong rồi, nhìn một chút còn có nhiều như vậy thực khách rời khỏi, mở miệng nói, mọi người đuổi tàu điện ngầm thì vội vàng vào trong, đến bên này chơi liền đi đi dạo, ta tạm biệt. Được rồi tốt. Yến lão bản còn gặp lại. Ngày mai gặp. Yến lão bản còn gặp lại. Những kia chủ sạp nhìn những thứ này thực khách một đây một nhiệt tình, cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn ra nhiều năm quán rồi, rất nhiều lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh như vậy. Chúng ta ở chỗ này ra nhiều năm quán rồi, cũng không gặp phải dạng này thực khách. Dù sao ta là không có. Lần trước có một đôi tình lữ đến mua bún xào, ta có việc muốn thu quán, còn bị bọn hắn mắng một trận. Nói ta có tiền không kiếm đầu góc có bệnh. Cái khác chủ sạp tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Chương 411, bị một đường thố la bạc cho chinh phục rồi. Chương 411, bị một đường thố la bạc cho chinh phục rồi. Bán biên hoa chủ sạp vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào bên cạnh Nhạc Cường, các ngươi nhìn xem. Mọi người tầm mắt theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Nhạc Cường ngồi ở chính mình trước gian hàng, cúi đầu đối đường thố la bạc hộp ăn quên cả trời đất. Cái khác chủ sạp rũi cái đầu nhìn một chút hắn. Hắn không phải đi tìm kia cái gì Yến lão bản phiền phải sao? Đúng a, làm sao còn ngồi này bắt đầu ăn? Nhạc Cường bưng lên hộp ngửa đầu đem bên trong nước canh một giọt không dư thừa toàn bộ uống xong. Sau đó, lau đi khỏe miệng, ăn quá ngon. Ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đường thố la bạc. Nó cùng cái khác ướp gia vị củ cải không giống nhau, cái này ăn thái thượng đầu. Những kia chủ sạp gặp hắn bị một đường thố la bạc cho chinh phục rồi, có chút im lặng. Sao không đồng dạng? Không phải liền là ướp gia vị củ cải? Nhạc Cường lườm hắn nhóm vài lần, các ngươi biết cái gì? Bình thường ướp gia vị củ cải chua ngọt không đủ, cách làm đơn nhất, không có gì đặc điểm. Cái này đường thố la bạc thì không đồng dạng, thúy non sướng miệng, cắn miệng đầy nước, toan, ngọt, cay, mỗi cái vị cũng vô cùng đặc biệt. Dù sao các ngươi chưa ăn qua không hiểu sự miêu tả của ta. Hắn nói xong còn đập đi chép miệng, lộ ra chưa hết thòm thèm nét mặt. Lão Lý quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi không phải muốn đi tìm tiểu tử kia phiền phức? Nhạc Cương khoát khoát tay, ta không có a. Các ngươi thì không cho phép tìm hắn để gây sự, biết không? Hắn, về sau ta bảo bọc. Những kia chủ sạp trong có mấy cái muốn tìm Yến Thanh Chu phiền phức nghe xong Nhạc Cường lời này cũng đánh lên chống nuôi quân. Không thể đắc tội Nhạc Cường, hắn ở đây phiến lẫn vào tương đối mở. Chúng ta làm sao tìm người ta phiền phức? Chính là, hắn làm ăn tốt, đó là người ta có bản lĩnh. Đúng đúng đúng, chúng ta mới không có như thế nhỏ hẹp. Lão Lý, vừa nay hắn có thể nghe thấy được bên phải mấy cái chủ sạp chít chít tụ cục bảo ngày mai tìm người đến thu thập người trẻ tuổi kia. Hiện tại có Nhạc Cường tại đây để ép, bọn hắn không dám. Cái đó họ Yến người đâu? Nhạc Cường qua lại tìm kiếm, thì không tìm được Yến Thanh Chu. Người ta đến giờ thu quán rồi, sắt vách chủ sạp nói. Cái gì? Ta một hộp còn chưa ăn đủ đâu. Nhạc Cương chạy tới, đến rồi Yến Thanh Chu vừa nãy bày quẩy bán hàng vị trí. Bên ấy còn có rất nhiều thực khách còn chưa rời khỏi, cũng mặt mũi tràn đầy thất vọng thương lượng ngày mai nhất định phải đến sớm chút. Cái đó Yến lão bản ngày mai mấy giờ đến a? Các ngươi đều biết hắn a? Nhạc Cương tò mò hỏi. Yến lão bản xế chiều ngày mai 2 giờ ra quẩy, 5 giờ thu quán. Chúng ta đều là lúc trước hắn fan hâm mộ. Đúng, chúng ta đều là hắn trong đám fan hâm mộ. Hôm nay chuyên môn chạy tới. Ai mà biết được hay là mượn. Nhạc Cương vội vàng lấy điện thoại di động ra, kéo ta một chữ sao? Được. Yến Thanh Chu về đến biệt thự vừa vặn đuổi kịp cơm tối, sau bữa ăn, người một nhà ngồi vây quanh ở phòng khách xem TV, ăn lấy hoa quả. Kỳ Bảo giúp vào Thẩm Nguyệt Toàn bên cạnh, Yến Mâu cùng Thẩm Mẫu đang thanh toán mấy ngày nay tiền kiếm được. Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận ở bên cạnh nhìn, hai người con mắt càng trừng càng lớn. Các ngươi thì bệnh những kia cọp lông đồ chơi thì kiếm nhiều tiền như vậy a? Yến Mâu vẻ mặt tươi cười nhìn tính ra số lượng, đó là đương nhiên, chúng ta trẻ tuổi vậy sẽ rồi sẽ những thứ này, hiện tại chẳng qua là lại lần nữa nhặt lên. Kỳ Bảo vui vẻ nói, mãi mãi cùng ngoại bà bệnh kẹp tóc đặc biệt đáng yêu. Lớp chúng ta tiểu bằng hữu rất là ưa thích rồi. Lần trước, Yến Mâu cùng Thẩm Mẫu bệnh rất nhiều kẹp tóc, đủ loại cũng có. Kỳ Bảo thì mang theo hai cái đi nhà trẻ, ai mà biết được những kia tiểu nữ hài cũng coi trọng. Hung hăng hỏi nàng ở đâu mua. Kỳ Bảo thì nói cho các nàng biết đây là bà nội nàng cùng ngoại bà bệnh muốn tại trên mạng bán. Những kia tiểu nữ hài cũng la hét muốn mua, ngày thứ hai Hỉ Bảo thì mang theo rất phát hơn tạp đi nhà trẻ. Một kẹp tóc nguyên bản 7 khối tiền, Hỉ Bảo chỉ lấy rồi 5 khối. Không đến một hồi, những kia kẹp tóc toàn bộ bị nàng nhóm cướp sạch rồi. Thậm chí còn có các lớp khác tiểu nữ hài đến hỏi. Thẩm Đại Thuận đối Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu giơ ngón tay cái lên, hai người các ngươi lợi hại nha. Một tháng lại dòng 5000 khối tiền. Yến Mẫu cười lên ha ha, chúng ta rất thỏa mãn rồi. Đây là vừa mới lên tay không thuần thục, chẳng qua bây giờ càng ngày càng thành thục, tranh thủ tháng sau hơn bạn. Thẩm Mẫu đi theo gật đầu, đúng đúng đúng. Tranh thủ hơn bạn. Yến Thanh Chu thấy các nàng là thực sự vui vẻ, thì cười theo, "Mụ, Nhạc Mẫu, các ngươi này kiếm tiền tốc độ ta cũng không đuổi kịp. Ha ha ha, ta và mẹ của ngươi thương lượng tiền này tích lũy nhìn, về sau cho Hỉ Bảo giữ lại. Nếu có nhiều, lại tích lũy cho hoàn toàn trong bụng hải tử thì lưu hai phần." Yến Mẫu cười mặt mũi nhăn nheo, "Đúng đúng." Yến Thanh Chu trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn nàng nhóm, "Mụ, Nhạc Mẫu, tiền này chính các ngươi giữ lại. Ta cùng hoàn toàn có tiền, so với các ngươi trong tưởng tượng nhiều rất nhiều. Do đó, các ngươi kiếm chính mình hoa. Ta mỗi tháng cái kia cho cũng sẽ không thiếu." Thẩm Nguyên Toản cười lấy gật đầu, "A Thuyền nói chính là ta muốn nói." Yến Mẫu vui vẻ khoát khoát tay, "Được, chính chúng ta giữ lại." Yến phụ ngồi xuống một bên, chăm chăm vào điện thoại nhìn xem, "A Thuyền gần đây một thư có liên lạc với ngươi sao? Nay đều tốt mấy cái tuần lễ rồi, thì không gọi điện thoại quay về." Yến Thanh Chu nghe vậy nhướng mày, lấy điện thoại di động ra, "Ta nhường hắn có thời gian gọi điện thoại quay về, nói ngài nghĩ hắn rồi." "Đừng, hắn khẳng định đang bận điệu. Lần trước không phải nói muốn đi tham gia cái gì tống nghệ à?" Nói xong, lại lầm bầm câu, "Ta thì không muốn hắn a." Thẩm Đại Thuận nhịn không được bật cười, "Ngươi xem một chút ngươi khó chịu cái gì, nghĩ nhi tử rồi có ngượng ngùng gì? Hôm qua còn đang ở lẩm bẩm giao giao, hôm nay lại nghĩ một thư rồi, lớn tuổi chính là như vậy." Tiến phụ trừng mắt liếc hắn một cái, "Ai lớn tuổi?" Ta lớn tuổi được rồi." Thẩm Nguyên Toản khỏe miệng dương nhẹ, lộ ra một vòng cười yếu ớt, "Hôm qua ta cùng giao giao nói chuyện phiếm, nàng nói khoảng cách thi đại học không có thời gian dài bao lâu, gần đây việc học rất nhiều. Ta cho nàng gửi một ít thuốc bổ cùng đồ ăn vặt còn có một số dùng xuyên, cha, ngài yên tâm." Tiến phụ nghe vậy gật đầu tiếu tiếu, "Có ngươi cái này đại tẩu đối nàng tốt như vậy, ta có thể yên tâm rồi. Ta đều nhanh quên mình còn có cái quê nữa rồi." "Thẩm Nguyên Toản, vậy cũng không cần." Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn một chút điện thoại, có một cái Yến Mộc Thư hẹn chặt thông tin. Trên một cái là hắn phát, "Cha nhớ ngươi, gần đây đang bận cái gì?" Qua 5 phút đồng hồ, hắn trả lời mấy cái tin tức đến. "Cha muốn ta." "Đừng dọa ta." "Đại ca, giang hồ cứu cấp." "Đại ca, ngươi gần đây không đội a? Tới giúp ta cái việc nhỏ thôi." "Được không?" Yến Thanh Chu, "Gần đây Yến Mộc Thư nên đang chuẩn bị một cái gọi mang theo huynh đệ chúng ta đi cắm trại đi lấy dễ ảm chương trình." Chương 412, ta liền đến tham gia náo nhiệt chương 412. Ta liền đến tham gia náo nhiệt cái này lấy dễ ảm chương trình hắn biết một chút, tựa như là hiện trường lấy dễ ảm, tổng cộng 10 kỳ. Lúc này, ngày mai hẳn là thời kỳ thứ nhất. Yến Mộc Thư bên ấy mấy cái tin lại oanh tạc đến. "Đại ca, ngày mai ta muốn đi tham gia lấy dễ ảm tiết mục, với lại cái tiết mục này muốn dẫn một huynh đệ hoặc là bằng hữu. Ta cùng Lư Tề Hiền còn có Lăng Vũ bọn hắn bàn bạc, muốn cho ngươi qua đây. Khi chúng ta mời khách quý." "Đại ca ngươi năng lực tới sao?" Yến Thanh Chu nhíu nhíu mày, lập tức trả lời quá khứ. "Ta không còn thời gian. Tạ Chiêu cùng Mã Cao Hiên trong nhà cũng có huynh đệ, ngươi để bọn hắn đi thôi." Yến Mộc Thư phát mấy cái khóc lớn ảnh chế. Yến Thanh Chu thu hồi điện thoại, nhìn xem nói với Yến Phụ, "Ngày mai Mộc Thư muốn tham gia một mỹ thực lấy dễ ảm chương trình." Yến Phụ mau đuổi theo hỏi, "Ngày mai ta năng lực theo trên TV nhìn xem sao?" "Có thể, hiện trường lấy dễ ảm." Thẩm Đại Thuận vội vàng lấy điện thoại di động ra, "Cái nào phần mềm a? Muốn hay không đào loạt cái gì?" "Không cần, bọn hắn cái đó chương trình là toàn bộ lưới lấy dễ ảm." Thẩm Mẫu cười híp mắt nói, "Ngày mai chúng ta đúng giờ quan sát, rất lâu chưa thấy Mộc Thư rồi. Vẫn đúng là nghĩ hắn rồi. Thì bảo biết chứ chủy ba nhìn bọn hắn, ta cũng nghĩ nhìn xem như thúc." Thẩm Nguyên Toản nuốt nuốt chán của nàng cười lên, "Ngày mai ngươi muốn đi nhà trẻ, chẳng qua buổi chiều trở về thời điểm có thể coi trọng truyền ba a." Thì bảo lập tức tinh thần rồi, cười lấy gật đầu, "Tốt." Ngày thứ hai, người cả nhà cũng canh giữ ở truyền hình bên cạnh chờ lấy nhìn xem Yến Mộc Thư lấy dễ ảm. Lại dễ ảm thời gian là 9 giờ sáng bắt đầu, đến giờ Yến Thanh Chu liền mở ra truyền hình, tìm thấy bọn hắn phòng lấy dễ ảm. Trong video, là người chủ trì cầm mạch mang theo ống kính giới thiệu cắm trại trạm thứ nhất. Là một vùng ngoại thành, bên ngoài từng mảnh màu xanh lá mặt cỏ. Bốn phía đều là nước hồ, xem phong cảnh rất đẹp. Yến Thanh Chu nhìn một hồi, liền đi rồi phòng bếp, chuẩn bị đường tố la bạc đi. Đợi đến 11 giờ, chỉ nghe thấy phòng khách Yến Mẫu cùng giọng Thẩm Mẫu. "Nhiều như vậy khách quý ta nhìn xem thì một thư đẹp trai nhất. Lăng Vũ cũng không tệ, còn có Tạ Triều bọn hắn." Yến Mẫu tiếp câu. Yến phụ vẻ mặt ghét bỏ nhìn ống kính, chỉ thấy trong màn ảnh Yến Mộc Thư đang xào lăn thịt gà. Hắn thực sự không phải nấu cơm liệu, cũng không thủy, có phải hay không khét. Hắn vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy Lư Tề Hiền ở bên cạnh hô hào, "Khét khét." "Yến phụ." Yến Thanh Chu từ phòng bếp ra đây, buồn cười nhìn trong màn ảnh Yến Mộc Thư bọn hắn luôn cuống tay chân dáng vẻ. Thẩm Mẫu chật 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 lắc đầu, "Mộc Thư đứa nhỏ này làm sao nấu cơm a? Mấy người bọn hắn cũng liền Mã Cao Hiên còn có thể làm, vừa nãy đạo kia xào măng nhìn cũng không tệ." Yến Mẫu mới nói xong, bên ấy chỉ nghe thấy Lăng Vũ trầm biếm âm thanh. "Ai đu, cái này xào măng ai làm? Mặn chết rồi." "Hầu mặn hầu mặn." "Yến Mẫu, được, bọn hắn không có một hội nấu cơm." Yến Thanh Chu sát bên Thẩm Nguyên Toản ngồi, thấp giọng hỏi, "Đói bụng sao? Muốn hay không ăn cơm trước?" Thẩm Nguyên Toản cười lấy kéo cánh tay của hắn, "Có chút đói bụng. Đi, đi ăn cơm." Yến Thanh Chu đứng dậy nắm nàng hướng phòng ăn đi đến. Sau đó quay đầu lại hỏi mụ, "Nhạc Mẫu, các ngươi là ăn cơm trước vẫn là chờ hội? Tiến phụ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ từ trên ghế xạ lò lên, không nhìn không nhìn, ăn cơm ăn cơm. Ăn cơm trước. Tiến Thanh Chu làm đại bộ phận đều là Thẩm Nguyệt Toàn thích ăn đồ ăn, tràn đầy một bàn lớn. Ăn cơm chưa xong, hắn muốn chuẩn bị đi hướng Tây Thành địa thiết chẳng cầu. Có muốn hay không chúng ta đi theo a? Thẩm phụ hỏi. Tiến phụ đội vàng nói, nếu không để ngươi nhạc phụ đi theo ngươi, ta ở nhà giúp ngươi mụ nàng nhóm. Tiến Thanh Chu lắc đầu, không cần, các ngươi đều ở nhà đi, ta một người đi là được. Vậy được đi. Thẩm Nguyệt Toàn chuẩn bị cho hắn rồi một bình lớn quả nước trà đưa cho hắn, mang lên.
Được.
Ngươi đi lên lầu ngủ trưa một hồi. Thẩm Nguyệt Toàn dán hắn nhỏ giọng nói nhỏ, vất vả lão công rồi. Tiến Thanh Chu đáy mắt mang theo ý cười, đem nàng hướng trong lồng ngực của mình rồi, lại cẩn thận tránh đi bụng của nàng, dùng hai người năng lực nghe thấy âm thanh nói, cho lão công mạo xương nạp điện là được.
A.
Thẩm Nguyệt Toàn ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tiến Thanh Chu cúi đầu đối gò má nàng hôn một cái, lập tức buông ra nàng. Thẩm Nguyệt Toàn trên mặt đằng một chút đỏ lên. Nàng vội vàng nhìn về phía Yến Mẫu bọn hắn, phát hiện bọn hắn đều không có trông thấy, mới thở phào nhẹ nhõm. Cha mẹ cũng ở đây, ngươi chú ý một chút. Tiến Thanh Chu cười khẽ một tiếng, tốt, ta chú ý một chút. Đi rồi. Thẩm Nguyệt Toàn vẻ mặt ý cười nhìn hắn quay người đi ra ngoài, đưa tay sờ lên bị hắn vừa mới thân chỗ. Yến Mẫu giật một chút Thẩm Mẫu, hai người ngầm hiểu ý cười lên. Vừa nãy bọn hắn chuyển động cùng nhau nàng nhóm có thể nhìn thật thật. Nhi tử cùng con dâu quan hệ tốt, nàng cao hứng nhất rồi, gia hỏa vạn sự hưng nha. Thẩm Mẫu cũng là vẻ mặt tươi cười nhìn vừa nãy một màn kia. Tiến Thanh Chu 1:55 đến rồi tàu điện ngầm cầu, còn chưa tới đạt hôm qua ra quầy vị trí, liền bị chặn ở bên ngoài. Bên này, có rất nhiều người đều chen ở chỗ này, xe xích lô cũng không qua được. Hắn lôi kéo một đang đi đến chen thanh niên cha hỏi phía trước làm sao vậy. Người thanh niên kia lắc đầu, không biết ta. Không biết ngươi đi đến chen cái gì. Đúng là ta nhìn xem nhiều người như vậy hướng mặt trước chen, ta liền đến tham gia náo nhiệt. Một cô bé khác quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, gặp hắn dài đẹp trai như vậy, mở miệng nói, ngươi là muốn đi phía trước đi thôi. Yến Thanh Chu nhìn một chút phía trước căn bản không qua được con đường, gật đầu một cái, ừm, ta quầy hàng ở phía trước. Vậy ngươi có thể không qua được rồi, phía trước bị phá hỏng rồi. Là có cái gì hoạt động sao? Rời cái này không xa là cửa ga tàu điện ngầm, hắn thì không nghe nói bên này có hoạt động cử hành. A nghe nói phía trước có một bán đường thố la bạc quầy hàng, ăn cực kỳ ngon, rất nhiều người đều chạy đến bên này đấy. Vừa mới bắt đầu không có nhiều người, không đến nửa giờ thì càng ngày càng nhiều. Ngươi nhìn xem phía trước chặn người căn bản không chen vào được. Thanh niên ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Chu quán trên xe bảng hiệu, sửng sốt một hồi. Ngươi không phải là bọn hắn trong miệng nói cái đó bán đường thố la bạc lao bản a? Hắn lời mới vừa nói ra miệng, người chung quanh soát một chút đưa ánh mắt đặt ở Yến Thanh Chu quán trên xe. Theo ánh mắt nhìn về phía hắn xe xích lô trên treo lấy bảng hiệu. Chỉ thấy trên đó viết, đường thố la bạc. Yến Thanh Chu nhìn bọn họ một chút, sau đó gật đầu một cái, ta nghĩ hẳn là ta. Người chung quanh nhanh chóng đem hắn vây lại, bên trong một cái thực khách âm thanh to hô, là Yến lão bản. Thanh âm của hắn rất lớn, có thể hiện trường người thực sự quá nhiều, tiếng ồn ào đặc biệt lớn. Chỉ có cách hắn gần người nghe thấy được, phía trước gạt ra những người kia còn đang ở liều mạng hướng phía trước chen tới. Yến Thanh Chu khoảng nhìn một vòng, vây quanh người của hắn không sai biệt lắm có mấy chục người. Như vậy, ta thì không hướng tiến đến rồi, các ngươi cũng đừng chen lấn, rất nguy hiểm. Ta ngay tại bên này bán đi. Chương 413, làm sao nhìn tượng vợ cho người ta chạy dường như. Chương 413, làm sao nhìn tượng vợ cho người ta chạy dường như. Hiện tại thời gian thì quá khứ nửa giờ rồi, đang chờ sau đó đi hắn không chỉ bán không được một phần, còn có thể đến rồi thu quán thời gian. Những kia vây quanh hắn thực khách, vẻ mặt hưng phấn thêm kích động, không ngờ rằng còn có này chuyện tốt á, bọn hắn tới không tính là mượn, sao cũng không nghĩ ra bên này sẽ có nhiều người như vậy. Trước đây nghĩ hôm nay có thể ăn không được rồi, ha 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 ha. Lần này, không chỉ có thể ăn được, còn có thể xếp tại phía trước. Thật tốt quá, may mắn bọn hắn ở phía sau, không có chen vào. Được được được. Yến lao bản chúng ta ngay tại bên này mua. Yến lao bản hôm qua bằng hữu của ta mua mấy phần, cho ta một phần, ta lập tức thì thích này khẩu vị. Không phải sao, hôm nay đặc biệt chạy tới. Trước đây nghĩ hôm nay là ăn không được rồi, không ngờ rằng còn có đại đạo ngược đâu. Một người trung niên nam nhân vừa nói, một bên cao hứng trực nhạc. Yến Thanh Chu đem thùng thứ nhất đường thố la bạc bưng ra đây, cười lấy hỏi, đại thúc ngươi muốn mấy phần? Trung niên nam nhân vội vàng nói, 5 phần. Nói xong hắn vội vàng quét mã trả tiền, đưa cổ nhìn Yến Thanh Chu đóng gói chứa vào hộp. Yến Thanh Chu đem hắn 5 phần sắp xếp gọn đưa cho hắn, sau đó nhìn một chút luôn luôn hướng chính mình sạp hàng trên chen những kia thực khách, mọi người từng bước đến, không nên chen lấn. Đúng đúng đúng, chớ đẩy, chúng ta đã xếp lên trên Yến lao bản đội, đều có thể ăn bên trên. Chúng ta đều hướng lui lại lui. Những kia thực khách toàn bộ lui về sau một bước, phía trước nhất bắt đầu từng cái trả tiền. Ta muốn 2 phần. Cho ta thông minh tài giỏi phần. Ta muốn 10 phần. Bên này đã bán hơn rồi đường thố la bạc, bên ấy còn đang ở hướng cửa ga tàu điện ngầm trên. Phu cận qua đường trên tò mò nhìn phía trước hỗn loạn một màn, lại gặp Yến Thanh Chu lại bày lên sạp hàng tại người ta phía sau bán được đến đồ vật, cũng đi qua nhìn xem náo nhiệt. Nhìn một chút, mọi người liền bị đường thố la bạc dáng vẻ hấp dẫn rồi, sôi nổi quá khứ mua mấy phần nếm thử. Khoảng 4 giờ, Yến Thanh Chu thì nhàn rỗi, cái kia mua đều đã mua lấy rồi. Không có mua trên những kia thực khách cũng không biết bọn hắn đem chính chủ chặn ở rồi bên ngoài. Yến lão bản. Lúc này mấy người mặc quần áo bảo hộ nam nữ từ đằng xa đến. Thấy Yến Thanh Chu sạp hàng ở chỗ này bày biện, cũng một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Yến lao bản ngươi sao lại ở đây ra quầy a? Chúng ta vừa mới còn đang ở bàn bạc ngày mai đến sớm chút đến xếp hàng đấy. Ngươi ở bên này. Vậy bọn hắn ở bên kia gạt ra sắp xếp cái gì đội a? Yến Thanh Chu cười lấy chỉ bọn hắn, không có cách, ta thì vào không được. Chính là ở đây ra, các ngươi là nghĩ vào trong. Không không không. Chúng ta chính là đến xem, ai có thể nghĩ đến muộn như vậy còn có thể đứng hàng đội A. Bọn hắn nói xong, lập tức lấy điện thoại di động ra quét mã trả tiền. Yến lão bản, cho ta đến 10 phần. Ta cũng vậy. Chúng ta đều là. Không phải mỗi ngày cũng may mắn như vậy, cho nên bọn hắn nghĩ một lần mua nhiều một chút. Yến lão bản chúng ta muốn hay không tại trong đám hồi phục mấy đầu thông tin A. Ngươi nhìn xem, trong đám đều là ngươi. Hỏi ngươi hôm nay sao không đến. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn một chút phía trước chen chúc thực khách, sau đó lắc đầu, không cần hồi phục. Nếu bọn hắn hiểu rõ ta ở chỗ này ra sân khấu, nhiều người như vậy chen đến có chút nguy hiểm. Hôm nay người tới ta thì không ngờ rằng sẽ nhiều như thế. Về sau mọi người không muốn đi theo hướng bên trong chen, rất nguy hiểm. Mấy người bọn họ đội vàng gật đầu, được rồi, Yến lão bản. Yến Thanh Chu đem bọn hắn muốn đường thố la bạc toàn bộ đóng gói tốt về sau, chia ra đưa tới. Bọn hắn từng cái xách túi hàng vẻ mặt tươi cười rời đi. Thời gian thì đến rồi, hắn muốn thu dưới quán ban rồi. Hắn cho rằng hôm nay sẽ thiếu bán một thùng. Không ngờ rằng cùng hôm qua bán số lượng không sai biệt lắm. Yến Thanh Chu rời khỏi cửa ga tàu điện ngầm về sau, tìm một chỗ an tĩnh một chút, dự định tại trong đám nói rõ ràng. Về sau mọi người hợp lý sắp đặt thời gian, không muốn tạo thành hỗn loạn hiện tượng. Các ngươi như vậy không chỉ sẽ cho mọi người đem lại phiền não, còn quấy rầy đến phụ cận người bình thường đời sống. Hy vọng ngày mai không nên xuất hiện hôm nay tình huống này. Yến Thanh Chu này mấy đầu thông tin gửi tới về sau, trong đám cũng sôi trào. Yến lao bản ngươi hôm nay sao không bỏ ra quán a? Ta buổi chiều 12 giờ liền đến rồi, một mực đang chờ ngươi đây. Yến lao bản ngươi là sửa thời gian. Yến lao bản a, ngươi bây giờ đến rồi không có sao. Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn trong đám hồi phục thông tin, vuốt vuốt huyệt thái dương, nhanh chóng biên tập nhìn thông tin gửi tới. Đến rồi. Nếu không làm sao lại như vậy hiểu rõ xế chiều hôm nay cục diện này. A a a. Làm sao? Chúng ta luôn luôn ở chỗ này chờ đâu. Yến lao bản ngươi là đổi vị trí đưa sao? Yến lao bản ngươi hiện tại ở đâu? Chúng ta quá khứ. Yến Thanh Chu, ta đã thu quán rồi. Các ngươi đem phía trước chặn thành như thế, ai có thể vào trong a? Tức là Yến lao bản ngươi bị chặn ở bên ngoài. A a a a. Tại sao có thể như vậy? Yến Thanh Chu tiếp tục biên tập thông tin gửi tới. Ngày mai không nên xuất hiện hôm nay tình huống như vậy, ta hy vọng các ngươi cũng tự giác xếp hàng, trở lại một cái năng lực qua ô tô lộ ra tới. Về phần không có đứng hàng đội các ngươi còn tiếp tục chờ, cùng trước đó giống nhau. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta mỗi người hạn chế mua số lượng không thể vượt qua 3 hộp, cũng là 3 phần. Tranh thủ mỗi người tại trong thời gian quy định đều có thể mua lấy. Rời đi thì, mọi người chờ đợi, thật, các ngươi như vậy rất nguy hiểm. Ta tạm biệt, các ngươi tùy ý. Tàu điện ngầm miệng những kia thực khách nhìn trong đám Yến Thanh Chu phát thông tin, cũng mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài cùng thất lạc. Hôm nay là không đùa. An không được rồi. Bên trong một cái trung niên nữ nhân lớn tiếng hô, phía sau đi trước, chúng ta trước mặt cuối cùng, chớ đẩy, từng cái rời khỏi. Người ta Yến lao bản nói rất đúng, chúng ta như vậy là rất nguy hiểm. Đúng đúng đúng. Nghe Yến lao bản. Ngày mai chúng ta hảo hảo xếp hàng, không thể như vậy. Nói tốt rồi, ai cũng không cho phép vượt qua 3 hộp. Cái này được nghe Yến lao bản. Những kia chủ sạp nhìn vừa mới còn cãi nhau chen chúc bọn hắn, một hồi thì biến lẫn nhau lễ phép lên. Mỗi người cũng chiếu cố đối phương từng cái rời khỏi bên này. Nhạc Cương vẻ mặt cầu xin chằm chằm vào điện thoại nhìn xem, trong đám một cái thông tin nhường tâm hắn cũng lạnh một nửa. Hắn xế chiều hôm nay ngay cả việc buôn bán của mình cũng không để ý, chuyên môn chạy tới xếp tại rồi phía trước nhất. Không đến 12 giờ liền bắt đầu đẩy, cho tới bây giờ 5 giờ. Hắn hay là không ăn. Bán khảo trang chủ sạp nhìn Nhạc Cương bộ dáng này, cho bên người một cái khác chủ sạp làm cái nháy mắt. Người xem một chút hắn cái dạng kia, làm sao nhìn tượng vợ cho người ta chạy dường như. Ta cũng cảm thấy tượng. Xuyệt, hai người nhỏ giọng một chút. Không sợ hắn trong cơn tức giận bắt các người trêu đùa a. Nhạc Cương mặt ủ mày chau ngồi ở chính mình bày hàng bên trên, trong miệng luôn luôn lẩm bẩm, đường thố la bạc của ta a, hôm nay ăn không được rồi. Trong lòng thật là khó chịu. Vắng vẻ. Chương 414, hẳn là Cố tổng tương đối hiền hòa đi, chương 414, hẳn là Cố tổng tương đối hiền hòa đi. Lúc này, có mấy cái thực khách đi đến Nhạc Cương trước gian hàng, hắn bán là bún xào. Lão bản, thông minh tài giỏi phần bún xào, muốn cay. Nhạc Cương nhướng mí mắt, không có phản ứng bọn hắn, tiếp tục cúi đầu nhìn xem điện thoại. Những kia thực khách, uy lão bản ngươi không nghe thấy sao? Chúng ta muốn 3 phần bún xào, ngươi nhanh lên. Không tâm tình, đi nơi khác. Nhạc Cương nói xong lại không để ý bọn hắn rồi. Đi đi đi, người nào a, không ban tại đây ra cái gì quán a? Chúng ta qua bên kia. Ba cái kia thực khách thở phì phò rời đi, đi lão lý sạp hàng trước mua mấy cái bánh bao. Yến Thanh Chu về đến biệt thự đã nhanh 7 giờ, Yến Mẫu bọn hắn đều đang đợi trông hắn quay về cùng nhau ăn cơm. Mọi người vây quanh ở phòng ăn bên này ăn lấy cơm tối, Thẩm Nguyệt Đoàn ăn không sai biệt lắm, để bữa xuống mở miệng nói, chúng ta sẽ phải đi ra ngoài một bận. Yến Thanh Chu nhìn về phía nàng ôn nhu hỏi, là có chuyện gì không? Ừm, giả dích ngày mai buổi sáng phải đi về, ta muốn mua một phần món quà đưa cho nàng. Hậu thiên là nàng sinh nhật. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, tốt, ta cùng ngươi cùng nhau. Ừm. Thì bảo nhìn một chút Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Oản, sau đó nở nụ cười. Yến Mâu đuốt đuốt tóc của nàng hỏi, ngươi thế nào không náo nhìn đi theo? Ta không tới, nhường ba ba cùng mẹ đơn độc ra ngoài, cái này gọi hẹn hò. Ba ba ngươi khác sớm như vậy quay về, mang mẹ hảo hảo dạo chơi. Ta thì không đi làm các ngươi kỳ đà cản vui a. Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Đoạn bị Hỉ Bảo bộ dáng này cho cười, hai người đáy mắt cười đặc biệt đồng. Tốt, ba ba hiểu rõ rồi. Sau bữa cơm chiều, Yến Thanh Chu lái xe mang theo Thẩm Nguyệt Đoạn đi chọn lựa lễ vật. muốn mua bộ dáng gì món quà thì mua một bình nước hoa đưa cho nàng đi. Yến Thanh Chu nắm tay của nàng đi một nhà nếp xưa trang trí trong tiệm, bên trong bày đầy các loại màu sắc nước hoa bình. Thẩm Nguyệt Oản nhìn xem hoa mắt. Yến Thanh Chu cúi đầu một mực hồi phục thông tin, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguyệt Oản sợ nàng dập đầu nhìn đụng. Thì cái này đi. Thẩm Nguyệt Oản chọn lấy hai bình tinh xảo nước hoa, tổng cộng hơn 3 vạn khối tiền. Hai người ra đây, theo Cổ Nhai bắt đầu đi dạo. Yến Thanh Chu nhìn thấy đối diện có một nhà chiếu đại đầu dán lôi kéo nàng đi vào. Chúng ta đi chiếu cái này. Thẩm Nguyệt Oản đi theo hắn đi vào, bên trong có rất nhiều đồ trang sức cùng kẹp tóc. Yến Thanh Chu cho Thẩm Nguyệt Oản chọn lấy một hồng nhạt đồ trang sức, hắn tuyển một màu đen đội lên. Bắt đầu a. Yến Thanh Chu kéo qua Thẩm Nguyệt Oản đứng ở chính giữa, đôi ống kính cười. Thẩm Nguyệt Oản ra hiệu hắn đi theo chính mình đong đưa làm. Một tổ ảnh chụp chiếu xong, Thẩm Nguyệt Oản vô cùng chân quý bắt bọn nó nhận được túi sách trong. Đói bụng sao? Dẫn ngươi đi ăn cơm. Thẩm Nguyệt Oản gật đầu một cái, thật là có điểm đói bụng. Vừa nãy cô tổng gửi tin tức nói hắn thì ở phụ cận đây, hỏi chúng ta có hay không muốn đi qua. Yến Thanh Chu nói xong, Thẩm Nguyệt Oản thì nhíu nhíu mày, thì cố tổng một người sao? Còn giống như có ông Tiêu Tiêu cùng Cố Nhuận chạy đi. Cố tổng cũng là ngày mai hồi kinh thị. Thẩm Nguyệt Oản lôi kéo Yến Thanh Chu trang phục nói, ta không muốn đi. Ngươi có hay không có cảm thấy cái đó Cố tổng đúng ta quá mức tốt? Yến Thanh Chu cười lấy nhìn nàng, đem tay của nàng giữ tại trong tay mình, hẳn là Cố tổng tương đối hiền hòa đi. Ngươi không muốn đi thì không tới. Thẩm Nguyệt Oản nhìn một chút trong tay túi xách tay, ta nhường giả dích tới lấy đồ vật. Được. Thẩm Nguyệt Oản cho ông Tiêu Tiêu gọi điện thoại, nhường nàng đến. Không có mấy phút sau ông Tiêu Tiêu liền cầm lấy túi xách từ đối diện đến đây. Hoàn toàn ngươi sao không cùng lão công ngươi đi lên a? Chúng ta ở phía đối diện lầu trên ăn cơm, còn chưa bắt đầu gọi món ăn đấy. Yến Thanh Chu nắm cả Thẩm Nguyệt Oản vai nói, Hoàn Hoàn mệt rồi hả, chúng ta thì không đi được. Vậy mọi người mau trở về đi thôi, Hoàn Hoàn cũng không thể mệt nhọc. Thẩm Nguyệt Oản miết thần cười nhẹ nhàng nhìn nàng, được. Tiễn quà sinh nhật của ngươi. Trước giờ chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Vương Tiêu Tiêu vui vẻ nhận lấy, cảm ơn ngươi Hoàn Hoàn. Vậy ngươi nhanh lên đi thôi, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi ăn cơm đi. Các ngươi trên đường chậm một chút. Vương Tiêu Tiêu nhìn Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Oản đi xa, mới cao hứng cầm món quà về tới đối diện lầu trên. Bên trong bao xương, Cố Bác Văn nhìn chằm chằm vào ngoài cửa nhìn xem. Thấy chỉ có ông Tiêu Tiêu một người đến, sắc mặt hắn mắt trần có thể thấy mất mát. Cố Nhuận Trạch đứng lên nhìn một chút nàng phía sau, Hoàn Hoàn cùng Á Thuyền không có qua tới sao? Ông Tiêu Tiêu ngồi ở Cố Bác Văn đối diện, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, nàng cùng Yến Thanh Chu cùng nhau đi dạo phố, người ta vợ chồng trẻ hẹn hò đấy. Chúng ta hay là không nên quấy rầy bọn hắn rồi. Có chút nhãn lực tình. Cố Nhuận Trạch vẻ mặt sát thực biểu tình như vậy, cũng đúng, đại ca hai người bọn họ là cần phải hảo hảo hẹn hò rồi. Cố Bác Văn lừ một tiếng, giọng nói không có phập phồng hỏi, ngày mai ngươi cùng ta đồng thời trở về. A, đại ca, ta không nghĩ trở về. Trở về đem ngươi mình sự tình xử lý tốt lại tới. Cố Nhuận Trạch nghĩ một lát mới bất đắc dĩ gật đầu, hiểu rõ rồi. Vương Tiêu Tiêu luôn luôn quan sát đến Cố Bác Văn biểu tình biến hóa, vừa nãy nàng cố ý nói Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Oản đi hẹn hò, có thể Cố Bác Văn nghe thì không có tức giận, còn cùng trước đó giống nhau. Chẳng lẽ lại là nàng đã hiểu sai lầm rồi? Cố Bác Văn không thích phản đoạn. Yến phụ 9 giờ đúng giờ mở TV tìm ra Yến Mộc Thư lấy dễ ảm chương trình. Hắn một bên nhìn xem vừa hướng bên cạnh Thẩm Đại Thuận dùng khoe khoang giọng nói, đừng nói, Mộc Thư trang điểm một chút vẫn rất trên kính. Hôm nay này thân so với hôm qua nhìn tinh thần. Trong màn ảnh Yến Mộc Thư mặc một thân màu đen thương cảm, bên ngoài là một kiện hưu nhàn quần áo thể thao, lại đơn giản lại ánh nắng. Thẩm Đại Thuận cười lấy gật đầu, sau đó theo hắn lại nói, người ta Mộc Thư từ nhỏ nhìn là được, là chúng ta thôn nổi danh soái tiểu tử. Nổi danh soái tiểu tử tựa như là A Thuyền A. Yến phụ chất vấn hỏi, Mộc Thư cũng không kém nhà, kia so với hắn đại ca hay là kém một chút. Trong phòng khách một bên khác ngồi Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Oản, hai người cũng một bộ buồn cười nét mặt nhìn bọn hắn. Ngươi hôm nay ra quẩy thứ gì đó chuẩn bị xong? Yến Thanh Chu hừ một tiếng, vừa cười vừa nói, cũng chuẩn bị xong, buổi sáng lên tương đối sớm. Lúc này, giọng Yến Mâu ở bên ngoài vang lên, A Thuyền A, Tiểu Chu đến rồi. Ngươi xem một chút đứa nhỏ này tại sao lại cầm nhiều đồ như vậy đến? Quá nhiều rồi, quá nhiều rồi. Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Oản liếc nhìn nhau, cùng nhau đứng lên đi ra ngoài. Yến phụ cùng Thẩm Đại Thuận tại Yến Mâu ồn ào âm thanh thời thì ra phòng khách rồi. Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Oản đi ra phòng khách, chỉ thấy trong hoa viên ở giữa chất thành rất nhiều thứ, đủ loại tinh xảo đóng gói ăn uống cùng một ít tinh mỹ hộp quà tặng. Chu Triển Hằng ôm lấy mấy hộp quà tặng mở miệng nói, đây là ta mua tiểu y phục, hài tử trong tháng trong xuyên, còn có mấy cái đại hảo 4-5 tháng lúc xuyên. Đến lúc đó thời tiết nên lạnh, ta còn mua mấy thân đông vải phục. Chương 415, ta yêu thích, ta bằng lòng, các ngươi không xen vào. Chương 415, ta yêu thích, ta bằng lòng, các ngươi không xen vào. Yến Thanh Chu nhìn về phía hắn, nhịn không được hỏi, ngươi đây là đem hài tử của ta theo xuất sinh đến nửa tuổi trang phục cũng mua về rồi à? Chu Triển Hằng cười ngây ngô gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, ta mua đều là 2 phần. Màu xanh dương cùng màu vàng, nam hải nữ hải cũng có thể mặc. Không phải, xin chào Bưng quả nhiên mua chuyện này để làm gì? Chu Triển Hằng khổ một gương mặt, lộ ra muốn khóc không khóc nét mặt nhìn hắn. Ta qua mấy ngày có thể muốn hồi kinh thị rồi. Ngươi hồi kinh thị, cùng mua những thứ này có quan hệ gì? Đương nhiên là có. Ta bị triệu hồi kinh thị bên ấy. Về sau có thể chỉ thấy không đến các ngươi rồi. Vừa nghĩ tới về sau cũng ăn không được ngươi làm ăn uống rồi, ta thì khó chịu muốn khóc. Thẩm Nguyệt Oản đội vàng an ủi hắn, ngươi hướng chỗ tôi nghĩ, ngươi đây là thăng chức rồi. Chu Triển Hằng khoát qua tay, lôi kéo một gương mặt nói, ta tình nguyện không thăng chức. Nếu năng lực ăn vào Yến ca ăn uống, không thăng chức thì không sao. cái này nghiêm trọng, cái kia thăng chức còn phải muốn thăng. Thẩm Nguyệt Oản nói xong, Yến Mâu tán đồng vỗ vỗ Chu Triển Hằng phía sau lưng, chính là, thăng chức là chuyện tốt. Lại nói, ngươi cũng coi là về nhà. Vui vẻ điểm. Chu Triển Hằng, hắn một chút cao hứng cũng không có. Yến ca, ta năng lực đang ăn một lần ngươi làm cơm sao? Yến Thanh Chu nhìn về phía hắn hỏi, ngươi tới đây không phải là chuyên môn muốn ăn ta làm cơm à? Hi hi hi. Hôm nay không ăn cũng không biết đến lúc nào còn có thể ăn được. Được, cơm chưa lưu lại, ra tay cầm môi. Chu Triển Hằng hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra, ta cho Tiểu Bạch gửi tin tức, nhường hắn cũng tới. Lần này giọng ta đi kinh thị có thể mang một người đi, ta lựa chọn Tiểu Bạch. Tiễn Thanh Chu nghe vậy cười lấy nhìn về phía hắn, ngươi đối với hắn vẫn rất chăm sóc. Tạm được, đều là đồng nghiệp. Tiễn Thanh Chu xoay người đi rồi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa rồi, Tiểu Bạch không đến nửa giờ thì chạy tới. Hôm nay cơm trưa đặc biệt phong phú, có ngư có tôm còn có xương sườn cùng cánh gà, Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch đan quên cả trời đất thứ yến ca ngươi là không biết, ta căn bản không muốn đi kinh thị, Chu Triển Hằng ngược lại tốt, trực tiếp đem tên của ta điền đi lên, ngay cả bàn bạc cũng không bàn bạc. Ngươi nói một chút có phải hắn đặc biệt quá đáng? Tiểu Bạch nói xong đáng oán hận nhìn thoáng qua Chu Triển Hằng, tưởng tượng về sau cũng tới không được nơi này ăn trực rồi. Hắn vừa muốn đem Chu Triển Hằng đánh một trận. Yến Thanh Chu không nhịn được cười, vẻ mặt danh mánh nhìn về phía Tiểu Bạch, người hướng chỗ tôi nghĩ. Cơ hội này không phải ai cũng có. Chu Triển Hằng đội vàng gật đầu, lớn tiếng nói, chính là, ta là nhìn xem ngươi cùng ta quan hệ tốt mới viết tên của ngươi, nếu không ngươi năng lực có cơ hội cùng ta đi kinh thị sao? Tiểu Bạch lật ra một lưỡi, ta cảm ơn ngươi. Hi hi hi. Không tạm, về sau nhớ mời ta ăn cơm. Tiểu Bạch. Thẩm Nguyệt Oản nhịn xuống không cười lên tiếng, nhanh ăn cơm đi, đợi chút nữa lạnh thì ăn không ngon. Chu Triển Hằng kẹp thật nhiều cánh gà đặt ở Tiểu Bạch trong chén, ăn đi ăn đi. Yến Thanh Chu đã ăn không sai biệt lắm, hắn lau đi khỏe miệng nhìn về phía mọi người nói, các ngươi từ từ ăn, ta muốn đi làm. Yến Mâu đứng dậy cho hắn ngâm một ly lớn mật ong thủy, hoàn toàn chuyên môn mua, để ngươi ra quẩy lúc ngâm nước uống, làm chân hậu. Ngươi mang lên uống. Tốt, ta mang lên. Thẩm Nguyệt Oản đưa tay cho hắn chỉnh lý một chút trước mặt cổ áo, trên đường chú ý an toàn. Yến Thanh Chu thân mật vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, được. Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch đồng thời đứng lên, hai người nón chân nhìn ra phía ngoài. Yến ca, ngươi lần này bán là cái gì ăn uống a? Ăn ngon không? Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía bọn hắn, phòng bếp cho các ngươi giữ lại đâu, một người một bình. Ai u? Cảm ơn Yến ca. Chu Triển Hằng cao hứng hô một cú họng. Tiểu Bạch hưng phấn đi theo hô, cảm ơn Yến ca. Được rồi, các ngươi tiếp tục ăn cơm đi, ta đi trước ra quầy rồi. Yến Thanh Chu nói xong quay người ra phòng ăn đi bên ngoài, Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch soát một chút chạy tới phòng bếp. Tây Thành địa thiết chẳng cầu, Yến Thanh Chu vừa tới tàu điện ngầm phụ cận, liền bị mấy cái nhiệt tình thực khách tiến lên đón. Yến lão bản, ngươi đã đến. Chúng ta cũng xếp thành hàng rồi, ngươi nhìn xem còn lưu lại một con đường thuận tiện qua xe. Yến lão bản chúng ta giúp ngươi xe đẩy. Yến lão bản ngươi chậm một chút, đuổi theo chúng ta. Yến Thanh Chu, xe xích lô bị bọn hắn đẩy đi lên phía trước, mình bị ôm lấy theo ở phía sau. Xế chiều hôm nay người tới cùng hôm qua không sai biệt lắm, hôm qua họ hét ầm ĩ hôm nay lại rất an tĩnh. Hai bên cũng đứng đầy chờ lấy xếp hàng thực khách, ở giữa có một cái đội ngũ thật dài. Lần này mọi người rất tự giác không có chen chúc, mỗi người không chỉ khách khí còn khiêm được lên. Yến lão bản ngươi xem chúng ta đủ nghe lời a. Chúng ta có thể nghe theo ý kiến của ngươi rồi. Đúng đúng đúng, chỉ cần là ngươi nói, chúng ta tuyệt đối phục tùng. Mấy cái thanh niên nam nữ sôi nổi cầu khích lệ. Yến Thanh Chu đứng ở trước gian hàng, ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, không sai, hôm nay biểu hiện rất tốt. Cầm hôm qua tới nói, cái đó cục diện không chỉ đúng phụ cận người tạo thành ảnh hưởng, đối với các ngươi mà nói rất nguy hiểm, dẫm phải trái món còn không phải thế sao đùa giỡn. Chúng ta cũng nghe Yến lão bản. Cũng nghe Yến lão bản. Yến Thanh Chu nhìn một vòng, nhiều người như vậy hắn thì không có phát hiện phụ cận ngừng có xe chiếc. Liền thấy hiếu kỳ hỏi một câu, các ngươi đều là làm sao tới? Rời cái này xa xôi sao? Lời này hỏi một chút ra đây, mọi người lập tức ồn ào. Ta không có lái xe, ngồi tàu điện ngầm tới, đợi lát nữa lại ngồi tàu điện ngầm trở về. Ta cũng vậy, đi rồi mười mấy phút đến rồi ga tàu điện ngầm, chuyên môn ngồi lại đây. Vậy chúng ta đều như thế, đều là ngồi tàu điện ngầm tới. Ta còn không phải thế sao, ta là đi nhờ xe tới, và lúc trở về lại ngồi tàu điện ngầm hồi trường học. Yến Thanh Chu nghe bọn hắn xào xào nháo nháo trả lời, biết đại khái bọn hắn đại bộ phận đều là ngồi tàu điện ngầm tới. Chúng ta thì không chậm trễ thời gian, bắt đầu xếp hàng từng cái tới. Mỗi người hạn chế không thể vượt qua 3 phần. Hôm nay tranh thủ mỗi người đều có thể đứng hàng đội. Các thực khách sôi nổi tán đồng gật đầu, tốt như vậy. Nghe Yến lão bản, xếp tại đệ nhất là Nhạc Cường, hắn hôm nay lại là cái thứ nhất ở chỗ này các loại. Vì có thể xếp phía trước nhất, hắn quán đều không có ra, liền đợi đến Yến Thanh Chu đến rồi. Ta muốn 3 phần. Nhạc Cường lập tức quét mã trả tiền, vẻ mặt tươi cười chờ lấy Yến Thanh Chu đóng gói. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhanh chóng đóng gói chứa vào hộp. Phía sau mấy cái thực khách lớn tiếng chất vấn trước mặt Nhạc Cường, ngươi đây là không mua bún xào. Việc buôn bán của mình không làm, ở chỗ này đẩy hơn 2 giờ đội. Vị lão bản này ngươi sẽ không sợ chính mình buổi chiều không có làm ăn à? Nhạc Cường ha ha hai tiếng, giọng nói không tốt nói, ta yêu thích, ta bằng lòng, các ngươi không xem bảo. Chương 416, cảm ơn đồng hành chăm sóc ta làm ăn. Chương 416, cảm ơn đồng hành chăm sóc ta làm ăn. Sau đó xoay mặt đối Yến Thanh Chu nở nụ cười, Yến lão bản ngươi làm cái này đường tố la bạc ta thật là rất ưa thích ăn. Trước kia cảm giác không chỉ toan, ngọt, mà, hay còn đặc biệt để cho người nghiện, ta là lần đầu tiên như thế thích một đạo ăn uống, quả thực ăn quá ngon. Về sau ta sẽ thường xuyên vào xem việc làm ăn của ngươi. Yến Thanh Chu nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, cảm ơn đánh giá. Nhạc Cường cao hứng ôm mình ba phần đường thố La Bạc về tới hắn trước gian hàng. Có mấy cái chủ sạp nhịn không được thì chạy tới. Bọn hắn cũng nghĩ nếm thử cái này có phải đường thố La Bạc thật mỹ vị như vậy. Nhạc Cường mở ra một hộp phối thêm mễ phạn vui sướng hài lòng bắt đầu ăn. Lao Lý, ngươi tại sao không đi? Lao Lý đem vừa mới ra lò bánh bao mở ra, sau đó mới hồi hắn, không có ngươi như thế thèm. Ú a, ta thèm. Là ngươi chưa ăn qua, nếu như ngươi ăn một lần thì không đã nói như vậy. Muốn hay không nếm thử? Lao Lý nhìn về phía Nhạc Cường đẩy đi tới đường thố La Bạc, cầm lấy một bánh bao, ngươi kẹp cho ta mấy khối đi. Nhạc Cường dùng đũa cho hắn kẹp mấy khối nhỏ nhất, lớn không có bỏ được cho hắn. Ngươi nếm thử nhìn xem. Lao Lý đem củ cải kẹp ở bánh bao ở giữa, sau đó cắn một cái rồi đi lên. Nhạc Cường nhìn hắn mấy ngụm thì giải quyết một bánh bao, cười lấy hỏi, kiểu gì? Ăn ngon không? Là ăn rất ngon, phối ta bánh bao ăn tuyệt hơn. Thật hay giả? Cho ta một bánh bao thử một chút. Lao Lý đưa cho hắn một nóng hầm hập bánh bao, không bao lâu Nhạc Cường thì đã ăn xong một. Đừng nói, như vậy một phối vẫn rất tốt ăn. Tiến Thanh Chu bên này rất náo nhiệt, những kia thực khách từng cái vừa nóng tình tâm trạng lại sục sôi. Tiến lao bản ngươi lần này đường thố La Bạc rất hợp cha ta khẩu vị, hắn đã thật nhiều ngày không có ăn cơm thật ngon rồi. Hôm trước cho hắn mang đến một hộp, không ngờ rằng hắn phối thêm cháo ăn một chén lớn. Không phải sao, hôm nay la hét để ta tới lại mua mấy hộp. Khác một cái niên kỷ lớn nữ nhân đi theo mở miệng nói, mẹ ta cũng thế, nàng năm nay 92 cao linh, khẩu vị luôn luôn không tốt. Lần trước ta mua 5 hộp, cho nàng lấy được 2 hộp nếm thử, nàng phối gạo cơm ăn, ăn 2 bát lớn đâu. Tiến lao bản làm ăn uống không chỉ khai vị, còn đặc biệt khỏe mạnh, thực phẩm lại an toàn. Cái khác thực khách sôi nổi gật đầu đồng ý, đúng đúng đúng, chúng ta về sau muốn luôn luôn ủng hộ Yến lão bản. Yến Thanh Chu động tác trên tay không dừng lại, vẻ mặt ý cười nhìn bọn hắn, cảm ơn mọi người đúng ủng hộ của ta. Không cảm tạ với không cảm tạ. Chúng ta bằng lòng ăn tiệc lão bản bất luận cái gì ăn uống. Mọi người tất cả buổi chiều luôn luôn nói với Yến Thanh Chu lời khen tặng, nghe nhiều hắn cũng có chút ngượng ngùng. Yến lão bản ta muốn 3 hộp, ta muốn 2 hộp, cho ta 1 hộp. Yến Thanh Chu phát hiện này lại tới đều là phụ cận quầy hàng chủ sạp nhóm. Cảm ơn đồng hành chăm sóc ta làm ăn. Chúng ta sớm muốn tới đây rồi. Chúng ta ở một bên nhìn xem nước bọt đều muốn chảy ra. Ngươi bốc lượn như vậy làm ăn cũng không cần chúng ta chăm sóc a. Tiến lao bản ngươi thực khách rất nhiều à, bọn hắn đều là từ chỗ nào hiểu rõ ngươi ở bên này ra quậy a. Tiến Thanh Chu nghĩ một lát mới trả lời, bọn hắn có nhóm. Cái khác chủ sạp. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói thực khách chính mình có nhóm. Ngươi đi nhiều, tới cũng nhiều, đi đến một nhóm lại tới một nhóm. Rất nhiều đều là phụ cận người qua đường, mọi người đều bị bên này xếp hàng thực khách hấp dẫn. Nhiều người như vậy xếp hàng liền vì một phần đường thố La Bạc, thật là ăn ngon tới trình độ nào a. Bọn hắn mang thử một chút tâm thái quá khứ xếp hàng, mua được sau thì chờ không nổi nếm một viên. Sau đó lập tức lên nghiện, gọi điện thoại nhường phụ cận bằng hữu đến mua. Do đó, này lại người là càng ngày càng nhiều. Tiến Thanh Chu nhìn một chút còn sót lại cuối cùng 2 thùng đường thố La Bạc, may mắn hôm nay chuẩn bị thêm rồi. Liền sợ thời gian không tới bị bọn hắn mua xong, nhờ có hắn nghĩ chu đáo, tăng thêm 2 thùng. Còn có nửa giờ, bán xong 2 thùng thời gian vừa vặn. Những kia không có đứng hàng đội cũng đều đứng hàng đội rồi, mọi người trên mặt mỗi người cũng hỉ khí dương dương. Mấy cái mới tới xếp hàng cũng vẻ mặt ngậm nhìn người phía trước. Ngươi nếm qua sao? Phía sau mới tới hỏi phía trước xếp hàng thực khách. Phía trước là một vị lão bà, nàng quay đầu nhìn về phía bọn hắn, nếm qua nếm qua. Thật sự có khoa trương như vậy sao? Ăn ngon đến bạo. Lão bà nếp nhăn đầy mặt nhét chung một chỗ, mở miệng cười nói, cái này khoa trương. Ngươi là lần đầu tiên sắp xếp đến lão bản đội a? Mấy cái thanh niên gật đầu, đúng, đến bên này ngồi tàu điện ngầm, phát hiện bên ngoài náo nhiệt như vậy, nghe ngóng rồi mới biết được tất cả mọi người là đến xếp hàng mua đường thố La Bạc. Chúng ta liền chạy đến một chút náo nhiệt. Bà ngài nếm qua mấy lần a? Lão bà lắc đầu, sau đó lại nở nụ cười, các ngươi nên hỏi ta sắp xếp qua mấy lần. A, nghĩa là gì? Tiến lao bản đội không tốt sắp xếp, hôm qua chúng ta cũng bỏ qua, hôm trước ta không có đứng hàng, cũng liền ngày thứ nhất xếp lên trên, mua 10 hộp. Hôm nay đến lao bản hạn chế rồi số lượng, cho nên chúng ta mới cũng có cơ hội có thể đứng hàng đội. Bọn cũng một bộ tò mò dáng vẻ nhìn về phía vị lao bà này bà. Thật ăn ngon như vậy sao? Đó là đương nhiên, ăn cực kỳ ngon, không xứng cơm ta có thể ăn một hộp đâu. Còn lại ta nhịn ăn, giữ lại về sau từ từ ăn. Phía sau mấy cái thanh niên sau khi nghe xong, cũng rất chờ mong chờ lấy đếm thử bà trong miệng ăn cực kỳ ngon đường thố La Bạc. Cuối cùng đến phiên mấy cái thanh niên, bọn hắn một người muốn rồi 2 hộp, thì ngồi ở bên cạnh trực tiếp mở ra bắt đầu ăn. Mấy cái hạ tàu điện ngầm người qua đường cũng đứng ở bên cạnh bọn họ chăm chú nhìn. Bên này một đường thố La Bạc cũng xếp thành trường hải rồi, quá khoa trương, bọn hắn cũng dừng bước lại đánh giá Yến Thanh Chu quầy hàng. Thế nào? Ăn ngon không? Cùng ướp gia vị củ cải có cái gì không giống nhau? Mấy cái người qua đường vây quanh bọn hắn hỏi. Bên trong một cái thanh niên một bên gật đầu vừa nói, đương nhiên ăn ngon rồi, cái này cùng bình thường ướp gia vị củ cải không giống nhau. Nếu không ở đâu có nhiều như vậy khách hàng quen. Ăn quá ngon rồi. Thật hay. Rất nhám. Những thứ này thanh niên từng cái bị tay nhe răng trợn mắt. Đi đi đi, chúng ta cũng đi xếp hàng mua mấy phần đi. Được, ta nghe vị thì chảy nước miếng. Mấy cái người qua đường chạy đến phía sau xếp hàng đi. Người càng ngày càng nhiều, Yến Thanh Chu đường thố La Bạc là càng ngày càng ít. Hắn nhìn đồng hồ, đã 5:03. Mọi người đừng chỉ cố lấy xếp hàng a, xem trọng thời gian. Phía sau thực khách trong nháy mắt xịu mặt nhìn về phía hắn, Yến lao bản ngươi thì không thể không cần chằm chằm vào thời gian nhìn xem nha. Phía trước nhất thực khách đưa cổ nhìn trong thùng, ngươi nhìn xem ngươi kia trong thùng còn có một chút, nếu không bán cho ta. Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua trong thùng, thấp nhất đều cũng có điểm nát rồi, hắn ngay cả thang mang nước toàn bộ chứa vào đóng gói trong hộp. Phần này tiễn ngươi rồi. Chương 417, chúng ta đều không có được bản sự như vậy. Chương 417, chúng ta đều không có được bản sự như vậy. Trước mặt thực khách vẻ mặt ngạc nhiên tiếp nhận, ai nha nha. Cảm ơn Yến lão bản. Phía sau những kia xếp hàng thực khách thì vẻ mặt u oán nhìn hắn. Hắn sao vận khí tốt như vậy à, đến rồi thời gian không chỉ có thể được một phần, với lại phân lượng còn như thế lớn. Mấu chốt nhất là Yến lão miễn phí tặng, đưa cho hắn. Ánh mắt ghen tị có thể đem phía trước cái đó cầm miễn phí đường thố la bạc thực khách bắn thủng. Hắn vội vàng che lấy trong lồng ngực của mình đóng gói hộp, vui vẻ xoay người chạy. Muộn, sợ những người kia vào tay đoạn. Yến Thanh Chu kiểm tra hết mặt bàn, đẩy xe xích lô ra bên ngoài đi, hắn quay đầu nhìn một chút những kia còn không hề rời đi thực khách hỏi, các ngươi là ngồi tàu điện ngầm trở về sao? Đúng, chúng ta đợi 6 giờ tàu điện ngầm. Hôm nay cô y đến ngồi tàu điện ngầm ta đã có nhiều năm không có ngồi qua rồi. Ta cũng vậy, thứ mua xe thì không có ngồi qua rồi. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, sau đó mở miệng nói, mọi người chú ý an toàn, trở về sớm chút. Yến lão bản còn gặp lại. Ngày mai gặp Yến lão bản. Nhạc Cương ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu rời đi phương hướng, đối bên cạnh chủ sạp nói, cái này Yến lão bản thật có chút tài năng. Hắn làm đường thố la bạc thật sự là phu nhân ăn quá ngon. Cái khác chủ sạp sôi nổi gật đầu, đồng ý lối nói của hắn, đúng đúng đúng, người trẻ tuổi này chủ nghệ là thực sự trâu. Cũng không biết hắn sao có thể đem một củ cải trắng ướp gia vị thành mỹ vị như vậy. Ăn xong một hộp nhịn không được còn muốn tiếp tục ăn tiếp theo hộp. Cái này đều là câu chuyện thật, chúng ta đều không có được bản sự như vậy. Nhạc Cương nói câu. Ba ba quay về hỉ bảo âm thanh đặc biệt vui sướng. Rửa tay ăn cơm đi. Yến Mẫu tại phòng bếp hô một cú họng. Yến Thanh Chu tẩy xong tay, vào phòng bếp đem cơm tối nhất nhất bưng đến rồi phòng ăn trên bàn. Yến Mẫu buổi tối nấu một nồi lớn chư lê thang, còn làm Thẩm Nguyệt Hoàn cùng hỉ bảo thích ăn rồi thái. Người một nhà ấm áp vây quanh ở cùng nhau ăn tối. Sau bữa cơm chiều, Thẩm Nguyệt Hoàn mang theo hỉ bảo đi vườn hoa bên ấy đi một chút, tiêu cơm một chút. Yến Thanh Chu đi phòng làm việc, liên hệ Kỷ Văn Châu nhường hắn thu mua một nhà tiểu trang, lại đem trước đó đào hoa tiểu thanh mai tiểu những kia chế tác pháp cùng tỷ lệ viết tiếp theo, nhường hắn tìm người đi chế tác. Mấu chốt nhất là thống tử cho kia một vị phối liệu, hắn thì cùng nhau gửi quá khứ, nhường Kỷ Văn Châu dựa theo phía trên tỷ lệ đến phóng. Ba ba ăn trái cây sao? Thì bảo bước chân đang đang chạy tới, tay ngoài trong còn bưng lấy một bản hoa quả. Yến Thanh Chu vẻ mặt ý cười nhìn nàng, sau đó vây tay nhường nàng đến. Ngươi rửa? Ừm, ta rửa có thể sạch sẽ nha. Thì bảo khoe khoang đem một mâm hoa quả đưa tới trước mặt hắn. Yến Thanh Chu cầm lấy một lê bắt đầu ăn, thì bảo rửa lê chính là ngọt. Thì bảo vui vẻ nhìn chằm chằm vào hắn nhìn xem, ba ba, hiện tại thời tiết ngày càng ấm áp rồi, vô cùng thích hợp du lịch nha. Tuần sau liền tiến vào tháng tư rồi, ba ba dẫn ngươi đi chơi thế nào? Tốt lắm tốt lắm. Vậy ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Thì bảo vẻ mặt tự hỏi nét mặt nhìn hắn, ta cũng không biết à, chúng ta muốn hay không làm một chút công lực à? Yến Thanh Chu vươn tay vuốt một cái mũi của nàng cười lên, nha, thì bảo còn biết làm công lực à? Ừ bưng, tất nhiên biết rồi. Ta có thể thông minh đấy. Như vậy, tuần lễ này năm nhường tiểu cô quay về một chuyến, chúng ta mang theo tiểu cô còn có mẹ cùng mãi mãi bọn hắn cùng đi một chuyến kinh thị thế nào? Thì bảo mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy sán lạn thẳng gật đầu. Vậy bây giờ thời gian không còn sớm, thì bảo nên đi đi ngủ rồi. Ừ vâng, ba ba ngủ ngon. Thì bảo rất vui vẻ chạy ra ngoài. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu từ trên lầu đi xuống, Yến phụ nhanh chóng tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh. Khi nào đi kinh thị a? Muốn hay không trước giờ đặt trước vé máy bay a? Chúng ta cả nhà cũng cùng nhau đi sao? Cùng giao giao nói không? Yến Thanh Chu vẻ mặt ý cười nhìn hắn, cha, ngài rất muốn đi a. Yến phụ háng giọng một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta đây là cho ngươi phân tích, ngươi đừng chỉ ngoài miệng cùng Hỉ Bảo nói một chút, được vội vàng nắm chặt thời gian đi làm. Ta vừa nãy tra xét, đi máy bay đi kinh thị một người giá vé là hơn 1.000 khối tiền. Chúng ta 7 người, được hơn 8.000. Ta và mẹ của ngươi có thể cho ngươi chia sẻ. Yến Thanh Chu hừ một tiếng, sau đó vẻ mặt tươi cười mà nói, cha, ta cùng Hỉ Bảo nói chuyện, không phải chỉ là nói xuông. Về phần vé máy bay những kia ngài cũng đừng quan tâm, ta đến xử lý. Yến phụ mừng khấp khởi gật đầu, tối hôm qua Hỉ Bảo nói cho hắn về sau, hắn cũng kích động một đêm không ngủ. Hắn sống hơn nửa đời người, còn chưa có đi cái nào chơi qua đấy. Kia giao giao việc học làm sao bây giờ? Yến phụ lo lắng hỏi. Ta cùng nàng chủ nhiệm lớp liên hệ, nàng không phải có 2 ngày chủ nhật, lại xin phép nghỉ 1 ngày nên có thể. Tuần lễ này năm tan học liền để nàng đi máy bay chạy tới, chúng ta thứ 7 buổi sáng đi, không đến 2 giờ có thể đến. Cũng được. Giao giao thì khoái thi tốt nghiệp trung học, nhường nàng ra đây buông lỏng một chút rất tốt. Yến Thanh Chu nói xong cũng đi phòng bếp chuẩn bị đường thố la bạc. Kinh thị, Chu gia Chu Triển Hằng một thân trang phục bình thường từ trên lầu đi xuống, Chu mụ bưng điểm tâm từ phòng bếp đến, thiếu gia ngươi bữa sáng. Chu Triển Hằng lười dê ừ một tiếng, sau đó hướng phòng ăn bàn bên ấy đi đến. Chu phụ cùng Chu mẫu còn có Chu Triển Hằng đại ca Chu Thiệu đều đã tại phòng ăn đang ngồi. Mấy người ánh mắt đồng thời nhìn về phía ngồi ở một bên Chu Triển Hằng. Ngươi xem một chút, ngươi đi một chuyến Giang Thành, uy củ cái gì cũng quên rồi. Ngồi thẳng người, một bộ không có xương cốt dáng vẻ nhìn thì nổi giận. Chu phụ nét mặt rất nghiêm túc nhìn hắn. Chu Triển Hằng vội vàng ngồi thẳng người, vẻ mặt im lặng nhìn đối diện Chu mẫu. Mụ, ta vừa trở về ngày thứ nhất, cha thì nhìn ta không vừa mắt. Chu mẫu chừng mắt liếc bên người Chu phụ, ngươi có thể hay không hảo hảo cùng hải tử nói chuyện? Nhưng hằng triệu ngồi tới là ngươi, sao vừa thấy mặt thì ghét bỏ không ngừng? Ngươi không nhìn thấy hắn ngồi không có ngồi tướng sao? Giống kiểu gì? Chu Thiệu mặc đồ tây dày ra, tuổi tác không sai biệt lắm chừng 30 tuổi. Chân hắn tại dưới đáy bàn đá Chu Triển Hằng một chút, vội vàng ăn cơm, ngươi không phải còn muốn đi cục cảnh sát báo đến. Chu Mụ đem Chu Triển Hằng bữa sáng bưng đến trước mặt hắn, thúc giục nói, nhanh lên ăn, lạnh thì ăn không ngon. Chu Triển Hằng nhìn trước mặt bữa sáng, có một phần bánh trứng rán cua, một bàn kiểu Trung Quốc há cảo xíu mại còn có một bàn kiểu Ý răm đông chi sĩ. Bên cạnh còn để đó một chén sữa đậu nành. Chu Mụ có cháo sao? Chu Mụ gật đầu một cái, ta buổi sáng nhịn một chút, cho ta đến một bát cháo. Được. Chu Mụ từ phòng bếp bưng một bát cháo đến, Chu Triển Hằng từ một bên trong ngăn kéo xuất ra một bình đường thố la bạc ra đây. Mở ra cái nắp, đổ ra một nửa tại trong mâm, sau đó liền cháo thì như thế bắt đầu ăn. Chu Thiệu, không ngờ rằng đệ đệ trước đó tại Giang Thành qua khổ cực như vậy. Chu Phụ, vừa mới đúng là hắn quá phận quá đáng rồi. Nhi tử khổ như vậy. Chương 418, ai cũng không thể phủ nhận hắn Yến ca tay nghề. Chương 418, ai cũng không thể phủ nhận hắn Yến ca tay nghề. Chu Mẫu nhìn hắn ăn như thế sung sướng, một nhịn không được che miệng khóc thành tiếng. Một bên Chu Mụ thì đi theo lau nước mắt. Chu Triển Hằng, các ngươi đừng dọa ta. Là trong nhà xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là nhà ta phá sản? Hay là cha ta ngoại tình rồi? Chu Phụ, hắn thì không nên đau lòng hắn. Chu Mụ ô ô khóc lên, Hằng Hằng a, ngươi đang Giang Thành thì ăn cái này a. Mụ lần trước cho ngươi chuyển tiền đâu? Còn có hồi trước đại ca không phải vừa mới cho ngươi chuyển rồi 500 vạn sao? Cũng đã xài hết rồi. Chu Triển Hằng lập tức đã hiểu bọn hắn từng cái là thế nào. Không phải, mụ, các ngươi cho là ta ăn cái này là ăn không nổi cơm. Chu Thiệu mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn hắn hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Cái này có thể so sánh bánh trứng rán của những kia ăn ngon nhiều, nó phối hợp cháo hoặc là mễ phạn, đây bất luận cái gì sơn chân hải vị đều tốt hơn ăn. Chu Triển Hằng nói xong, thấy tất cả mọi người một bộ không tin dáng vẻ, vội vàng đem đĩa hướng ở giữa vừa để xuống, mụ, các ngươi nếm thử. Ta nói là sự thật, nay một bình thế nhưng ta thật không dễ dàng có tới. Chu Thiệu vẻ mặt ghét bỏ nhìn trong mâm đường thố la bạc, sau đó nhịn xuống khó chịu kẹp một viên. Chu Mẫu cùng Chu Phụ vẻ mặt giống như nhau kẹp một viên phóng tới trong miệng. Chu Triển Hằng chăm chú nhìn trên mặt bọn họ nét mặt chuyển đổi, thế nào? Thế nào? Chu Phụ lắc đầu, không có nếm ra đây, ngươi nhiều ngược lại điểm. Chu Thiệu đi theo gật đầu, nghiêm trang nói, ta thì không có nếm ra đây. Làm sao lại như vậy nếm không ra? Chu Triển Hằng có chút cấp bách, ai cũng không thể phủ nhận hắn Yến ca tay nghề. Hắn đem còn lại đường thố la bạc toàn bộ đổ ra. Sau đó chỉ thấy Chu Phụ cùng Chu Mẫu còn có đại ca hắn phong thường lên. Đừng lúc đích, ta còn chưa kẹp lấy đấy. Ngươi đã vừa mới ăn một đại đồng rồi, khối này là của ta. Cha, mẹ, các ngươi ăn xong mấy khối rồi, chớ giành với ta rồi. Đừng lúc đích. Chu Mụ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn bọn hắn một nhà ba miệng vì đoạt một viên đường thố la bạc dùm em. Chu Triển Hằng mắt thấy trong mâm đường thố la bạc càng ngày càng ít, lập tức bưng lên đến toàn bộ đổ vào trong bát của mình. Các ngươi không phải nói nếm không ra sao? Ngươi sao toàn bộ ngược lại trong cháo? Chu Mẫu trừng mắt mắt dọc nhìn về phía hắn. Chu Triển Hằng nở nụ cười, nhìn bọn họ một chút, thế nào? Mùi vị không tệ a. Này là bằng hữu ta làm. Chu Thiệu đội vàng xích lại gần hắn ngồi, ngươi gọi điện thoại để ngươi bằng hữu gửi đến mấy bình chứ sao? Hắn dạng gì mỹ vị món ngon chưa ăn qua, nhưng mà cái này đường thố la bạc sắc thực ăn cực kỳ ngon. Ăn xong một viên liền muốn tiếp tục đang ăn một viên, sau đó là bà khôi bốn khối. Chu Triển Hằng vẻ mặt tiếc hận lắc đầu, không có hy vọng. Ta cũng không biết khi nào năng lực lại ăn một lần hắn cái khác ăn uống rồi. Tây Thành địa thiết trạm khẩu Nhạc Cường sớm liền đợi đến xếp hàng, hắn lại đứng vị trí thứ nhất. Tiến Thanh Chu đem quán xe cất kỹ về sau, nhìn một chút hắn đang quét mã trả tiền. Nhạc lão bản ngươi này rất nhàn a. Nhạc Cường cười híp mắt gật đầu, vẫn được. Ngươi đây là không ra quán. Tiến Thanh Chu gặp hắn quán xe đều không có bày ra tới. Ta buổi sáng ra, buổi chiều nghỉ ngơi. Ra quầy nào có đường thố la bạc quan trọng, hắn tương đối phần hệ. Tiến Thanh Chu đóng gói tốt ba hộp đưa cho hắn, ngày mai ngươi có thể liền phải ra toàn bộ ngày rồi. Nhạc Cường tiếp nhận đóng gói túi, vẻ mặt mộng hỏi, vì sao a? Vì hôm nay là ta ngày cuối cùng ra quầy rồi. Ngày mai thì không tới bên này. Nhạc Cường sắc mặt đại biến, âm thanh cũng cao mấy lần, cái gì? Ngày mai không tới? Phía sau thực khách cũng không bỏ được nhìn Yến Thanh Chu, Yến lao bản sao thời gian trôi qua nhanh như vậy à? Ta còn tưởng rằng hôm nay là ngày thứ ba đấy. Vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Liệu không được à? Nhạc Cường nét mặt sắp khóc rồi, hắn vẻ mặt hề bại về tới chính mình trước gian hàng. Muốn mạng. Ngày mai rốt cuộc ăn không được ăn ngon như vậy đường thố la bạc rồi. Một bên chủ sạp gặp hắn bộ dáng này, an ủi hắn nói, người ta Yến lao bản cũng không phải không ra quán hắn rồi, chẳng qua là thay cái ăn uống. Ta có thể nghe nói hắn mỗi cái ăn uống cũng giống như đường thố la bạc, tuyệt. Chúng ta có thể chờ mong một chút. Vừa nói như vậy, Nhạc Cường trong lòng mới tốt chịu từng chút một. Ngươi nói hắn thì không cảm thấy vất vả sao? Lao Lý hỏi. Nhạc Cường vẻ mặt tán đồng gật đầu, chính là, không có mấy ngày thì đổi một loại ăn uống, Yến lao bản thật là thần nhân a. Dù sao chúng ta người bình thường lại làm không được. Ta bán 5 năm bún xào 5 năm tô mì, nếu giống như Yến lao bản, một tuần lễ đổi một loại, ta sớm mà chết. Làm sao làm nhiều như vậy a? Lao Lý tổng kết một câu, hắn không phải người bình thường. Yến Thanh Chu bên này xếp hàng người lại so với hôm qua còn nhiều hơn, có phần lớn người mới. Bọn hắn đến qua một lần về sau, khắp nơi tuyên truyền, cảm thấy hứng thú người càng ngày càng nhiều. Cũng đã chạy tới xếp hàng, muốn mua hơn mấy hộp trở về nếm thử. Những kia lão thực khách vẻ mặt bất đắc dĩ cùng ưu sầu, Yến lao bản quá hồng cũng không tốt. Thật hoài niệm vừa mới bắt đầu không có nhiều thực khách lúc. Đoạn thời gian kia không trở về được nữa rồi. Yến lao bản lần sau ra quầy có thể hay không trước giờ một ngày tại trong đảm báo tin a? Chúng ta cách xa có thể làm một chút chuẩn bị nha. Đúng, đừng tìm này hai lần giống nhau, đến thời gian rồi mới nói. Ngày thứ nhất ta đều không có chạy tới. Rất nhiều thực khách cũng bắt đầu la hét, Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn bọn hắn, ta tận lực đi. Bất quá, các người khác ôm hy vọng quá lớn, ta cũng không biết có thể hay không nhất thời hưng khởi ở địa phương nào ra quậy. Nói xong, Yến Thanh Chu lại cúi đầu tiếp tục đóng gói chứa túi, trong lúc lơ đãng phát hiện xếp tại cuối cùng một nam thực khách sát bên cô gái trước mặt, tay thì không thành thật tại nữ hải váy dưới đáy. Chỉ thấy nữ hải kia cúi đầu, không dám lên tiếng, thân thể đăm đăm phát run. Nữ hải lấy dũng khí muốn rời đi đội ngũ, lại bị nam nhân kia kéo lại, chớ đi à, đợi chút nữa liền đến ngươi rồi. Tiểu cô nương chúng ta phải kiên nhẫn một chút. Thực khách cũng không có chú ý một màn này, tất cả mọi người đem chú ý phóng trên người Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu thả tay xuống bên trong đóng gói hộp, bỏ đi duy nhất một lần thủ sáo, hướng phía sau trong đội ngũ đi đến. Đi ngang qua trước mặt thực khách bên cạnh lúc, tất cả mọi người tò mò nhìn hắn. Yến lao bản đi đâu a? Yến lao bản, làm sao vậy? Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thật đúng là. Ngay tại mọi người chầm chậm vào Yến Thanh Chu nhìn lên, chỉ gặp hắn đi đến phía sau cùng, một cái xoay lên phía sau xếp hàng nam nhân kia cánh tay. Sau đó, lại một cước đạp sau hắn chân chỗ, nam nhân kia ngao 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 kêu lên. A a a, đau đau đau. Buông tay buông tay. Yến Thanh Chu vẻ mặt ghét bỏ bỏ qua hắn, nam nhân nhìn một vòng, lập tức che lấy cánh tay hướng trên mặt đất một nằm. Ai u, đánh người. Đánh chết người rồi. Đau chết mất. Chương 419, bắt Yến lão bản. Vậy không được, tuyệt đối không được. Chương 419, bắt Yến lão bản. Vậy không được, tuyệt đối không được. Trước mặt nữ hải kia sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không dám lên tiếng. Nam nhân khóc lóc om sòm lăn lộn trên mặt đất không nổi, luôn luôn la hét không đứng dậy nổi. Yến Thanh Chu lấy điện thoại di động ra trực tiếp báo cảnh sát. Đợi đến cảnh sát đến rồi lúc, nam nhân bắt đầu khóc lóc kể lể lên, "Ai đù, ta thì sắp xếp cái đội, người lao bản này không nói hai lời thì đánh người. Ngươi xem một chút đem ta đánh. Ta hiện tại cánh tay khẳng định gãy xương, chân thì gãy xương. Ta muốn báo cảnh. Cảnh sát đồng chí ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a." Đem hắn bắt lại. Hóng chuyện thực khách nghe xong, từng cái kích động lên. "Bắt Yến lao bản." "Vậy không được, tuyệt đối không được. Cảnh sát đồng chí, Yến lao bản sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, nhất định là hắn làm chuyện gì xấu." "Đúng đúng đúng, cảnh sát đồng chí, các ngươi muốn tra rõ ràng a. Ta nhìn xem người này tướng mạo thì không như người tốt, nào có Yến lao bản mi thanh mục tú, xem xét chính là thật to người tốt." Chúng nhân viên cảnh sát. Cảnh viên nhìn về phía Yến Thanh Chu hỏi, "Ngươi vì sao đánh người?" Yến Thanh Chu vẫn chưa trả lời, một xuyên quần áo màu trắng nữ hải cũng núng đứng ra. "Là hắn bị ổi ta, còn sợ ta? Yến lao bản là người tốt." Các thực khách tức giận nhìn nằm trên mặt đất không nổi nam nhân. "Người tên cặn bã này, nguyên lai là bị ổi người ta tiểu cô nương a, chẳng thể trách Yến lao bản đánh ngươi." "Cái kia?" Yến lao bản đánh nhẹ, "Như loại này người liền phải hung hăng giáo huấn một lần, lại cho đến cục cảnh sát nhường hắn ăn cơm tù." "Đúng, đồng ý." Cảnh viên mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn trên đất nam nhân, "Ngươi còn có lời gì nói?" "Không có, ta không có đúng cái cô nương này làm cái gì a, đúng là ta không cẩn thận đụng phải nàng một chút." "Thật, cảnh sát đồng chí ta là oan uổng." Yến Thanh Chu nhìn một chút cách đó không xa dưới mái hiên theo dõi, cười lạnh chỉ phía trên, "Này có theo dõi, chúng ta nhìn xem theo dõi liền biết ngươi có phải hay không bị oan uổng." Nằm dưới đất nam nhân sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Ta lần đầu tiên. Cảnh sát đồng chí các ngươi khác bắt ta. Cùng lắm thì, ta bồi thường tiền." Nữ hải tức giật quát, "Ai muốn tiền của ngươi, cảnh sát đồng chí ngươi đem hắn mang đi." Mấy cái cảnh viên không chút khách khí lôi kéo nam nhân, "Đi, theo chúng ta đi một chuyến đi." Nam nhân kia bị bọn hắn nắm kéo hướng đối diện đi đến, tất cả thực khách cũng nhiệt liệt đối Yến Thanh Chu vỗ tay. Yến Thanh Chu quay người về tới quầy hàng bên trên, tiếp tục đóng gói chứa vào hộp đường thố la bạc. Cách đó không xa lão Lý rất tán thưởng tiêu tiếu, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này vẫn rất thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lúc này, hắn mang thai nghe vang lên, từ bên trong truyền ra một thanh âm. Mục tiêu nhân vật xuất hiện. Lão Lý mắt sáng như đuốc chằm chằm vào cửa ga tàu điện ngầm, "Ở đâu?" Bọn hắn có mười mấy người, cũng ngụy trang thành rồi lão nhân cùng nữ nhân. Còn có 2 phút tàu điện ngầm liền đến đứng, chúng ta người đã mai phục tốt. Lão Lý ừ một tiếng, hắn và giờ khắc này đã chờ rồi 10 năm rồi. "Đúng, hắn là gián điệp, chuyên môn bắt được buôn lậu thuốc phiện đội. 10 năm trước nhóm người kia thoát khỏi giang thành, xuất ngoại, từ đó trở đi hắn liền bắt đầu xuất hiện tại cửa ga tàu điện ngầm bảy lên rồi sạp hàng. Thành công gián điệp tại cửa ga tàu điện ngầm." Yến Thanh Chu bên này đã bán cũng không xê xích gì nhiều, vừa nãy làm trễ mãi chút thời gian, do đó hôm nay là 5 giờ 20 phút thu quán. Đại bộ phận thực khách mặc dù không có đứng hàng, nhưng mà bọn hắn thì không nhiều lắm thất lạc, liền đợi đến lần tiếp theo Yến Thanh Chu ăn uống. Nhất định phải thật sớm đến, đứng hàng đội. "Ta tạm biệt, mọi người tùy ý." Yến Thanh Chu nói xong cũng bắt đầu kiểm tra quầy hàng trên thứ gì đó, rất nhiều thực khách cũng bây lại. "Yến lao bản lần sau làm cái gì ăn uống a? Tiết lộ một chút thôi. Chúng ta cũng nghĩ trước giờ hiểu rõ. Có phải hay không là bánh bột a? Yến lao bản rất lâu không có làm bánh bột. Nói không chừng là đồ ngọt đấy. Có phải hay không là trà sữa?" Yến Thanh Chu gặp bọn họ cũng tại đoán hắn lần sau sẽ làm cái gì ăn uống, cười nói, "Ta thì không xác định. Các người đoán nói không chừng đều sẽ nhất nhất lại đến một lần. Mọi người trở về đi. Trời sắp tối rồi. Những kia thực khách về sau đứng đứng, chưa cho hắn rồi một cái qua đường vị trí. Hiện tại sống về đêm vừa mới bắt đầu đấy. Chúng ta còn muốn đi nơi khác dạo chơi đấy. Yến lao bản lần sau có thể chọn buổi tối ra quầy, như vậy thì không chậm trễ ta đi làm. Ta nghĩ Bạch Thiên rất tốt, ta ở nhà toàn trước, buổi tối không còn thời gian. Chúng ta có thời gian a, Bạch Thiên phải đi làm, đi học. Đó là các ngươi, không có nghĩa là chúng ta đi." Mọi người nói xong dùng beng, Yến Thanh Chu nhức đầu nhìn bọn hắn. Lần sau ra quầy thời gian đã định. Đúng lúc này, cửa ga tàu điện ngầm bên ấy kêu loạn. Âm thanh một đây một bén nhọn. Giết người. Giết người. Có mấy cái cả người là huyết nam nhân nữ nhân theo cửa ga tàu điện ngầm bên trong chạy ra được. Trên mặt đất đều bị máu nhuộm đỏ rồi, mọi người sôi nổi lui về sau đi. Những kia cả người là huyết người chạy đến Yến Thanh Chu cạnh gian hàng một bên, ngã xuống. Ai u? Có chuyện gì vậy? Sao nhiều như vậy với ta? Mọi người không dám lên trước xem xét, cũng đưa cổ nhìn cửa ga tàu điện ngầm chỗ. Bên ấy có người cầm phủ đầu chém người, mọi người chạy mau. Không biết là ai hô một cú họng. Chạy mau. Rất nhiều thực khách đều hướng bên ngoài chạy, còn có mấy cái thực khách đẩy Yến Thanh Chu xe xích lô chạy. Yến lao bản chạy mau a. Thực khách thấy Yến Thanh Chu ngồi xổm trên mặt đất cho những kia người bị thương băng bó vết thương, cũng cấp bách. Các ngươi mau rời đi bên này, gọi điện thoại báo cảnh sát, gọi xe cứu thương. Tốt. Yến Thanh Chu lại để cho mấy cái còn chưa rời đi thực khách đem những này té xỉu người mang lên rồi một bên. Hắn đứng lên đang muốn rời đi thì nghe thấy cửa ga tàu điện ngầm chỗ có mấy cái trẻ con tiếng khóc. Trong tiếng khóc tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Yến lao bản, Yến lao bản mau trở lại. Mọi người nhìn Yến Thanh Chu phóng tới cửa ga tàu điện ngầm, từng cái cũng bị hù đều to lên. Yến Thanh Chu một hơi chạy tới đứng nơi cửa, nhìn rất nhiều nhân viên công tác cũng che lấy vết thương ngã trên mặt đất. Còn có mấy đứa bé bị một cầm phủ đầu nam nhân nhốt ở bên trong. Lao Ly đang cùng một cái khác cầm khảm đao người vật lộn, trên người hắn có mấy chỗ vết thương. Cầm phủ đầu nam nhân đối ngồi xổm trên mặt đất bọn nhỏ quát, đang khóc đem các ngươi cũng chém chết. Có nghe thấy không? Ô, ta muốn mẹ. Mẹ. Ô. Yến Thanh Chu theo phía sau hắn lách đi qua, bằng tốc độ kinh người một cước đá vào bên hông hắn, tại phủ đầu rơi xuống đất lúc, trong nháy mắt tiếp được. Một cái dùng phủ đầu chém vào rồi nam nhân chỗ đầu gối, chỉ nghe hắn hét thảm một tiếng, a a a a. Bọn nhỏ, hoa. Cái này thúc thúc thật là lợi hại. Mấy công việc nhân viên chịu đựng thương đứng lên, chắn bọn nhỏ phía trước. Yến Thanh Chu quay đầu nhìn bọn họ một chút, các ngươi trước đem bọn nhỏ mang đi ra ngoài. Tốt, vị tiên sinh này chính ngươi cẩn thận. Chương 420, tiên sinh, chúng ta xuống không nổi, thì không cho ngươi dập đầu. Chương 420, tiên sinh, chúng ta xuống không nổi, thì không cho ngươi dập đầu. Nhân viên công tác lôi kéo bọn nhỏ nhanh chóng chạy ra ngoài. Lao Lý che lấy vết thương đi tới, trên mặt thì có chảy ra. Hắn nhìn ngã trên mặt đất phạm tội người một chút về sau, sắc mặt đổi biến. Gặp Yến Thanh Chu nhìn hắn che lấy vết thương hướng lối đi ra chạy tới, không chút suy nghĩ lập tức đi theo. Hắn vừa chạy đến lối đi ra không có nơi bao xa, đã nhìn thấy Lao Lý tại cùng năm cái thân mặc trang phục màu đen nam nhân vật lộn. Kia mấy nam nhân mỗi cái cũng cao to vạm vỡ cùng Lao Lý thân hình tương xứng, chỉ là bọn hắn trong tay đều là vũ khí, Lao Lý bị bọn hắn vây quanh chiếm hạ phòng. Đối phương nhiều người, mắt thấy hắn liền bị đâm bị thương, Yến Thanh Chu nhanh chóng cầm một cái trúc can đánh qua. Lao Lý che lấy bị chặt thương cánh tay, một chút thời gian trên mặt đất thì nằm năm cái tiếng kêu rên liên hồi đại hán. Lao Lý, chẳng lẽ lại hắn cũng giống như mình, cũng là gián điệp tới? Nếu không, sao so với hắn cái này đặc công còn muốn lợi hại hơn? Mấy người này là đội sao? Lao Lý gật đầu một cái, bọn hắn là buôn bán ma túy đội, chúng ta đã bắt bọn hắn 10 năm. Lần này, bọn hắn cố ý dẫn tới hỗn loạn, chính là muốn đem ma túy giao dịch ra ngoài. Trách ta chủ quan rồi. Bại lộ quá sớm. Phu cận trợ giúp ta người đi bắt bọn hắn đi. Yến Thanh Chu dùng dây thừng đem bọn hắn toàn bộ trói lại, vừa mới có chắc, cảnh sát cùng đặc công người thì chạy đến chi viện. Bọn hắn nhìn trên mặt đất bị trói phạm tội người, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lao Lý. Lao Lý, ngươi có thể a, có năm đó phong phạm. Lao Lý nhìn bọn hắn lắc đầu nói, là Yến lao bản ra tay, nếu không các ngươi chỉ có thể đến cho ta nhà xác. Lao Lý nói đơn giản ra vừa nãy trải qua. Cái gì? Hắn? Một người quật ngã rồi nhiều người như vậy? Đúng. Những kia các đặc cảnh vây quanh Yến Thanh Chu dò xét, nhìn văn văn nhược nhược lợi hại như vậy sao? Bên trong một cái đặc công nhìn Yến Thanh Chu hỏi, người một nhà? Không phải. Yến Thanh Chu trả lời. Bất quá, ta coi như là Giang Thành thị trung cảnh cục nhân viên ngoài biên chế đi. Này không có ta chuyện gì a? Lao Lý vội vàng đứng ở trước mặt hắn, qua mấy ngày có một khen ngợi đại hội, ngươi nhất định phải tới. Không được, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Ngươi thế nhưng bỏ bao nhiêu công sức, ngươi thế nhưng anh hùng của chúng ta, khẳng định phải ra sân. Đủ khả năng sự tình, không tính là gì ra sức. Yến Thanh Chu nói xong không để ý Lao Lý giữ lại, trực tiếp rời đi bên này. Các đặc cảnh nhìn hắn đi xa, từng cái lộ ra bội phục nét mặt. Lao Lý, hắn thật là một người chế phục một bầy băng. Đúng, đặc biệt lợi hại, không biết còn tưởng rằng là giống như chúng ta đấy. Không, thậm chí so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn. Nếu không, nhường hắn gia nhập chúng ta thôi. Lao Lý thở dài, hắn sẽ không đáp ứng. Cái khác đặc công vô bờ vai của hắn, ngươi có thể về hàng. Yến Thanh Chu đi đến bên ngoài, liếc mắt liền nhìn thấy chính mình xe xích lô. Hoàn hảo không chút tổn hại tại góc rẽ đặt nhìn, bên cạnh còn đứng nhìn hơn mấy chục cái không có rời đi thực khách. Bọn hắn trông thấy Yến Thanh Chu đến, thì không bị thương, cũng nhẹ nhàng thở ra. Yến lao bản ngươi không sao chứ? Ta không sao, cảm ơn mọi người che chở của ta con xe, các ngươi mau trở về đi thôi. Tốt, Yến lao bản chúng ta liền đi. Ngươi thì về sớm một chút. Những kia thực khách mau chóng rời đi rồi bên này, tối nay quá kích thích rồi. Yến Thanh Chu nghe thấy được xe cứu thương cùng tiếng xe cảnh sát, hẳn là người cứu viện đến rồi. Yến Thanh Chu đẩy xe xích lô từ một bên qua, đột nhiên vang lên một tiếng âm thanh kích động. Là hắn, chính là cái này tiên sinh đã cứu chúng ta. Đúng đúng đúng, là cái này tiểu tử không để ý an nguy tay không cùng du côn vật lộn, đã cứu chúng ta. Tàu điện ngầm nhân viên công tác bị điều dưỡng viên nhấc tại trên cáng cứu thương, bọn hắn liếc mắt liền phát hiện phải rời khỏi Yến Thanh Chu. sôi nổi lên tiếng xác nhận ra đây. Còn có mấy cái tiểu nữ hải cùng tiểu nam hải lôi kéo ba ba mụ mụ chạy tới. Ba ba, là cái này người tốt thúc thúc đã cứu chúng ta. Hắn thật là lợi hại đó, một chiêu liền đem cái tên xấu xa kia đánh ngã. Giống như ý đồng man lợi hại. Trẻ con ba ba mụ mụ lôi kéo hải tử liền hướng Yến Thanh Chu trước mặt quỳ xuống. Khoái cho ân nhân dập đầu một. Chúng ta cho tiên sinh dập đầu một. Yến Thanh Chu đội vàng lôi kéo bọn hắn đứng dậy, không cần không cần. Dung dung. Trên càng cứu thương nhân viên công tác nước mắt rưng rưng nhìn Yến Thanh Chu, tiên sinh, chúng ta xuống không nổi, thì không cho người dập đầu. Yến Thanh Chu bất đắc dĩ tiếp nhận rồi mấy cái tiểu bằng hữu cùng bọn hắn ba ba mụ mụ đại lễ. Chung quanh rất nhiều người đều đúng Yến Thanh Chu cứu người cử động khen. Còn có mấy cái cảm động che miệng khóc lên. Yến Thanh Chu thật không dễ dàng mới lặng lẽ chạy đi, vội vàng cưới lên xe xích lô hướng trái ngược đi. Về đến biệt thự, Thẩm Nguyệt Toàn cùng Yến phụ bọn hắn cũng đứng bên ngoài nhìn. Gặp hắn quay về, tất cả mọi người vây lại. A thuyền ngươi có bị thương hay không a? Yến Thanh Chu nhìn bọn hắn cho một an tâm nụ cười, các ngươi nhìn xem tin tức. Thẩm Nguyệt Toàn lo lắng lôi kéo ống tay áo của hắn, ừm, ta cùng cha mẹ cũng lo lắng gần chết, ngươi không sao là được. Yến Mâu vô ngực, trên mạng đều đang đồn, nói tàu điện ngầm bên ấy xuất hiện chém người lung tung sự kiện, rất nhiều người đều trúng chiêu. Toàn đoàn đều nhanh hụ chết. Buổi tối một miếng cơm cũng chưa ăn. Thẩm Nguyệt Toàn cầm Yến Mâu tay nói, các ngươi không phải cũng là, một đêm không ngồi được tới. Yến Thanh Chu nắm chặt Thẩm Nguyệt Toàn tay, đối mọi người nói, ta không sao, lúc đó khoảng cách ta ra khỏi vị trí rất xa. Vậy sao ngươi cái giờ này mới trở về? Yến phụ nhìn đồng hồ, cũng 10 giờ rưỡi. Có chút việc làm trễ lại, không còn sớm cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Được, có chuyện gì ngày mai lại nói. Yến phụ mỗi người bọn họ trở về gian phòng của mình. Yến Thanh Chu nắm Thẩm Nguyệt Toàn về tới phòng ngủ, nắm tay của nàng nhường nàng ngồi xuống. Nói không, ta đi làm điểm ăn khuya. Thẩm Nguyệt Toàn ôm chặt eo thân của hắn, ta không nói bụng, đúng là ta sợ sệt. Sợ cái gì? Ta đây không phải hảo hảo. Yến Thanh Chu vươn tay nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, vậy chúng ta nằm xuống ngủ. Ừm, Thẩm Nguyệt Toàn bị Yến Thanh Chu vịn nằm ở trên giường, Yến Thanh Chu nghiêng người nằm ngoài nàng mặt. Khẩn trương cao độ hạ lại đến buông lòng trạng thái, Thẩm Nguyệt Toàn đã sớm chống đỡ không nổi ngủ thiếp đi. Yến Thanh Chu nhẹ vỗ về gương mặt của nàng, đến gần hôn nàng một chút. Ngủ ngon. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng đã cấp cho. Mời kiểm tra và nhận. Lúc này hệ thống âm đột nhiên vang lên, Yến Thanh Chu nửa tựa ở một bên, lấy điện thoại di động ra xem xét tin nhắn. Hắn thẻ ngân hàng lại nhiều 200 triệu tài chính. Thống tử ngươi này hai lần ban thưởng càng ngày càng nhiều a. Ta rất ưa thích ngươi rồi. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa, lại ban thưởng ký chủ một chô mai trang nhất ư. Đó là cái gì? Kinh thị xa hoa nhất phòng ăn. Làm sao ngươi biết ta lần này muốn đi kinh thị? Chương 421, ngươi giả mồm cái gì kinh á chương 421, ngươi giả mồm cái gì kinh á hệ thống không trả lời, luôn luôn không lên tiếng, Yến Thanh Chu thở dài. Nó đây là lại chui. Yến Thanh Chu mở ra điện thoại di động bách độ, tìm trên lan can đánh lên Mai Trang Nhất Cư bốn chữ. Chỉ chốc lát, tìm tòi ra đến hơn mấy chục vạn cái thông tin. Mai Trang Nhất Cư không chỉ có là kinh thị xa hoa nhất phòng ăn, hay là những kia nhà giàu có thường xuyên tụ tập tại một khối hội sở. Hắn đây là được cái giải thưởng lớn á, đây chính là cái cây dụng tiền a. Yến Thanh Chu nghĩ đến cái gì, rón rén theo giường đứng lên, quay người nhìn thoáng qua đang ngủ say sưa Thẩm Nguyệt Toàn, cười ôn hòa cười. Sau đó, đi ra ngoài, trực tiếp đi phòng làm việc. Hắn mở ra ngăn kéo, quả nhiên nhìn thấy một bịt kín túi văn kiện. Bên trong chứa rất nhiều hợp đồng loại hình văn kiện. Là Mai Trang Nhất Cư thu mua hợp đồng, ngày lại là 2 tháng trước. Nói cách khác, hắn 2 tháng trước cũng đã là cái này Mai Trang Nhất Cư lão bản. Yến Thanh Chu lập tức gọi Kỷ Văn Châu điện thoại, bên ấy vang lên rất lâu mới tiếp. "Lão bản." Giọng Kỷ Văn Châu vô cùng động, đã là ngủ bị hắn đánh thức. Hiện tại là 12 giờ lẻ 5 điểm. "Ta tại ngươi hòm thư phát mấy cái văn kiện, ngươi xem một chút." "Đúng, lão bản." Một lát sau Kỷ Văn Châu âm thanh tràn ngập khiếp sợ hỏi, "Lão bản, ngươi đây là thu mua rồi Mai Trang Nhất Cư sao?" Yến Thanh Chu ừ một tiếng, "Ngày mai ngươi dẫn người đi thăm dò nhìn một chút, thanh toán một chút gần đây 2 tháng lợi nhuận." "Ta biết rồi, lão bản. Ta 2 ngày nữa đi một chuyến kinh thị, đến lúc đó sẽ liên lạc lại ngươi, treo, ngươi nghỉ ngơi cho đi." Bên kia Kỷ Văn Châu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn điện thoại di động của mình, sau đó bấm một cái mặt mình. "T, không phải nằm mơ. Lão bản khi nào thu mua rồi Mai Trang Nhất Cư a? Thì âm thầm như vậy làm được. Không hổ là hắn bội phục người, như thế có quyết đoán." Sáng sớm, Yến Thanh Chu liền dậy, hắn chạy bộ sáng sớm hết quay về tất cả mọi người còn chưa tỉnh. Sau đó hắn lại tiến vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Và Thẩm Nguyệt Toàn từ trên lầu đi xuống, đã nghe đến rồi một cố du bắt diện cùng quán thang bao hương vị. "Thơm quá a." Thì bảo đang phòng ăn ngồi bên kia và ăn mẹ. "Ba ba hôm nay làm thật nhiều ăn ngon. Có sinh tiên bao, quán thang bao cùng du bắt diện." "Oa, ba ba làm nhiều như vậy a?" "Ừm a, ba ba nói hôm qua các ngươi bị sợ hãi, cho nên để các ngươi bồi bổ." Thì bảo nói xong, vẻ mặt tò mò hỏi, "Hôm qua các ngươi bị cái gì kinh à nha? Ta sao không hiểu rõ a?" Tiến Mẫu cười lấy bưng lấy hai bản sinh tiên bao cùng quán thang bao đến, "Không có gì, chính là ba ba của ngươi trở về quá muộn, chúng ta lo lắng hắn. Mau ăn, xế chiều hôm nay ngươi quay về, có thể nhìn thấy cô rồi." Thì bảo nghe xong buổi chiều có thể nhìn thấy tiểu cô rồi, vui vẻ đầy bớm. "A a, thật tốt quá, ta có thể nghĩ tiểu cô nha. Buổi tối ta muốn cùng tiểu cô ngủ được, ngươi cùng tiểu cô ngủ." Thẩm Nguyệt Toàn vẻ mặt ý cười nhìn Thì bảo, "Nhanh lên ăn đi, đợi lát nữa còn muốn đi nhà trẻ đấy." Thì bảo nghe lời túi đầu ăn lấy sinh tiên bao cùng quán thang bao, một hồi lại uống khẩu trước mặt mình sữa đậu nành. Yến Thanh Chu bưng lấy một khay ra đây, phía trên để đó bốn bát đã trộn lẫn tốt du bát diện. Hắn đặt ở Thẩm Nguyệt Toàn trước mặt một bát, cái này thả một chút tay. Thẩm Nguyệt Toàn cúi đầu ngửi ngửi, lập tức lộ ra nụ cười, rất lâu không ăn rồi. Thẩm Mẫu nhìn nàng trong chén nước ép ớt nói, ngươi không thể ăn cay như vậy a? Hay là lại lần nữa ăn bát không cay? Yến Thanh Chu đưa cho Thẩm Mẫu một bát du bát diện, sau đó cười nói, không sao, ngẫu nhiên ăn một lần. Thẩm Nguyệt Toàn nhìn một cái Yến Thanh Chu, cười nhẹ nhàng bắt đầu ăn, nàng liền muốn ăn chút trọng khẩu vị. Lúc này Hỷ Bảo mở miệng hỏi, ba ba ta có thể hay không? Muốn mang một chút đi nhà trẻ cho Tiểu Bằng Hưu đếm thử đúng không? Ba ba làm sao ngươi biết ta muốn nói cái gì a? Yến Thanh Chu điểm một cái chóp mũi của nàng, cười lên, ba ba sẽ đoán a. Cái kia có thể sao? Tất nhiên có thể, ta đã chuẩn bị xong, đợi lát nữa đi nhà trẻ trực tiếp mang lên là được. Hỷ Bảo vui sướng đối hắn cười, ba ba ngươi thật tốt. Yến Phụ đã ăn hai bát du bát diện 10 cái sinh tiên bao rồi, hắn sở lấy bụng lắc đầu, không được, không được, ăn quá nhiều rồi. Yến Mô ghét bỏ nhìn thoáng qua, đó là ngươi ăn quá nhiều rồi, đi đi đi, Tiễn Hỷ Bảo đi nhà trẻ. Khắc cưới xe rồi, đi tới đi. Tiêu cơm một chút. Được thôi. Hỷ Bảo ôm Yến Thanh Chu chuẩn bị xong một cơm, thật vui vẻ đi theo Yến Phụ cùng đi ra phòng khách. Giao giao là mấy giờ phi cơ a? Thẩm Mẫu hỏi. Thẩm Nguyệt Toàn để đua xuống, trả lời, nàng là 1:30 chiều phi cơ. Đoán chừng 3 giờ có thể tới Giang Thành kịch tràng. Một bên luôn luôn không lên tiếng Thẩm Phụ mở miệng nói, chúng ta là ngày mai đi kinh thị sao? Ta bên này tất cả an bài xong, Yến Thanh Chu trả lời. Ta là nghĩ nói, nếu không các ngươi một nhà đi thôi, ta và ngươi nhạc mẫu trong nhà giữ nhà thì không đi được. Thẩm Nguyệt Toàn kéo Thẩm Mẫu cánh tay làm nũng nói, mụ, chúng ta không phải đã nói cùng đi sao? Các ngươi nếu không đi chỗ đó ta thì không đi. Thẩm Mẫu trừng mắt liếc Thẩm Phụ, ta đi, cha ngươi không muốn đi nhường một mình hắn lưu lại giữ nhà đi. Nàng khi nào nói không đi? Yến Thanh Chu hướng phía Thẩm Phụ nhìn lại, khoe miệng gãy nứt, trêu chọc nói, nhạc phụ, ngài là sợ bộ phòng này chạy à? Ngày mai khóa lại môn, trong nhà một người cũng không lưu lại. Nhạc phụ, ngài đừng nghĩ nhìn chính mình lưu lại, ngài phải cùng mọi người chúng ta cùng nhau đi. Yến Mẫu nghe vậy vội vàng gật đầu, chính là, may mắn a thuyền cha không tại, nếu không lại cái kia nói móc ngươi rồi. Ngươi nói một chút ngươi giả mồm cái gì kình? Thẩm Phụ gật đầu không ngừng, mở miệng nói, được được được, ta đi, ta đi. Thẩm Mẫu lườm hắn một cái, sau đó nhìn về phía Yến Thanh Chu, ánh mắt có thể gái dễ thân, a thuyền, chúng ta ngày mai mấy giờ chuyến bay a? Ta buổi tối đem đồ vật kiểm tra kiểm tra. Ngày mai 10 giờ phi cơ, chúng ta đi an bài tốt chỗ ở là có thể ra đi ăn cơm. Yến Thanh Chu dự định mở chính mình máy bay tư nhân, hắn vài ngày trước thì liên hệ tốt có kinh nghiệm cơ trưởng, nhường hắn dẫn người đến cho phi cơ làm cái toàn diện kiểm tra cùng kiểm nghiệm báo cáo. Điểm tâm sau khi ăn xong, mọi người liền bắt đầu ai cũng bận rộn rồi. Đến rồi khoảng 11 giờ, Yến Thanh Chu thì lái xe đi đón Yến Giao rồi. Thẩm Nguyệt Toàn ăn cơm trưa, trở về phòng nằm một hồi, tỉnh nữa đến cũng nhanh 4 điểm rồi. Nàng rửa mặt hết xuống lầu, chỉ thấy Yến Giao đang cùng Yến Mẫu bọn hắn cùng nhau làm hào dệt thủ công. Gặp nàng tiếp theo, vui vẻ nên đón, "Tẩu tử." Yến Giao chằm chằm vào Thẩm Nguyệt Toàn nhìn một vòng, nũng nịu nửa ôm cánh tay nàng, "Tẩu tử, ngươi có phải hay không gầy?" Thẩm Nguyệt Toàn sờ lên gương mặt của mình, cười lên, "Ta thế nào cảm giác ta hình như mập một vòng a?" "Nào có, ngươi xem một chút ngươi nhọn cái cằm đều đi ra rồi. Ta có phải đại ca không có chiếu cố tốt ngươi a?" Chương 422, chó này lương ăn nàng no mây mẩy rồi. Chương 422, chó này lương ăn nàng no mây mẩy rồi. Yến Thanh Chu vừa vặn từ phòng bếp ra đây, hắn còn mặc tạp dề, nghe vậy gật đầu nói, ta còn phải tiếp tục cố gắng. Thẩm Nguyệt Toàn miết thần lộ ra nụ cười ngọt ngào, đại ca đúng ta khá tốt. Yến Giao nhỏ giọng đối nàng nói nhỏ, tẩu tử, ngươi đừng quá dễ thỏa mãn. Nam nhân được luyện tập mới có thể nghe lời, nếu không, bọn hắn cho rằng chúng ta nữ nhân mang thai rất nhẹ nhàng dường như. Tốt nhất là không sao thì la hét chân đau, đau thắt lưng, khẩu vị không tốt, ăn không vô, muốn nói. Để cho ta đại ca đau lòng biết bao đau lòng ngươi. Thẩm Nguyệt Toàn, Giao Giao, ngươi này từ chỗ nào hả ca? Yến Giao vẻ mặt ngạo kiều nét mặt nhìn nàng, ta cùng bàn gia tẩu tử chính là như vậy, nàng nói đại ca hắn cũng bận bịu thành cháu. Yến Thanh Chu lấy tay nhẹ nhàng gõ một cái Yến Giao cái chán, ngươi đi học những thứ này à? Đau đau đau. Yến Giao che lấy cái chán, vẻ mặt ủy khuất nhìn Thẩm Nguyệt Toàn. Thẩm Nguyệt Toàn không đồng ý nhìn một chút Yến Thanh Chu, lực tay nặng như vậy làm cái gì? Ngươi nhìn xem đều đỏ. Nàng đối Yến Giao cái chán thổi thổi. Yến Thanh Chu. Yến Giao vui vẻ kéo Thẩm Nguyệt Toàn hướng trên ghế salon đi đến, "Tẩu tử, ngươi qua đây, ta mang cho ngươi lễ vật. Tiền chính ngươi giữ lại hoa, mua lễ vật gì a? Ta cái gì cũng không thiếu." Yến Giao theo tự mình cong trong bọc lấy ra hình chữ nhật hộp, "Đây là người phụ nữ có thai chuyên dụng, tẩu tử ngươi bình thường rửa mặt xong thoa lên, bảo đảm làn da năng lực non bóp nổi trên mặt nước tới." Thẩm Nguyệt Toàn vẻ mặt ý cười tiếp nhận, "Tốt, ta vô cùng thích, cảm ơn Giao Giao." Một bên Thẩm Mẫu vui vẻ nói, "Giao Giao còn cho ta mua rồi một kiện áo khoác, ta vừa mới thử có thể thiết thân rồi. Trả lại cho ngươi cha mua một đôi giày, đặc biệt vừa chân." Đứa nhỏ này sẽ không bình thường bất ăn bất mặc đem tiền giữ lại mua những lễ vật này đi. Yến Giao vội vàng lắc đầu, không có, ta đại ca mỗi tháng cũng cho ta phản tạm nạp tiền, chị dâu ta còn thỉnh thoảng cho ta chuyển tiền. Ta tiền sinh hoạt đủ những này là ta trước đó kiêm chức tích lũy. Thẩm Nguyệt Toàn cầm tay của nàng, thân mật nói, hiện tại ngươi muốn vì học tập làm chủ, khoái thi tốt nghiệp trung học, càng được chú ý thân thể, không đủ tiền thì cùng ta nói, nhà ta có tiền. Yến Giao ôm nàng, nũng nịu dựa sát vào nhau ở trên người nàng, tẩu tử ngươi thật tốt. Yến Thanh Chu một cái kéo qua Yến Giao, mang nàng tới một bên, ngươi để ép ngươi chị dâu. Sau đó, cúi đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Toàn, nàng đa trọng à, dựa vào ngươi trên người ngươi chịu được sao? Thẩm Nguyệt Toàn cười khẽ một tiếng, nào có, ngươi quá khoa trương. Tiến Giao, chó này lương ăn nàng no mê mệt rồi, ta trở về. Hỉ Bảo âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Tiến Giao thấy Hỉ Bảo chạy tới, mừng rỡ giang hai cánh tay, ôm chạy vội đến Hỉ Bảo. Tiểu cô, ngươi cuối cùng về nhà, ta rất nhớ ngươi a. Tiểu cô cũng nhớ ngươi, đi đi đi, tiểu cô dẫn ngươi đi nhìn xem lễ vật của ngươi. Hoa a, tiểu cô ngươi còn cho ta mua món quà à nha? Đương nhiên rồi, hay là ngươi thích nhất nha. Ha ha ha, tiểu cô ngươi thật tốt quá. Cô cháu hai cái thật vui vẻ hướng lầu trên đi. Tiến phụ cười rạng rỡ ngồi vào một bên, Hỉ Bảo lao sư nói, tuần tới muốn tham gia vẽ tranh thi đấu đấy. Nàng nói tình huống cụ thể cùng ngươi nói. Tiến Thanh Chu gật đầu nói, bọn hắn tranh tài địa điểm thì tại kinh thị, đến lúc đó ta mang nàng đi. Nàng lao sư muộn giờ đi, thứ hai cùng nàng tụ hợp là được. Thì tại kinh thị a. Kia rất tốt, thuận tiện. Tiến Mẫu thu hồi hào dẹp tuyến đoàn, liền vội vàng đứng lên, chúng ta ngày mai mang cái gì a? Ta đi thu thập mấy bộ quần áo, còn có Hỉ Bảo một ít dụng cụ vẽ tranh. Thẩm Mẫu nói theo, đúng đúng đúng, mang nhiều điểm giày trang phục. Mặc dù vào trời tháng tư khí thì thời gian dần trôi qua ấm lại rồi, nhưng ta nhìn dự báo thời tiết, hai ngày nữa có mưa. Vậy liền mang nhiều mấy thân giày điểm trang phục. Tiến Thanh Chu thấy Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu dự định trở về phòng kiểm tra đồ vật, mở miệng ngăn lại nói, không cần mang nhiều như vậy trang phục. Bên ấy cái gì cũng có, giày áo khoác, ngăn tay, tay áo dài cũng không thiếu. Yến Mẫu không đồng ý nhìn một chút hắn, kia không được dùng tiền a. Chúng ta trang phục cũng có, mang mấy món lại không cần chúng ta xách. Ta đã mua, các ngươi mang đến không phải dư thừa à? Thẩm Nguyên Toản vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ngươi chừng nào thì mua? Chúng ta chỗ ở ngươi đã mua sao? Tiến phụ đứng lên, tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh nói, khách sạn không muốn đặt trước quá sớm, nhiều đặt trước một ngày không nhiều lắm hoa một ngày tiền a. Còn có, trang phục trong nhà cũng có, ngươi lại lần nữa mua làm gì? Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía bọn hắn, những thứ này ngày mai đi các ngươi liền biết rồi, thứ nhất, khác mang quá nhiều đồ vật, trang phục trước mang thay giặt là được. Thẩm Nguyên Toản gật đầu, được rồi, chúng ta liền nghe A Tuyền a. Được thôi, được thôi. Yến Mâu hay là đau lòng đối Thẩm Mâu nói, đặt trước khách sạn chúng ta nhiều người như vậy, một ngày được tiêu bao nhiêu a? Hắn cứ như vậy đã đặt xong. Thẩm Mẫu mặt mũi tràn đầy tán đồng nói chính là, ta trên mạng tra bình thường khách sạn một ngày cũng muốn 600-700 khối tiền đấy. Chúng ta nhiều người như vậy, đặt trước ba cái căn phòng là được, Lao Yến cùng Lao Thẩm mở gian, chúng ta cùng Giao Giao còn có Hỉ Bảo mở gian, hai người bọn họ mở gian. Yến Mẫu ngẩng đầu nhìn về phía một bên Yến Thanh Chu, ngươi đặt trước mấy gian a? Yến Thanh Chu khỏe miệng dương nhẹ, hồi đáp, đi các ngươi liền biết rồi. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu thu thập một cái ba lô, những vật khác đều không có mang. Hắn một chút lầu chỉ nghe thấy Yến Giao tại cùng Yến Mộc Thư video, bên kia Yến Mộc Thư chính lại nhại không ngừng. Các ngươi quá phận quá đáng rồi, sao có thể vứt xuống ta một người đâu? Đáng thương ta một người ở chỗ này làm trâu ngựa. Các ngươi muốn đi du lịch, còn đi là kinh thị. Ta sao như thế số khổ a? Yến Giao im lặng nhìn trong màn ảnh Yến Mộc Thư, ngươi có thời gian quay về sao? Thì bảo chen đến Yến Giao bên cạnh điểm một cái đầu nhỏ, nhị thúc, ngươi không phải đang quay tống nghệ sao? Có thể trở về cùng chúng ta cùng đi sao? Yến Mộc Thư vẻ mặt tiếc hận nói, không thể a. Ngươi nhị thúc nếu quay về cùng các ngươi cùng nhau, muốn giao tiền vi ước. Bên này, Yến Mẫu đẩy một cái dương hành lý theo căn phòng ra đây, Giao Giao, nhanh đem đồ vật dọn dẹp xong, chúng ta muốn lên đường. Yến phụ theo Yến Mẫu phía sau đi ra, cũng 9 giờ, 10 giờ chuyến bay, đường chậm trễ. Hiểu rõ rồi, không nói với ngươi, chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát. Yến Giao nói xong liền cút Yến Mộc Thư video. Yến Thanh Chu cười lấy hỏi, là Mộc Thư? Yến Giao cười hì hì gật đầu, hắn hiện tại đoán chừng chính buồn bực đấy. Khác mang nhiều đồ như vậy, mang hai cái hành lý là đủ rồi, bên ấy cái gì cũng không thiếu. Yến Thanh Chu cũng đã nói như vậy, bọn hắn thì không nhiều mang cái gì, chỉ dẫn theo nhu yếu phẩm. Chương 423, khoảng bởi vì ta cho bọn hắn phát tiền lương đi. Chương 423, khoảng bởi vì ta cho bọn hắn phát tiền lương đi. Yến Thanh Chu đem dương hành lý phóng tới dương phía sau bên trong, thì kêu gọi mọi người xuất phát. Yến Mẫu mở một xe, Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận còn có Thẩm Mẫu ngồi ở kia cái trên xe. Yến Thanh Chu ở phía trước dẫn đường, Thẩm Nguyên Toản nhìn một chút đường xá cha hỏi đây không phải đi sân bay đường à? Đúng, chúng ta không tới sân bay. Vậy đi đây, là muốn ngồi đường sắt cao tốc sao? Xếp sau ngồi Yến Giao vội vàng nói, đường sắt cao tốc tẩu tử chịu được sao? Nếu không, ngươi cùng ta tẩu tử mang lên Hỉ Bảo đi máy bay, ta cùng ba mẹ ta bọn hắn ngồi đường sắt cao tốc đi. Yến Giao cảm thấy nhiều người như vậy cũng đi máy bay, là có chút phí tiền. Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, cười cười, không cần. Yến phụ đám người nhìn chằm chằm cách đó không xa bộ kia máy bay tư nhân, con mắt trừng tượng như trung đồng. Chiếc máy bay này là ta trước đó mua, luôn luôn không cùng các ngươi nói. Yến Thanh Chu ngữ khí bình tĩnh dường như đang đàm luận hôm nay thời tiết. Trước đó đầu tư cổ phiếu kiếm lời không ít tiền, liền mua một hùng, vừa bạn hiện tại phát huy được tác dụng rồi. Thẩm Đại Thuận khó có thể tin rủi rủi con mắt, vừa hung ác nháy mấy cái, sau đó lại gắt gao nhìn chằm chằm chiếc phi cơ kia, ta không phải đang nằm mơ chứ? Yến phụ tượng đưa tay dùng sức bóp Thẩm Đại Thuận một cái, đau không? Ôi, đau đau đau. Thẩm Đại Thuận vết miệng hô. Vậy thì không phải là nằm mơ. Yến phụ cười đặc biệt lớn âm thanh, sau đó gân cổ họng hô lên, đậu xanh rau má. Con ta mua một chiếc máy bay. Ta con rể quá lợi hại. Thẩm phụ thì đi theo hưng phấn mà hét lên. Một bên Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu sớm đã cả kinh nói không ra lời. Yến Mẫu miệng mở rộng, hồi lâu mới phun ra mấy chữ, "Này, này, được bao nhiêu tiền a?" Yến Giao kéo Thẩm Nguyệt Toản cánh tay sợ hãi than nói, "Tẩu tử, anh ta phát tài." "Có phải hay không phát tài? Chẳng lẽ lại là chúng rồi thưởng lớn?" Thẩm Nguyệt Toản cười lấy lắc đầu, "Đại ca kiếm tiền thật lợi hại." "Nha, "Tẩu tử, ngươi bộ dáng bây giờ hình như vừa mới nói yêu thương tiểu nữ hài a. Nét mặt không nên quá yêu nha." Thẩm Nguyên Toản nhẹ nhàng vỗ một cái nàng, nói nhỏ chút. Tiễn Dao vội vàng che miệng, "Vâng vâng vâng, không thể để cho đại ca nghe thấy được, nếu không miệng hắn không được bệnh lên bầu trời rồi." "Hoa, hoa, hoa." Kỳ Bảo liền hô vài tiếng hoa. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn, "Ba ba, ta năng lực đi lên xem một chút sao?" Tiễn Thanh Chu một cái ôm lấy nàng, "Đương nhiên là có thể, chúng ta đừng đứng đây nữa, lên đi, đợi lát nữa thì muốn lên đường." Tiễn phụ đám người đã sớm chờ không nổi nghĩ đi lên xem một chút rồi. "Tốt, đi đi đi, đi lên." "Tẩu tử, ta dịu ngươi." "Chậm một chút, chiếu cố tốt tẩu tử ngươi." "Hiểu rõ rồi, mẹ." Đẩy ra cửa khoang, rộng rãi trong cabin, bày biện từng dãy dễ chịu ghế sofa chỗ ngồi, có thể dung nạp mười mấy người. Tiễn Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Đoàn sóng vai ngồi ở hàng thứ hai, Tiễn Thanh Chu thần thái thản nhiên cho Thẩm Nguyệt Đoàn sửa sang lấy bác áo. Tiễn phụ cùng Thẩm Đại Thuận ngồi ở hàng thứ nhất, hai người cũng vô cùng mới lạ đánh giá bốn phía, một hồi sờ sờ lan can, một hồi lại ngó đỉnh đầu điều hòa không khí ra đầu gió, bọn hắn hưng phấn mặt đỏ dần. Kỳ Bảo cùng Yến Giao hai người tại phía sau cùng, hai người liễu dịu nói lời nói. 10 giờ rưỡi phi cơ mới cất cánh, 11 giờ 40 liền đạt tới rồi kinh thị. Tiễn Thanh Chu đẩy hành lý cùng Thẩm Nguyệt Đoàn sóng vai đi ở phía trước. Yến Giao nắm Hỉ Bảo đi theo Thẩm Nguyệt Đoàn bên trái, Yến Mẫu bọn hắn theo ở phía sau. Mấy người cũng đánh giá chung quanh. "Tiểu cô câu ngươi nhìn xem, bên kia lầu thật cao a." Kỳ Bảo chỉ vào xa xa một tòa cao ốc. "Xa xa tòa kia cao ốc, rất cao, có chừng 78 tầng." Tiễn Thanh Chu nhìn thoáng qua giới thiệu nói, "Bên ấy là kinh thị lớn nhất một chỗ thương trường, tựa như là Cố Thị tập đoàn kỳ hạ." Thẩm Nguyệt Đoàn tò mò hỏi, "Cố Thị tập đoàn là Cố tiên sinh ra sao?" "Ừm, đúng, chính là bọn hắn ra. Nghe nói hiện tại là Cố tổng tiếp nhận quản lý." Kỳ Bảo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô, "Oa, Cố thúc thúc nhà Hòa Thuận sư phụ nhà có tiền như thế sao?" Yến Thanh Chu nghiêng người đối Hỉ Bảo tiêu tiếu, "Rất có tiền." Phía sau Yến phụ cùng Thẩm Đại Thuận hai người nhìn nhau đối phương một chút. Thẩm Nguyên Toàn đề nghị, "Chúng ta đến bên này, có phải hay không muốn đến nhà thăm hỏi bọn hắn a?" Thẩm Mẫu đội vàng gật đầu nói, "Đúng đúng đúng, khẳng định phải đi a." Không nói trước Hỉ Bảo là Cố nhuận trạch đồ đệ, chính là Cố tổng lần trước còn mang theo nhiều như vậy quý giá thứ gì đó tới nhà chúng ta tới chỗ này khẳng định được có qua có lại một chút." Một bên Yến phụ nhìn thoáng qua nàng, "Thì ngươi hiểu nhiều." "Đúng thế, ta hiểu khẳng định nhiều." Yến Thanh Chu nghe vậy vừa cười vừa nói, "Những thứ này ta cũng chuẩn bị, chúng ta hiện tại trước dàn xếp lại, ngày mai ta mang theo bản đoàn cùng Hỉ Bảo đi thăm hỏi một chút." Thẩm Đại Thuận ừ một tiếng, "Đúng, đi thăm hỏi thăm hỏi." Lúc này, hai chiếc xe đứng tại trước mặt bọn hắn, từ trên xe bước xuống hai cái mặc tây trang thanh niên. Hai người này không phải người khác, chính là Kỷ Văn Châu cùng Lương Hữu Xuyên. Yến Thanh Chu nhìn về phía hai người cha hỏi chuẩn bị thế nào. "Cũng chuẩn bị xong." Thẩm Nguyên Toàn bọn hắn nhìn hai người này, đúng Yến Thanh Chu thái độ rất khách khí có chút kinh ngạc. Lương Hữu Xuyên vội vàng tiếp nhận Yến Thanh Chu trong tay ba lô cùng hành lý, tay kia vội vàng tiếp nhận Yến phụ trong tay ba lô. "Ta đến, ta đến." Thẩm Nguyên Toàn nhỏ giọng hỏi, "Bọn hắn ai vậy?" Yến Thanh Chu cười lấy đối nàng thì thầm, "Ta bên này bằng hữu." "Bọn hắn đúng ngươi sao khách khí như vậy a?" "Đại khái là vì ta cho bọn hắn phát tiền lương đi." Thẩm Nguyên Toàn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm. Yến Thanh Chu buồn cười vớt một cái gương mặt của nàng, "Lên xe trước." Yến phụ bọn hắn cũng bị Lương Hữu Xuyên khách khí khí mời lên rồi xe. Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Đoàn còn có Hỉ Bảo Yến Giao ngồi ở Kỷ Văn Châu lái xe. Trên đường đi, Yến Giao cũng luôn luôn đánh giá lái xe phía trước Kỷ Văn Châu. Một chiếc xe khác bên trong, bầu không khí thì tương đối sinh động rồi. Lương Hữu Xuyên luôn luôn kể một ít chuyện đùa đùa với Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu. "Bên này chơi vui quá nhiều rồi, ngày mai ta mang bá phụ bá mẫu đi dạo chơi. Còn có, bên này có một cổ thành, cảnh đêm có thể đẹp. Một đến 10 điểm còn có thể phóng pháo hoa, đầy trời pháo hoa nhưng dễ nhìn rồi." Yến Mẫu thân thể hướng phía trước nghiêng, tò mò nhìn về phía lái xe Lương Hữu Xuyên, "Ngươi cùng ta ra A thuyền thế nào nhận thức a?" "Ta sao không hiểu rõ hắn kinh thị còn có bằng hữu a?" Lương Hữu Xuyên cười nói, "Cái này, ngươi về sau tự mình đi hỏi lão bản đi." "Lão bản?" Tiến phụ cùng Thẩm phụ bọn người một bộ biểu tình khiếp sợ nhìn hắn. "Làm sao vậy? Ta nói sai sao?" Tiến phụ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn đối Lương Hữu Xuyên hỏi, "Ngươi làm sao gọi ta nhi tử lão bản a?" Lương Hữu Xuyên gãi gãi đầu, lại xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn không biết lão bản người nhà còn không biết việc này a. Chẳng lẽ lại, lão bản muốn cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ. "Ta cho lão bản làm công, không gọi lão bản kêu cái gì?" "Ngươi cho nhi tử ta làm công?" "Đánh cái gì công?" Chương 424, đúng ta mà nói, tương đối bung lỏng mà thôi. Chương 424, đúng ta mà nói, tương đối bung lỏng mà thôi. Yến phụ hỏi ra lời về sau, lại vô vô chính mình chán vừa cười vừa nói, "Có phải hay không con ta để các ngươi ở chỗ này bày quầy bán hàng? Các ngươi cho hắn học ra quầy." Lương Hữu Xuyên hắc cười hắc rồi vài tiếng, không có trả lời. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau theo bên trong xe bước xuống, Kỷ Văn Châu đối Yến Thanh Chu cung kính nói, "Nhà đã quét sạch sẽ rồi, trang phục cùng đồ dùng hàng ngày cũng đều chuẩn bị xong. Bãi đỗ xe có 3 chiếc xe, đều đã bảo dưỡng tốt, có thể tùy thời lên đường." Yến Thanh Chu rất hài lòng gật đầu, "Làm không tệ, các ngươi đi làm việc trước đi." "Được rồi, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi." Kỳ Văn Châu cùng Lương Hữu Xuyên đối Hỉ Bảo phất phất tay về sau, thì nổ máy xe rời đi bên này. Yến phụ bọn hắn nhìn trước mặt biệt thự, nét mặt đã ngớ ra. Trước mặt biệt thự đây giang thành còn muốn lớn hơn mấy lần, xung quanh dùng là ấm vàng nhạt vật liệu đá, màu xám đậm ngói lưu ly, dốc thoải hình nóc nhà, nhìn lại xưa cũ lại đại khí. Đặc biệt cửa kia mấy cây cổ lớn, nhìn lại hùng vĩ vừa tức phái. "Đây là..." "Đây..." Yến Mẫu nuốt một ngụm nước và hỏi. Yến phụ cà lăm lên, "Không, không biết ta. Đi lộn chỗ a. Thẩm Mẫu tiếp câu. Yến Giao tiến lên đi hai bước, sau đó lại vội vàng thối lui đến Yến Thanh Chu bên cạnh. Đại ca, chúng ta tới đây làm gì? Yến Thanh Chu ý cười đầy mặt nhìn bọn hắn, đương nhiên là về nhà. Nói xong, hắn không để ý mọi người kinh ngạc cùng kinh ngạc, điền mật mã vào mở ra cửa lớn. Vào xem. Yến Thanh Chu tiến lên nắm Thẩm Nguyệt Oản tay, đem nàng hướng phía trước mang, đi, mang ngươi vào trong dạo chơi. Thẩm Nguyệt Oản máy móc đi theo hắn đi vào trong, nhà. Thì bảo đã sớm chạy vào trong, nàng hưng phấn vừa chạy vừa quay đầu hô hào, tiểu cô mau tới, bên trong thật xinh đẹp à. Yến Giao đổi kịp nàng lôi kéo tay của nàng hỏi, ngươi không hiếu kỳ nơi này sao? Ba ba nói là về nhà, đó chính là nhà của chúng ta a. Đây chính là biệt thự a, xung quanh vài dặm thì chỗ này a. Trên đường tới ta xem, bên này đều là nhà giàu sang, khoảng cách có thể xa. Thì bảo cười lấy dắt lấy nàng đi vào trong, ba ba có tiền, khẳng định là kiếm nhiều tiền rồi. Máy bay tư nhân cũng mua, ta không hiếu kỳ a. Yến Giao nói hình như có chút đạo lý. Có thể, làm nàng nhìn bên trong trang trí về sau, vẫn là không dám tin tưởng. Căn biệt thự này là đại ca. Chỉ thấy hai bên là hình bát giác căn phòng, trang toàn bộ là rơi xuống đất cửa sổ lớn. Nóc nhà chính giữa còn có cái bát giác lầu cát, cửa sổ là tròn hình vòm thiết kế cảm giác đặc biệt cao cấp. Yến phụ cùng Yến Mâu đã vào bên trong đi phòng khách, thì bảo lôi kéo Yến Giao chạy vào trong. Liếc mắt liền nhìn thấy ở giữa trưng bày ghế sofa, Yến Mâu ngồi ở phía trên, lấy tay sờ lấy ghế sofa bốn phía. Ghế sofa là cao cấp nhung mặt bối cảnh tường là mềm bao cùng kim trúc đường con phối hợp xa hoa cảm giác đặc biệt nồng. Bên kia là mở ra thức phòng bếp, bên cạnh còn để đó một cỡ lớn tủ lạnh. Thẩm Nguyệt Oản theo căn phòng ra đây, nàng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Trừ ra tầng hầm giải trí phim chiếu ra phòng, còn có tư nhân bể bơi, phòng tập thể hình, hầm rượu cùng người hầu phòng. Lầu trên tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng cũng đặc biệt lớn, mỗi cái căn phòng như cái cỡ nhỏ phòng, còn có độc lập buồn tắm lớn. Thẩm Nguyệt Oản bị Yến Giao vịn ngồi ở ghế sofa ở giữa, hai bên trái phải ngồi Yến Vũ cùng Yến Mẫu còn có Thẩm Đại Thuận cùng Thẩm Mẫu. Yến Thanh Chu cùng Hỉ Bảo ngồi ở đối diện bọn họ. Biệt thự tình huống thế nào nói một chút đi. Yến Mẫu chầm chậm vào Yến Thanh Chu hỏi. Yến Thanh Chu mở ra tay tiếu tiếu, biệt thự này ta đi 5 lần mua. Cùng Giang Thành biệt thự là mua một lần. Yến phụ che ngực hỏi, tiền tốt như vậy kiếm sao? Yến Thanh Chu lắc đầu, không dễ kiếm. Chính là đúng ta mà nói, tương đối buông lòng mà thôi. Yến Mâu tiếp tục thẩm vấn, trừ đó ra, ngươi còn có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Vừa nãy tới đón chúng ta hai người kia là công ty của ta thuộc hạ nhân viên. Bọn hắn một mực giúp ta quản lý tập đoàn trên chuyện. Yến Giao đột nhiên lớn tiếng hô lên, a a a. Thẩm Nguyệt Oản bị nàng bị hù giật mình một chút, Yến Thanh Chu mau chóng tới đem nàng kéo đến rồi bên cạnh mình. Ngươi gọi cái gì đấy? Không có sao chứ? Thẩm Nguyệt Oản lắc đầu vừa cười vừa nói, không sao, chính là bị nàng dọa một chút. Yến Mâu liếc nàng một cái, đối Yến Giao đầu điểm một cái, ngươi tên gì gọi, chớ dọa ngươi chị dâu. Yến Giao kích động mặt đỏ dần, mẹ, ta đại ca nói bọn hắn giúp hắn quản lý tập đoàn. Tập đoàn hay gì? Là tập đoàn. Yến phụ móc móc lỗ tai, ngươi kích động cái gì? Tập đoàn thế nào? Thẩm Đại Thuận đi theo gật đầu, đứa nhỏ này sao như thế không ổn trọng đấy. Tập đoàn A thẩm thúc, không phải công ty A, có cái gì khác nhau sao? Ai u, quá có khác biệt. Yến Giao chậm một hồi tâm trạng, mới tiếp tục nói, ta và các ngươi nói như vậy, công ty là độc lập một, tập đoàn là do nhiều cái công ty cùng tạo thành, có thể nói ta đại ca nói tập đoàn dưới cờ khẳng định có mấy cái công ty A. Yến Mẫu đám người bạch một chút chằm chằm vào Yến Thanh Chu nhìn xem, là thế này phải không? Yến Thanh Chu nét mặt tự nhiên gật đầu, là như thế này. Yến phụ há to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Hắn hôm nay chịu quá nhiều kinh ngạc, lần trước chấn kinh quái lạ hay là tại Lan Đỉnh tiểu điếm. Không có cách bao lâu, ký ức lại tái hiện rồi. Thẩm Đại Thuận vỗ vỗ Yến phụ, run nhìn âm thanh nói, bình tĩnh, bình tĩnh. Yến phụ, ngươi nghe một chút thanh âm của ngươi cũng run thành dạng gì? Yến Thanh Chu ôm Hỉ Bảo hỏi, thích không? Hỉ Bảo hoan hỉ thẳng gật đầu, thích, đặc biệt thích. Yến Giao từ trên ghế xạ lọn đứng lên, đưa cổ nhìn bốn phía, nếu không, chúng ta đi dạo chơi. Tiểu cô tầng hầm có bóng biển a, chúng ta đi xem một chút đi. Được, đi. Hỉ Bảo vui vẻ theo Yến Thanh Chu trong lượt tiếp theo, lôi kéo Yến Giao tay, cô cháu hai cái đi bên cạnh tầng hầm. Yến Thanh Chu quay đầu nhìn một chút vẫn còn mơ hồ trạng thái Yến phụ bọn hắn, các ngươi ở lầu 2 đi, căn phòng đều bị người dọn dẹp xong rồi. Cha mẹ, bên phải thứ nhất ở giữa là các ngươi nhạc phụ nhạc mẫu ở giữa căn thứ hai, Hỉ Bảo nhi đồng phòng thì thu thập, ngay tại các ngươi đối diện, Giao Giao tại Hỉ Bảo sát vách. Ta cùng Đoàn Đoàn ở tam lâu. Các ngươi đi xem có thích hay không? Yến Mẫu đám người liền đội vàng gật đầu, máy móc đứng lên, a a nha. Yến Thanh Chu ý cười dần dần dậy nắm Thẩm Nguyệt Oản tay, chúng ta đi phòng ngủ xem xét. Thẩm Nguyệt Oản ư một tiếng, bị Yến Thanh Chu nắm đi về phía khía cạnh phương hướng. Không phải lên lầu sao? Thang lầu ở chỗ nào a? Thẩm Nguyệt Oản chỉ vào đã lướt qua đầu bậc thang. Có thang máy, không cần đi thang lầu. Lại nói tam lâu quá cao, leo lên leo xuống đúng người không tốt. Thẩm Nguyệt Oản, a, còn có thang máy a? Yến Thanh Chu cười khẽ một tiếng, ừm, có. Chương 425, chúng ta một bữa cơm sẽ không cần cho ngươi ăn phá sản a. Chương 425, chúng ta một bữa cơm sẽ không cần cho ngươi ăn phá sản a. Sau lưng Yến phụ đám người một bộ lần nữa nhận vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía hắn. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy trong nhà còn có thang máy. Biệt thự này xài hết bao nhiêu tiền a? Thẩm Nguyệt Oản đến rồi tam lâu, liền bị Yến Thanh Chu trực tiếp dẫn tới phòng ngủ chính. Xem xét, bố trí có thích hay không? Thẩm Nguyệt Oản mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn gian phòng bố trí, phòng ngủ có khách sảnh, có phòng làm việc, còn có phòng vệ sinh riêng cùng phòng giữ quần áo. Mở ra cửa phòng ngủ, đã nhìn thấy một tấm siêu rộng 2 mét giường lớn bày trong phòng ở giữa, đệm giường mềm hồ hồ nhìn liền muốn đi lên nằm một nằm. Giường hai bên các để đó một mềm mềm ghế sofa ghế dài, lại hướng bên cạnh nhìn xem, có một rất lớn cửa sổ sắt đất. Cả phòng lại màu tím, vì Thẩm Nguyệt Oản đúng màu tím tình hữu độc chung. Thích không? Làm sao ngươi biết ta yêu thích màu tím? Nàng hình như không có đã nói với hắn a. Yến Thanh Chu thân mật vuốt vuốt bành thai của nàng, đương nhiên là ta phát hiện chúng ta cũng ga giường cùng đệm chăn đều là lại tím nhạt. Thẩm Nguyệt Oản gấp lôi kéo ống tay áo của hắn cười nhẹ nhàng nhìn hắn, cảm ơn, ta vô cùng thích. Thích là được, đi đến phòng giữ quần áo xem xét. Yến Thanh Chu mang theo nàng đi vào phòng giữ quần áo, đẩy cửa ra, lọt vào trong tầm mắt chính là tường dãy treo lấy váy áo. Bên kia tủ giày trên bày đầy hải tử, bên cạnh trong ngăn tủ để đó rất nhiều túi sách. Cách đó không xa đồ trang sức trên sân khấu bày biện dây chuyền, chiếc nhẫn, vòng hai cùng một ít cái khác trang sức. Thẩm Nguyệt Oản che miệng lên tiếng kinh hô, nhiều như vậy, ngươi chừng nào thì chuẩn bị? Những thứ này đã sớm chuẩn bị, thì đang suy nghĩ cái gì lúc mang ngươi đến ở mấy ngày? Mua nhiều như vậy, quá lãng phí. Ta hiện tại thì xuyên không lên a. Yến Thanh Chu nắm nàng đi phòng trong, bên trong còn có một cái tiểu y mũ ở giữa, phía trên treo đầy các loại kiểu dáng quần áo bà bầu. Đại bộ phận đều là kỳ bảo kiểu dáng, màu sắc rất nhiều, đều là Thẩm Nguyệt Oản thích kiểu dáng cùng kiểu dáng. Thẩm Nguyệt Oản nhìn những thứ này mặt mũi tràn đầy cảm động, ngươi có tiền cũng không thể như vậy hoa. Yến Thanh Chu theo phía sau nàng nhẹ nhàng ôm nàng, cho lão bà dùng tiền liền phải như vậy hoa. Bọn hắn căn phòng thì chuẩn bị quần áo, đại bộ phận đều là mới đưa ra thị trường sản phẩm mới. Ngươi nhìn xem, còn cần gì? Buổi chiều ta mang ngươi ra ngoài mua thêm. Thẩm Nguyệt Oản xoay người sang chỗ khác, ôm lấy hắn, cái gì cũng không thiếu. Kia, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Thẩm Nguyệt Oản gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn à? Có, bọn hắn cũng lấy lòng rồi, chẳng qua chúng ta không ở trong nhà ăn. A, đi đâu ăn? Yến Thanh Chu nhéo nhéo gương mặt của nàng, cười nói, ra ngoài ăn. Hai người xuống lầu dưới, Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu nhanh chóng vây đến Yến Thanh Chu bên cạnh. A Thuyền A, trong phòng giữ quần áo trang phục là ngươi để người chuẩn bị a? Cũng quá là nhiều. Còn có tận mấy đôi hiện nay năng lực xuyên hải từ đấy, đều là bảng hiệu hàng. Tiến Giao hưng phấn tăng thêm câu, còn có mấy bình nước hoa đâu, ta rất thích, cảm ơn đại ca. Cảm ơn ba ba, công chúa của ta căn phòng ta vô cùng vô cùng vô cùng thích. Thì bảo khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoan hỉ. Có thể, chuẩn bị cũng quá là nhiều. Thẩm Mẫu lo lắng nói. Thẩm Nguyệt Oản vẻ mặt ý cười kéo cánh tay của nàng, "Mụ, đây đều là A Thuyền tâm ý, ngài có khác gánh vác, cũng tại hắn trong phạm vi." Tiến Thanh Chu có hơi gật đầu, tiếp lấy lại nói của nàng nói, "Về sau ta cho các ngươi mua cái gì, các ngươi chỉ cần tiếp nhận là được, đừng nghĩ nhiều như vậy." Thu thập xong, thì ra ngoài ăn cơm, ta mua phòng ăn. Yến Mẫu nghe vậy thì không giả mồm, lôi kéo Thẩm Mẫu liền hướng bên ngoài đi, đi đi đi, ta đều nói. Chúng ta còn muốn ra ngoài ăn à? A Thuyền nói phòng ăn cũng đã đặt xong, không tới chẳng phải lãng phí. Kia, được thôi. Mai Trang Nhất Ư, bên trong bao xương, Thẩm Nguyệt Oản cùng Yến Giao sát bên ngồi, thì bảo ghé vào bên cửa sổ nhìn phía dưới. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu nhìn đông nhìn tây nhìn chung quanh bài trí cùng trang trí. Bao xương bên cạnh là nguyên một mặt thông thấu cửa sổ sắt đất, trầm trọng tơ vàng nung màn cửa rủ xuống tại cửa sổ hai bên. Đây là 12 lầu, từ trên nhìn xuống, tất cả cảnh sắc thu hết vào mắt. Từ phía trên vách tường treo lấy mấy tấm có giá trị không nhỏ nghệ thuật họa tác, cả phòng cũng biểu hiện ra một cỗ nồng hậu dày đặc nghệ thuật không khí. Mai Trang Nhất Cư, tổng cộng có tầng 15, VIP chỉ có thể ở tầng 10 trở lên, cao cấp VIP mới có thể tại 12 lầu trở lên. Mỗi một tầng có mười mấy gian bao xương, bên trong bao xương không gian rất lớn, trừ ra phòng ăn bên này, còn có nghỉ ngơi đi đài. Lúc này, Yến Thanh Chu cùng Thẩm Đại Thuận còn có Yến Phụ mở cửa từ bên ngoài đi vào. Nơi này quá lớn, quả nhiên kinh thị phòng ăn cũng đây chúng ta giang thành bên này đại, Yến Phụ nói. Yến Giao đổi ngay sau đó nói, vừa nãy ta lên mạng tra xét, nơi này chính là kinh thị xa hoa nhất phòng ăn. Rất nhiều công tử nhà giàu thiên kim cũng ở chỗ này tụ hội, ra ra vào vào đều là một ít hảo môn thế gia. Nghe nói bên này một bữa cơm không có mấy trăm vạn, căn bản vào không được. Còn có, ta còn tra được gần với Mai Trang Nhất Cư lại là giang thành Lan Đỉnh tiểu điểm. Một bên Thẩm Mẫu vô vô ngực, tức là đại ca khách sạn cùng cái này đầy kém một chút. Đúng, chính là cái này ý nghĩa. Vậy cũng dọa người a, một bữa cơm mấy trăm vạn, ăn là bằng sao? Tiến Giao nhìn điện thoại tiếp tục nói đi xuống, còn có đây này, phía trên nói 1 đến 9 lầu là bình thường hội viên đặt vị trí, tầng 10 cùng lầu 11 là VIP mới có thể đặt. Chúng ta tới bao xương đúng đúng cao cấp VIP mới có thể đi vào tới. Với lại, VIP còn không phải tốt như vậy làm, phải dùng tiền nệm. Yến Mâu vô ngực vẻ mặt kinh hãi nhìn Yến Thanh Chu, "A Thuyền, chúng ta một bữa cơm sẽ không cần cho ngươi ăn phá sản à?" Thẩm Nguyệt Oản kéo một chút Yến Thanh Chu góc áo nói, "Nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác a." Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua ngồi ở Thẩm Nguyệt Oản bên người Yến Dao. Yến Dao lập tức vô cùng tức thời hướng chỗ bên cạnh rời một vị trí. Yến Thanh Chu ngồi ở Thẩm Nguyệt Oản bên cạnh, cầm tay của nàng ôn nhu nói, "Ta sau đó phải nói chuyện ngươi đừng quá kinh ngạc, chuẩn bị tâm lý thật tốt." Thẩm Nguyệt Oản nở nụ cười, nửa đùa nửa thật gật đầu, "Cái gì nha? Ngươi đừng tìm ta nói nơi này cũng là sản nghiệp của ngươi." Yến Thanh Chu cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng, đáy mắt đều là ý cười. "Thẩm Nguyệt Oản." Yến phụ đáng người, "Đại ca, sẽ không để cho tẩu tử nói chuẩn a?" Yến Giao mặt sợ hãi hỏi. Yến Thanh Chu nhìn bọn họ một chút, rất bình tĩnh nói, "Lão bản của nơi này là ta. Do đó, các ngươi đừng ở nghĩ bên này ăn bữa cơm là có thể đem ta ăn phá sản, nhà mình sản nghiệp tùy tiện ăn." Yến phụ ngày này tiên chịu quá nhiều làm kinh sợ, hắn máy móc nhìn bên cạnh Yến Mẫu hỏi, "Ta không có nghe kém à?" Yến Mẫu lắc đầu, "Hình như không có chứ." thì bảo che miệng hô to lên, ba ba, cho nên nơi này là nhà chúng ta sao?
Đúng a, là nhà chúng ta.
Chương 426, lại rồi mấy lần, hắn sợ trái tim nhịn không nổi. Chương 426, lại rồi mấy lần, hắn sợ trái tim nhịn không nổi. Hỉ bảo trợn mắt nhìn tròn vo con mắt nhìn hắn, ba ba ta muốn chậm rãi. Thẩm Nguyệt Oản lôi kéo Yến Thanh Chu, xích lại gần hắn, này là chuyện khi nào a?
Hai tháng trước, nơi này mới qua đến ta danh nghĩa.
Yến Thanh Chu đối bên thai nàng nói nhỏ, ta còn tăng thêm tên của ngươi.
Thẩm Nguyệt Oản có chút ngoài ý muốn hỏi, tại sao muốn thêm tên của ta?
Vì của ta chính là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi.
Một bên Yến Giao mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn bọn hắn, đại ca hắn cùng tẩu tử thật là quá ân ái rồi.
Yến Thanh Chu thanh khục một tiếng, đối bọn hắn nói, ta về sau sản nghiệp sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, các ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng, nhiều mấy lần có thể thích ứng.
Thẩm phụ, lại rồi mấy lần, hắn sợ trái tim nhịn không nổi.
Kinh thị, biệt thự Yến Giao dựa vào ở trên ghế salon cùng Yến Mộc Thư video, nàng đem chuyện ngày hôm nay toàn bộ nói.
Bên kia Yến Mộc Thư mặt mũi tràn đầy tức giận trợn mắt nhìn nàng, a a a, đặc sắc như vậy cảnh tượng ta vì sao không ở tại chỗ?
Ta cũng nghĩ ngồi máy bay tư nhân, ở đại ca biệt thự, đi đại ca phòng ăn.
Ngươi thiếu cho ta khoe khoang.
Yến Giao cười lên ha ha, ai đù, ngươi là không biết, biệt thự này thật tốt quá, thoải mái ta cũng không muốn đi rồi.
Tầng hầm còn có cái rạp chiếu phim đâu, đặc biệt cao cấp.
À, đúng, bên này còn có cái hầm rượu, cũng lớn.
Bên ngoài còn có cái tư nhân bể bơi, xế chiều ngày mai ta mang Hỉ Bảo đi bơi lội.
Yến Mộc Thư bên ấy khí hoa hoa kêu to, đừng nói nữa.
Treo, về sau không nên cùng ta video rồi.
Yến Giao nhìn bị cút máy video, vui cười không ngừng.
Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu đem chuẩn bị xong món quà bỏ vào dương phía sau.
Đây là hôm nay muốn đi Cố gia, hắn đêm qua chuẩn bị còn có mấy thứ là trước giờ nhường Kỳ Văn Châu chuẩn bị.
Thẩm Nguyệt Oản hôm nay mặc là một bộ màu xanh nhạt kỳ bảo người phụ nữ có thai váy, tóc dài nhẹ nhàng kéo lên, lại tùy ý lại dịu dàng.
Yến Thanh Chu áo sơ mi trắng, phối kính mắt một kiện màu đen trưởng áo khoác.
Kỳ Bảo mặc một thân màu trắng đáng yêu váy công chúa, tóc biên mấy cái đôi sam nhỏ,
như cái tinh xảo tiểu công chúa.
Đi thôi, chúng ta đi Cố gia.
Yến Thanh Chu mở ra tay lái phụ môn, nhường Thẩm Nguyệt Oản vào trong. Sau đó đem Hỉ Bảo ôm vào chỗ ngồi phía sau. Hắn đi vòng qua, mở ra điều khiển môn ngồi xuống. Xe khởi động, hướng Cố gia phương hướng mà đi.
Cố gia lão trạch, Cố Bắc Văn cùng Cố Nhuận Trạch hai người một mực đứng ở cửa, vừa nay Yến Thanh Chu phát thông tin đến nói đợi chút nữa mang theo Thẩm Nguyệt Oản cùng Hỉ Bảo đến thăm hỏi.
Bọn hắn luôn luôn đứng chờ ở cửa.
Cố Bắc Văn vốn là muốn đi công ty, đợi lát nữa còn có một cái hội nghị trọng yếu, nhường hắn cho đẩy về sau, chuyện trọng yếu hơn nữa thì không có chuyện này quan trọng.
Đại ca, ngươi vì sao không cho ta cùng chúng ta cha mẹ nói đoạn đoạn thân thế a?
Cố Nhuận Trạch không hiểu, từ quay về Cố Bắc Văn nhường hắn không nên đem Đoạn Đoạn là muội muội của bọn hắn chuyện này nói cho cha mẹ.
Hắn không hiểu rõ vì sao.
Cố Bắc Văn ngẩng đầu nhìn hắn, thở dài, từ muội muội sau khi mất tích, mụ nàng luôn luôn ngày đêm khó ngủ.
Thành tâm bệnh, nếu nàng hiểu rõ Đoạn Đoạn chính là muội muội của chúng ta, nàng nhất định khống chế không nổi muốn đi nhận nhau.
Ta sợ biến khéo thành vụng.
Cái đó là cha là bởi vì sợ hắn tại chúng ta trước mặt lộ ra chân ngựa.
Thế nhưng, nếu bọn hắn thật muội muội tìm trở về rồi, nhất định sẽ cao hứng.
Mụ cũng sẽ tốt.
Cố Bắc Văn nghĩ một lát, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt, buổi tối lại nói cho bọn hắn đi.
Hắn vừa mới nói xong, một cỗ màu đen ô tô thì đứng tại trước mặt bọn hắn.
Cố Nhuận Trạch đã sớm kìm nén không được chạy tới.
Thì Bảo mở cửa xe ra, đối hắn phất phất tay, sư phụ.
Thì Bảo.
Cố Nhuận Trạch ôm lấy nàng, vẻ mặt tươi cười hỏi, có muốn hay không sư phụ a?
Suy nghĩ một lúc, Cố Bắc Văn nhìn Yến Thanh Chu gật đầu ra hiệu, đến rồi.
Cố tổng không có đi công ty,
này lại không nổi.
Cố Bắc Văn quay đầu hỏi Thẩm Nguyệt Toàn, Hoàn Hoàn gần đây thân thể thế nào?
Thẩm Nguyệt Toàn khách khí lại lễ phép tiếu tiếu, khá tốt.
Yến Thanh Chu quay người mở cốp sau xe, đem đồ vật đưa ra, Cố Bắc Văn gọi tới mấy cái người hầu giúp đỡ cầm.
Vào trong ngồi,
Cố Bắc Văn mang theo bọn hắn đi vào.
Bước vào Cố gia lão trạch bên trong, có một mảnh trúc lâm, một quãng đường rất dài. Sau đó chính là giả sơn giả thủy, đình đài lầu cát, rất nếp xưa một loại trang trí.
Thẩm Nguyệt Oản cùng Yến Thanh Chu đến rồi phòng khách, người hầu bắt đầu dâng trà để ý một chút.
Thì Bảo to mò nhìn một phía, Cố Nhuận Trạch cười lấy hỏi, "Đi, sư phụ mang ngươi khắp nơi dạo chơi."
"Ừ mừng, tốt."
Cố Nhuận Trạch nắm Hỉ Bảo đi hậu viện.
Cố Bá từ bên ngoài đi vào. Hắn trông thấy bên ngoài ngừng một chiếc xe hiểu rõ khách tới nhà, nhưng mà không ngờ rằng hay là cái người quen biết cũ.
Yến lão bản,
Trầm tiểu thư.
Yến Thanh Chu đứng lên, khách khí tiếu tiếu, Cố Bá đã lâu không gặp.
Thẩm Nguyệt Toàn đồng dạng lễ phép chào hỏi, Cố Bá.
Hôm qua Yến Thanh Chu thì cùng hắn nói, năm ngoái cái đó Cố Bá cùng Cố tiên sinh đều là nhà của Cố tổng người.
Cố Bác Văn nhìn bọn họ một chút, hỏi, các ngươi biết nhau?
Cố Bá hoan hỉ gật đầu, cái này chính là ta trước đó nói Cố đồng ân nhân cứu mạng, không phải Yến lão bản lúc đó nhảy xuống nước cứu được Cố đồng, chỉ sợ giữ nhiều lành ý ta.
Yến lao bản thế nhưng chúng ta ân nhân cứu mạng a.
Cố Bắc Văn không ngờ rằng nhà bọn hắn cùng Yến Thanh Chu còn có cái này nguồn gốc.
Yến Thanh Chu cũng là không ngờ rằng cái đó Cố đồng sẽ là Thẩm Nguyệt Toàn bố ruột.
Chẳng thể trách, lúc đó hệ thống luôn luôn nhường hắn cứu người, có phải hay không lúc kia thống tử liền biết.
Ta đi báo tin Cố đồng, hắn luôn luôn lẩm bẩm Yến lao bản đâu.
Cố Bá nói xong, mặt mũi tràn đầy kích động chạy ra ngoài.
Khách tới nhà a.
Bạch Thương từ trên lầu đi xuống.
Thẩm Nguyệt Toàn có chút khẩn trương đứng chỗ cũ, lộ ra một chút mỉm cười. Bạch lao sư tốt, quấy rầy.
Cố Bắc Văn có hơi nghiêng người, mặt nói với Yến Thanh Chu, ta dẫn ngươi đi bên ngoài đi dạo đi.
Yến Thanh Chu hiểu rõ hắn là muốn cho Bạch Thường cùng Thẩm Nguyệt Oản một chỗ,
dứt bỏ Thẩm Nguyệt Đoàn cùng Bạch Thường Tầm kia quan hệ không nói, nàng đúng Bạch Thường lão sư vô cùng thích, xuất từ fan hâm mộ đối với thần tượng thích.
Được.
Yến Thanh Chu nhỏ giọng đối Thẩm Nguyệt Đoàn nói nhỏ, ta cùng Cố tổng đi bên ngoài đi dạo. Ngươi có thể làm sao? Thẩm Nguyệt Đoàn mặt mày cong cong, hồi hắn một vòng ý cười, có thể. Bạch Thường mặt mũi tràn đầy mỉm cười ra hiệu nàng ngồi xuống, sau đó nhìn về phía nàng hở ra phần bụng hỏi, có hơn 5 tháng đi. Ừm có rồi. Ngươi mang song thai cơ thể chịu nổi sao? Thẩm Nguyệt Đoàn nhếch thần cười lấy gật đầu, ừm, thân thể ta rất tốt, gần đây khẩu vị cũng thay đổi tốt. Bạch Thường ngồi vào bên người nàng, cầm tay của nàng nói, trong nhà còn có mấy hộp yến hoa cùng hoa dao, lúc trở về mang lên. Không cần, Bạch lão sư, đoạn thời gian trước Cố tổng không ít tiến những thứ này. Hiện tại nhà ta còn có rất nhiều đấy. Ăn không hết. Bạch Thường ánh mắt quét bên ngoài một chút, cười lấy hỏi, bác Văn đoạn thời gian trước đi Giang Thành. Chương 427, nàng thật là chúng ta hoàn luận. Chương 427, nàng thật là chúng ta hoàn luận. Thẩm Nguyệt Đoàn ân một chút, trả lời, Cố tổng đến Giang Thành tựa như là xử lý trên phương diện làm ăn chuyện. Hắn tặng là hắn tặng, người bên này không có chuẩn bị đi. Còn không có. Vậy thì thật là tốt, lúc trở về mang lên. Thẩm Nguyệt Đoàn gặp nàng sắc mặt có chút mỏi bệnh, quan tâm nói, Bạch lão sư cũng muốn chú ý thân thể à? Bạch Thường nghe vậy cười khổ một cái, ta thân thể này bệnh cũ, không biết còn có thể sống mấy năm. Chính là, không biết có cơ hội hay không gặp nàng một chút mất tích nữa nhi. Có thể, đời này thì không có cơ hội kia đi. Thẩm Nguyệt Đoàn gặp nàng vừa nãy còn rất tốt, nét mặt đông chốc thì biến bi thương lên. Liên đội vàng đứng lên cho nàng rót một chén nước đưa tới, Bạch lão sư ngài không có sao chứ? Bạch Thường tiếp nhận chén nước, nhìn nàng thiếu thiếu, không sao, ta không sao. Mẹ sư phụ hậu đỉnh viện hoa khai có thể rất xinh đẹp. Thì bảo từ bên ngoài chạy tới. Bạch Thường nhìn thấy thì bảo, sắc mặt nhu hòa, thì bảo, tới tới tới, để cho ta xem xét. Thì bảo nhu thuận đứng ở trước mặt nàng, bà nội khỏe. Phía sau theo tới Cố Nhuận Trạch thở hổn hển ngồi ở một bên, đối Thẩm Nguyệt Đoàn nói, cái này thì bảo tinh thần và thể lực quá thịnh vượng, chạy một đường rồi. Thẩm Nguyệt Đoàn che miệng cười lên, trẻ con chính là không chịu ngồi yên. Không chịu ngồi yên cho phải đây, cứ như vậy hoạt bát tốt chút. Bạch Thường sờ lấy Hỉ Bảo cái đầu nhỏ nói, "Trạch Trạch đi để người chuẩn bị cơm trưa, nhường Trầm tiểu thư bọn hắn lưu lại ăn cơm." Cố Nhuận Trạch vừa cười vừa nói, "Ta đã phân phó rồi." Thẩm Nguyệt Toàn đứng lên, khách khí nói, "Không cần làm phiền." "Không phiền phức, các ngươi đã tới sao cũng không thể một bữa cơm thì không ăn đi. Đi đi đi, ta mang bọn ngươi đi lầu cắt trên đi dạo." Bạch Thường nắm Hỉ Bảo ý cười đẩy mặt mở miệng nói. Cố Nhuận Trạch hạ giọng, mang theo khiết đại đối Thẩm Nguyệt Toàn nói, "Mẹ của ta Họa Tắc cũng tại lầu các bên trên, đây chính là cái cơ hội tốt. Ngươi phải hảo hảo đi bên trong dạo chơi." Thẩm Nguyệt Đoàn nghe vậy ngạc nhiên nhìn Bạch Thường, cảm ơn Bạch lão sư. Bạch Thường trên mặt mang cười, mang theo Thẩm Nguyệt Đoàn nắm Hỉ Bảo đi lầu trên. Đến rồi dùng cơm thời gian, Thẩm Nguyệt Đoàn nàng nhóm mới từ trên lầu đi xuống. Yến Thanh Chu cùng Cố Minh Hiên còn có Cố Bác Văn đám người đã vào ngồi phòng ăn bên này. Cố Minh Hiên kéo ra phòng ăn cái ghế nhường Bạch Thường ngồi xuống, sau đó nhìn về phía một bên Hỉ Bảo hỏi, "Tiểu Hỉ Bảo còn nhớ ta không?" Hỉ Bảo gật đầu, âm thanh vui sướng nói ra, "Còn nhớ, ngươi là Cố gia gia." "Ha ha ha, Hỉ Bảo trí nhớ thật là tốt a." Yến Thanh Chu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Đoàn nhỏ giọng hỏi, nhìn Bạch lão sư hòa tác. Thẩm Nguyệt Đoàn mừng khấp khởi ừ một tiếng, ta còn tận mắt thấy nàng vẽ trên đây. Nàng còn chỉ điểm rồi ta mấy chỗ. Yến Thanh Chu gặp nàng một bộ fan hâm mộ bị thần tượng tán dương nét mặt, cười cười, cho tới chưa không có tiếp theo, đói bụng không? Thật là có điểm. Cố Bác Văn kêu gọi Thẩm Nguyệt Đoàn, có phải hay không đói bụng? Ngươi xem một chút thích ăn cái gì, đừng khách khí. Tốt, ta không khách khí. Bạch Thường nhìn thoáng qua Cố Bác Văn, sau đó lại đem tầm mắt đặt ở Thẩm Nguyệt Đoàn trên người. Yến Thanh Chu toàn bộ hành trình cũng tự cấp Thẩm Nguyệt Đoàn đĩa rau, thỉnh thoảng chiếu cố nàng. Cố Nhuận Trạch bên này đem Hỉ Bảo chiếu cố phi thường tốt, Hỉ Bảo cũng ăn quá no. Sau bữa ăn, Yến Thanh Chu bọn hắn thì không nhiều đợi, một hồi liền rời đi rồi Cố gia lão Trạch. Bọn hắn sau khi rời đi, Bạch Thường liền đem Cố Bác Văn bọn hắn gọi vào rồi phòng làm việc. Cố Minh Hiên bưng lấy cho Bạch Thường nấu xong dược đi đến. "Làm sao vậy?" "Trước tiên đem dược uống." Bạch Thường không hề có tiếp chén kia dược, mà là chất vấn Cố Bác Văn, "Nói đi, ngươi đúng Trầm tiểu thư có tâm tư gì?" Cố Minh Hiên lấy làm kinh hãi, sau đó trừng mắt về phía Cố Bác Văn, "Cái gì? Ngươi đúng Trầm tiểu thư?" "Ta không có." Bạch Thường thở dài, chậm một chút giọng nói, "Từ nhỏ đến lớn ngươi là tính cách gì ta năng lực không biết. Ngươi lần trước đi công tác chờ đợi hơn một tuần lễ mới trở về, đây là trước kia chưa từng có. Ngươi đi là Giang Thành đúng không? Còn thường thường đi cho Trầm tiểu thư tặng đồ. Không chỉ như thế, ngươi vừa mới nhìn chằm chằm vào người ta Trầm tiểu thư nhìn xem." Cố Nhuận Trạch vội vàng mở miệng giải thích, "Mụ, ngươi hiểu lầm rồi." "Hiểu lầm? Ta nhìn xem chưa hẳn, ta cũng cảm thấy ngươi có điểm gì lạ lạ." Cố Minh Hiên tiếp câu. Cố Bác Văn đi đến trước bàn sách mở ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một văn kiện túi. "Mụ, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, không nên kích động, tuyệt đối không nên kích động a." Cố Nhuận Trạch quay người rót một chén trà thủy đến. Liền sợ đợi lát nữa mẹ hắn tâm trạng một kích di chuyển, nhịn không nổi hôn mê bất tỉnh. Bạch Thường không rõ ràng cho lắm nhìn huynh đệ bọn họ, đến cùng là cái gì chuyện? Ta còn có thể kích động lên. Chẳng lẽ lại có muội muội của ngươi tin tức? Cố Minh Hiên liền vội vàng tiến lên một cái lấy đi Cố Bác Văn văn kiện trong tay. Hắn nhanh chóng lại gần Bạch Thường, mở ra văn kiện cùng nàng cùng nhau nhìn xem. Bạch Thường đầu tiên là sửng sở, lập tức hốc mắt nhanh chóng phím hồng, môi thì đi theo có hơi phát run, nàng hai tay gắt gao bắt lấy báo cáo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Cố Minh Hiên hốc mắt ướt át, âm thanh run rẩy hỏi, "Nàng thật là chúng ta hoàn luận?" "Cha mẹ, thật, nàng là tiểu muội của chúng ta." Cố Nhuận Trạch mang theo giọng nghẹn ngào nói. Bạch Thương vừa nghĩ tới mới vừa rồi không có hảo hảo cùng Thẩm Nguyệt Đoàn ở chung, thì không hảo hảo nói chuyện cùng nàng. Trong lòng dường như đau cắt giống như đau. Nàng là nữ nhi của ta, nữ nhi của ta. Bạch Thương kích động lôi kéo Cố Minh Hiên luôn luôn lẩm bẩm, vừa nãy ta không hảo hảo nhìn nàng một cái, nàng nhỏ như vậy, còn mang song thai. Có phải hồi nhỏ qua không tốt, có hay không có chịu đói, chịu khổ của ta hoàn luận. Bạch Thương nói xong, thì tâm trạng kích động hôn mê bất tỉnh, Cố Minh Hiên cùng Cố Bác Văn lập tức đỡ nàng. Mẹ. Tiễn Thanh Chu mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía đối diện tấm gương, trong gương chính mình miệng đầy bọt biển. Hắn đang đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ, lúc này hệ thống nhắc nhở tuyên bố nhiệm vụ. Có lầm hay không? Thống tử, ngươi có phải hay không tính sai? Nhiệm vụ đã cấp cho, mời ký chủ mau chóng hoàn thành hiện tại. Ở chỗ này làm nhiệm vụ. Ký chủ tới đây coi như ngừng lại, dù sao nhiệm vụ thời gian ngắn. Nhiệm vụ gì a? Nhiệm vụ, Ma Lạc Tiểu Long Hà địa điểm, Kinh Thị Tinh Thần Bệnh Viện thời gian, 9 giờ sáng đến 12 giờ hạn chế, 5 ngày ngươi nói đây. Bệnh viện tâm thần. Ký chủ cố lên. Tiễn Thanh Chu, ta cảm ơn ngươi. Hắn nhanh chóng xúc miệng, sau đó ngồi ở một bên tiếp nhận Ma Lạc Tiểu Long Hà phương pháp luyện chế. Không sai biệt lắm, một phút đồng hồ sau thì hoàn toàn hấp thu. Ngày mai 9 giờ ra quầy, hắn còn muốn đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chờ một chút, đi trước xem xét xe xích lô bên trong có hay không có. Tiễn Thanh Chu đi xuống lầu, trực tiếp đi hậu viện vườn hoa, tại một góc vắng vẻ tìm được rồi ngày mai muốn ra quầy xe xích lô. Chương 428, thích ứng một chút bên này ra quầy không khí. Chương 428, thích ứng một chút bên này ra quầy không khí. Hắn ngồi xuống mở ra xe xích lô nội bộ, ở bên trong phát hiện đỏ rực tôm hùm đất, mỗi một cái cũng đặc biệt lớn một con. Mặt trên còn có các loại phối liệu, tôm hùm đất hay là đã dọn dẹp xong còn đỡ phải nhường hắn tốn sức độc thủ. Không tệ, không tệ. Hắn đến bên này du lịch, thống tử cho hắn tuyên bố nhiệm vụ là có chút không nhân tính, chẳng qua nể tình nó như thế trên đạo phân thượng, cũng không cùng nó so đo. Ngày thứ hai, Yến phụ bọn hắn ăn xong điểm tâm, chỉ thấy Yến Thanh Chu ở phía sau vườn hoa chơi đùa. Mấy người đi hậu hoa viên, mới phát hiện Yến Thanh Chu tại bạo sao Tiểu Long Hà. Đã chứa vào hộp mấy chục phần rồi. Thẩm Nguyệt Đoàn đến gần mới hỏi, người đây là muốn ở chỗ này ra quậy à? Yến Thanh Chu đem trước giờ xào kỹ tôm hùm đất chứa ở hòm giữ nhiệt trong, sau đó mới gật đầu, mấy ngày nay đều muốn ở chỗ này ra quậy rồi. Yến Giao kinh ngạc che miệng, đại ca, chẳng lẽ lại ngươi thật bị chúng ta ăn phá sản? Thẩm Đại Thuận vội vàng mở miệng nói, bằng không chúng ta trở về đi. Đúng đúng đúng, bên này tốn hao quá lớn. Thẩm Mẫu nói theo. Yến Thanh Chu gặp bọn họ hiểu lầm, nhức đầu đem hệ thống mắng một lần. Đúng là ta nghĩ trước giờ thích đứng một chút bên này ra quậy không khí. Ngươi coi như ta rèn luyện chính mình đi. Ngươi là nói, về sau sẽ ở bên này ra quậy. Thẩm Nguyên Toàn lại hỏi, có thể biết, cho nên ta xem trước một chút bên này giá thị trường. Các ngươi buổi sáng liền tùy tiện dạo chơi, buổi chiều ta lại mang bọn ngươi đi chơi. Ta 12 giờ thì thu quán rồi. Thẩm Nguyên Toàn kéo cánh tay của hắn, vẻ mặt quan tâm nhìn hắn. Vậy ngươi chú ý một chút cơ thể, đừng quá mệt rồi hả? Ừm, thân thể ta tốt đây. Yên tâm. Yến phụ nhìn một chút xe xích lô, lại ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu hỏi, ta và ngươi nhạc phụ cùng theo một lúc đi thôi. Đúng đúng đúng, dù sao chúng ta thì không sao. Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, không cần, các ngươi liền mang theo mẹ ta bọn hắn ra ngoài phụ cận dạo chơi. Mua đồ còn phải dùng người để đấy. Yến Mâu khoát khoát tay, không cần, không cần, để bọn hắn đi theo ngươi. Mụ, ta một người năng lực bận bịu quá khứ, lại nói, bên này ta không có thực khách, cho nên làm ăn tại Giang Thành bên ấy nóng nảy. Vậy được đi. Bệnh viện, Bạch Thường từ từ tỉnh lại, Cố Bác Văn bọn hắn vội vàng đây lại. Mụ ngươi đã tỉnh. Đến, uống nước. Cố Minh Hiên bị nàng lên. Bạch Thường lắc đầu nắm chặt ống tay áo của hắn hỏi, ta không phải nằm mơ à? Trâm tiểu thư là chúng ta hoàn luận sao? Cố Minh Hiên trong mắt chứa nước mắt nói, đúng, nàng là chúng ta hoàn luận. Thật tốt quá, thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc tìm được nàng. Nói xong, nàng che miệng để nén khóc lên, nàng vốn nên là chói mắt Minh Châu. Mụ, hiện tại nàng cũng không kém à, dựa vào cố gắng của mình, thành có chút danh tiếng mạng gạ tác giả. Nàng trên mạng còn có rất nhiều fan hâm mộ đấy. Bạch Thường xoa xoa nước mắt, lôi kéo Cố Nhuận Trạch hỏi, khoái cùng ta nói một chút nàng chuyện trước kia. Tốt, chúng ta từ từ nói. Cố Nhuận Trạch ngồi ở nàng bên giường nói đến, nàng tại Đại Sơn Mai Bản huyện lớn lên, hồi nhỏ bố mẹ nuôi đối nàng rất tốt, chính là đời sống điều kiện không tốt. Cao trung đều không có đọc xong, vừa đến trưởng thành thì kết hôn. Kết hôn năm thứ hai có rồi hỉ bảo. Qua thật không tốt, trước đó một mực bọn hắn chấn trên tiểu địa ban. Tiền lương thì thấp, một tháng thì 2-3 ngàn khối tiền. Khi đó còn muốn cung cấp Yến Thanh Chu học đại học, chẳng qua may mắn hiện tại khổ tận cam lai rồi, bọn hắn hiện tại rất hạnh phúc. Bạch Thường đau lòng túm ngực trang phục, ta đáng thương ẩn đây là ngập bao nhiêu đáng a. Nàng không nên là như vậy. Cố Minh Hiên cầm tay của nàng an ủi nàng, Yến Thanh Chu nhân phẩm ngươi yên tâm, rất tốt, hắn cùng nhà chúng ta rất có duyên phận. Không ngờ rằng cứu ân nhân của ta là ta con rể. Chẳng thể trách, lần đầu tiên thấy Thẩm Nguyệt Oản cùng Hỉ Bảo hắn đã cảm thấy đặc biệt thân cận. Khả năng này chính là cốt đục trí thân cảm rất đi. Bạch Thường mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói, ta danh hạ bất động sản cùng cửa hàng toàn bộ qua cho ẩn, để bọn hắn hảo hảo kinh doanh, nếu nàng không nghĩ tới hỏi cái này chút ít thì không sao, tìm người thay nàng quản lý. Cố Minh Hiên thì vội vàng tỏ thái độ, còn có ta danh hạ mấy cái trang viên cùng hải đảo, còn có mấy cái thương trưởng cũng qua cho nàng. Cố Nhuận Trạch nở nụ cười, nửa ôm nàng nói, cha mẹ, ngươi lo lắng cũng không được lợi. Làm sao vậy? Yến Thanh Chu hắn rất có bản lãnh, không nói cái kia một tay kinh người chủ nghệ, liền nói sản nghiệp của hắn về sau cũng sẽ không để muội muội cùng hải tử đói bụng. Cố Nhuận Trạch đem Yến Thanh Chu cho bọn hắn nhìn xem sản nghiệp cùng khách sạn nói cho bọn hắn. Cố Minh Hiên có chút kinh ngạc, không ngờ rằng Yến Thanh Chu lợi hại như thế. Liền nói cái này Lan Đình tiểu điếm hắn nhưng là nghe nói qua, đây chính là gần thứ kinh thị Mai Trang nhất ư. Bạch Thương lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái, vẫn ẩn ánh mắt không sai, mặc dù tiểu tử kia xuất thân nhỏ khó, nhưng mà năng lực một người xông ra một phiến thiên địa đến, cái này nghị lực cùng câu chuyện thật cũng không phải bình thường người năng lực có. Cố Bác Văn nói theo, hắn xác thực rất lợi hại. Chẳng qua cái kia cho cũng sẽ không thiếu, đó là ẩn ẩn cái kia có. Vậy chúng ta chừng nào thì đi cùng ẩn ẩn nhận nhau a? Ta có thể hay không đi xem nàng? Hiện tại nàng mới vị trí bảo thai vừa ổn định, lúc này nói ra, ta sợ nàng sẽ không nhận ảnh hưởng. Với lại, nàng luôn luôn không biết mình là báo dưỡng. Cố Bác Văn nói xong, Bạch Thường vẻ mặt khổ sở thở dài, vậy liền chờ một chút. Ta không nghĩ nàng nhận ảnh hưởng gì, nàng còn mang hài tử. Hay là song thai, khổ cực như vậy. Bạch Thường mặt mũi tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Cố Minh Hiên đồng dạng là mặt mũi tràn đầy đau lòng, chúng ta về sau nhất định phải hào hào đền bù ẩn ẩn, không cho nàng lại chịu khổ. Đúng đúng đúng, hào hào đền bù muội muội, Cố Nhuận Trạch đi theo gật đầu. Kinh thị tinh thần bệnh viện, Yến Thanh Chu đến rồi địa điểm, đầu tiên là nhìn quanh một vòng mới bắt đầu đem đồ vật bày ra tới. Bên này rất vắng vẻ với lại vị trí còn đang ở vùng ngoại thành, cách thị khu có chút xa. Hắn ở đây bệnh viện tâm thần đối diện trên đường cái ra quầy, không có hướng mặt trước gót. Bên này một ra quầy đều không có, hắn hay là không hướng người ta cửa chính đi, nói không chừng sẽ bị đuổi đi. Hay là tại đường cái đối diện ra quầy đi. Hắn trên đường tới, nhìn một vòng, bên này trừ ra có một bệnh viện tâm thần bên ngoài, còn có cái chỗ khám bệnh cùng cũ kỹ cư xá, cũng đều là còn chưa hướng thị khu di chuyển người ta. Yến Thanh Chu đem trước giờ làm tốt tôn hùn đất xuất ra hai hộp bày ra đây. Cái khác đều đặt ở hòm giữ nhiệt bên trong, hắn ở đây bên cạnh còn là lần đầu tiên ra quầy, không ai tình huống đã rất lâu chưa từng có rồi. Còn hết sức tân kỳ. Yến Thanh Chu xuất ra một chồng chất ghế ngồi ở một bên, sau đó lấy ra điện thoại soát lên video. Đúng lúc này, có mấy cái qua đường người theo hắn cạnh gian hàng vừa đi qua, mấy người rũi cái đầu hướng hắn quầy hàng trên nhìn xem. Người này là làm gì? Sao xử tại đây a? Các ngươi nhìn xem, hắn trên tấm bảng viết có. Ma là Tiểu Long Hà. Chương 429, không cho ta ăn, ta muốn báo cáo các ngươi chương 429, không cho ta ăn, ta muốn báo cáo các ngươi bên trong một cái lớn tuổi phụ nhân che miệng nở nụ cười. Ai u, đây là cái nào lăng đầu thanh a? Tới đây chủng vắng vẻ chỗ bảy bảy bán hàng. Một cái khác đại mụ đi theo treo gẹo nói không chừng là chúng ta cư xá con cái nhà ai đấy. Đi đi đi, quá khứ hỏi một chút. Mấy cái đại mụ đại gia đi đến Yến Thanh Chu trước mặt, tò mò nhìn hắn hỏi, người trẻ tuổi, ngươi thế nào đặt này bán đồ đâu? Ngày thứ nhất ra quầy a? Không hiểu rõ giá thị trường a? Ngươi được động não điều tra thêm chỗ kia nhiều người. Đúng a, ngươi thế nào sẽ ở này không ai chỗ ra quầy đâu? Yến Thanh Chu nhìn những thứ này đại gia đại mụ, mặt mang nụ cười trả lời, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không sao. Đi đi đi, chúng ta trở về, người trẻ tuổi này xem xét thực sự không phải chịu khổ liệu, nói không chừng là tới chơi. Chính là, nào có ra quầy tại người ta bệnh tâm thần cửa. Yến Thanh Chu, hắn là tại bệnh tâm thần đối diện, còn cách một cái đường cái đấy. Yến Thanh Chu đứng lên, vươn tay mở ra Ma Lạn Tiểu Long Hà cái nắp. Trong ngay mắt, một cỗ nồng đậm tươi hương vị bốn phía phiêu tán ra ngoài. Đỏ đến trong suốt tôm thân bị nồng đậm tương ớt nước bao vây lấy, rồi giao tôm thịt tầng tầng lớp lớp tại trong hộp trưng bày lấy. Nguyên bản phải rời khỏi đại gia đại mụ nhóm bị cỗ này câu nhân bị hấp dẫn, bọn hắn từng cái cũng dừng bước quay đầu nhìn xem. Ôi, vị này nhi có thể quá câu nhân. Chỉ người nhìn vị đều muốn thèm chết người. Nếu không ta thì mua chút trở về nếm thử. Ta nhìn xem người trẻ tuổi này làm cái này Ma Lạt Tiểu Long Hà phải rất khá. Một cái trong đó đại mụ khoát khoát tay, chúng ta cũng như thế đại số tuổi, còn ăn này cay đồ chơi, dạ dày chịu hay không chịu được nha. Ngẫu nhiên ăn một lần sợ cái gì, chẳng lẽ lại già rồi ngay cả điểm ấy khẩu cũng không thể sử dụng. Các ngươi không mua ta mua. Vị này ta thật sự là không chịu nổi. Phía trước nhất đại gia lập tức chạy đến Yến Thanh Chu trước gian hàng, xuất ra một tiểu tiền bao hỏi, ngươi cái này Ma Lạt Tiểu Long Hà thế nào bán a? Yến Thanh Chu cười lấy hồi hắn, 80 khối tiền một phần. Đấy, ngươi nhìn xem, này một phần lượng rất đủ. Đại gia theo ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua trong hộp Ma Lạt Tiểu Long Hà, xác thực lượng có đủ. Được, cho ta đến một phần. Hắn lấy ra một tờ phiếu đỏ đưa tới. Yến Thanh Chu cho hắn trả tiền thừa 20 nguyên, sau đó đóng gói tốt một hộp Ma Lạt Tiểu Long Hà. Đại gia vui vẻ xách cái túi, đối còn đang ở ngắm nhìn những người kia nói, các ngươi không mua được nếm thử. Cái đó đại mụ lắc đầu, ta sợ cái này Ma Lạt Tiểu Long Hà cũng chỉ là cay không có gì vị, cho nên vẫn là chờ ngươi ăn xong lại nói có mua hay không đi. Những người khác đi theo gật đầu, đúng, ngươi trước nếm thử. Yến Thanh Chu xuất ra một hộp tôm hùm đất, ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, các ngươi muốn hay không nếm thử? Miễn phí nhấm nháp sao? Không cưỡng chế mua a. Chúng ta cũng sẽ không nếm thì nhất định mua a. Các ngươi yên tâm, không cưỡng chế tùy tiện nếm. Nói xong, Yến Thanh Chu mở ra Ma Lạt Tiểu Long Hà hộp, lại lấy ra vài đôi duy nhất một lần thủ sáo đưa cho hắn nhóm. Đại gia đại mụ nhóm đội vàng tiếp nhận thủ sáo cầm một, đứng ở một bên bắt đầu ăn. Bọn hắn có đầu tiên là lột hết tôm xác, sau đó một ngụm phóng ở trong miệng, có nhiều ngay cả tôm xác cũng một ngụm nhai. Ai nha mà ơi, này tôm hùm đất lại ma lại cay, tôm thịt còn căng đầy. Rất lâu chưa ăn qua như thế đã nghiền thứ gì đó. Đầu lưỡi cũng tê, hay là muốn ăn? Ăn quá ngon. Này Ma Lạt Tiểu Long Hà so con ta từ trước đó mang ta xuống quán ăn ăn ngon ăn nhiều. Không ngờ rằng này cay xẻ đồ chơi ăn ngon như vậy, ta trước đó còn sợ cay không thể ăn đấy. Lão bản, cho ta đến một hộp. Ta cũng muốn một hộp. Ta muốn hai hộp. 7-8 cái đại gia đại mụ trong nháy mắt liền đem Yến Thanh Chu quầy hàng cho vây quanh rồi. Lúc này, một chiếc xe taxi đứng tại một bên, từ trên xe bước xuống hai trung niên nam nữ. Hai người là huynh muội, mỗi tháng đều sẽ tới bệnh viện tâm thần thăm hỏi nhà mình đại ca. Nhị ca, bên này khi nào có ra quầy đúng không? Nam nhân lắc đầu, hướng phía quầy hàng phương hướng khịt khịt mũi, ngươi ngửi thấy không? Ma là tiểu long hạ vị. Quá dễ ngửi rồi. Nữ nhân đi theo gật đầu, quả thật có chút mê người. Chờ một chút, ta đi trước mua hai hộp đi. Không phải, ngươi chạy lại mua không được sao? Không nên hiện tại mua. Nam nhân khoát khoát tay, vẻ mặt chờ không nổi dáng vẻ, không được, vị này có chút bên trên, ta thèm trùng bị móc ra đến rồi. Hắn nhanh chóng chạy đến Yến Thanh Chu trước gian hàng, lão bản, cho ta đến hai hộp. Yến Thanh Chu theo giữ ấm thùng xuất ra hai hộp cho hắn đóng gói tốt. Lão bản, ngươi nghĩ như thế nào đến bên này ra quầy a? Là có gia nhân ở đối diện sao? Không có, người nhà của ta không có ở đối diện. Vậy ngươi thế nào nghĩ đến bên này? Này ngay cả người lưu lượng đều không có. Yến Thanh Chu, hắn cũng muốn hỏi thống tử vì sao nhường hắn đến bên này đấy. Ta người này thì thích người lại thiếu chỗ. Vậy ngươi này khẩu vị rất đặc biệt ta. Nam nhân trả tiền liền cầm lấy đóng gói túi cùng nữ nhân đi đối diện bệnh tâm thần viện. Nhị ca, ngươi vị này có chút đại a, vừa nãy sao không đặt ở trên xe a? Ta thì bên a. Hai người tới một cái phòng, bên trong ngồi một đang vẽ xấu nam nhân. Nam nhân tóc bạc, vẻ mặt tươi cười đối với vách tường vẽ xấu. Đại ca, chúng ta tới thăm ngươi. Tào đại ca bạch một chút đứng lên, đối Tào nhị ca trên người nghe, có ăn ngon, có ăn ngon. Đại ca, lỗ mũi của ngươi chắc chắn linh. Tào ta muội xuất ra mấy hộp điểm tâm hộp để lên bàn, đây đều là ngươi thích ăn. Thật tốt quá, ta muốn ăn hết tất cả. Tốt ăn hết tất cả. Tào ta muội mở ra bánh ngọt hộp xuất ra một viên đưa cho hắn. Nhìn Tào đại ca ăn vui vẻ thỏa mãn dáng vẻ, nàng có chút nước mắt. Nàng đại ca là tại 4 năm trước vào nơi này, lúc trước đại ca tiền tài đều bị lừa về sau, chính mình nghĩ quần nhảy lầu. Người mặc dù cứu về rồi, có thể tinh thần thì xảy ra vấn đề. Suốt ngày cũng ăn nói linh tinh, thỉnh thoảng còn có thể nổi điên. Do đó, hắn cùng nhị ca thì thương lượng, bà đại ca tiến đến trong này rồi. Tao nhị ca một mực nhìn lấy trong tay đóng gói túi, ma lạt tiểu long hà vị thật sự là câu hắn không được. Hắn ngồi ở một bên trước bàn, mở ra trong đó một hộp, đội lên thủ sáo liền bắt đầu ăn. Tao nhị muội, vốn là nói hắn hai câu, có thể nghe nhìn vị này nàng thì không chịu nổi. Nhị ca, cho ta cầm cái thủ sáo chứ sao? Cho, ngươi mau nếm thử, này ma lạt tiểu long hà tuyệt. Tào đại ca trong nháy mắt cảm thấy mình trong tay bánh ngọt không thơm rồi. Nhìn hai người bọn họ mở miệng một tiếng ăn cái đó hương. Hắn đi theo nuốt một ngụm nước bọt, tiến đến giữa hai người, ta cũng muốn ăn. Không được. Tào đại ca nước mắt rưng rưng nhìn bọn hắn, ta muốn ăn, các ngươi ăn vụng. Đại ca, cái này quá cay, ngươi nhịn không nổi. Đúng, đại ca, ngươi hay là ăn bánh ngọt đi. Không muốn, chính các ngươi ăn vụng, không cho ta ăn, ta muốn báo cáo các ngươi. Chương 430. Để ngươi nhi tử đến học một ít kinh. Chương 430, để ngươi nhi tử đến học một ít kinh. Tào nhị ca bị Tào đại ca chọc cười, không phải, đại ca ngươi báo cáo chúng ta cái gì à? Báo cáo các ngươi vụng trộm ăn cái gì, không cho ta muốn để thần linh xử phạt các ngươi. Tào ta muội buồn cười xuất ra một đôi duy nhất một lần thủ sáo cho hắn mang lên, chỉ có thể ăn hai cái, không thể ăn nhiều nha. Tào đại ca vui vẻ cầm lấy một phóng tới trong miệng ngay lấy. Tào nhị ca vội vàng lột mấy cái tôm phóng ở trước mặt hắn, ăn tôm thịt, tôm sắc không cắn nổi. Thật hay, thơm quá, ăn ngon. Tào đại ca đã liên tục ăn xong mấy cái rồi, căn bản không dừng được. Lúc này, ngoài cửa mấy cái người bệnh đối bọn hắn môn chụp lên. Tào nhị ca đứng lên mở cửa, chỉ thấy cửa đứng đầy bệnh tâm thần người bệnh. Các ngươi có việc? Bọn hắn ánh mắt sáng lấp lánh chằm chằm vào trong phòng ma lạt tiểu long hà. Thơm quá a. Các ngươi ăn cái gì a? Chúng ta cũng muốn ăn. Hết rồi. Tào Tam Muội đem đã ăn xong một hộp giống để bọn hắn nhìn xem. Bọn hắn từng cái mặt mũi tràn đầy tức giận trợn mắt nhìn Tào Tam Muội. Các ngươi sao có thể đã ăn xong đâu? Đồ tốt muốn chia sẻ, các ngươi sao có thể ăn một mình đấy? Ta muốn để cảnh sát thúc thúc đem các ngươi cũng bắt vào đi. Bắt vào đi. Tào đại ca chỉ vào bọn hắn nói móc nói, bắt các ngươi cái đại đầu quỷ, đồ đạc của chúng ta vì sao cho các ngươi ăn? Các ngươi gọi cảnh sát đến, ta gọi thần linh đến, hắn nghe ta. Ngoài cửa người bệnh đều sợ rồi. Tựa như là thần linh lợi hại một ít. Đi đi đi. Những người kia vài giây đồng hồ thì toàn bộ chạy đi không thấy. Tào đại ca cầm lấy ma lạt tiểu long hà hộp một bên liếm láp, một bên phát ra thở dài thỏa mãn âm thanh. Ăn ngon, ăn quá ngon. Bên ngoài, Yến Thanh Chu quầy hàng bên cạnh xếp hàng, không sai biệt lắm có mười mấy người. Đều là phụ cận cư xá một ít người già, bọn hắn bị vừa nãy kia một đợt đại gia đại mụ tuyên truyền tới. Hôm nay ngày thứ nhất ra quầy, Yến Thanh Chu không chuẩn bị bao nhiêu, chỉ có 100 hộp ma lạt tiểu long hà. Ngươi trẻ tuổi, tay nghề của ngươi rất không tệ à, có hứng thú hay không đi con ta trong tiệm đi làm à? Con ta chính là mở ma lạt tiểu long hà cửa hàng làm ăn khá tốt. Yến Thanh Chu huyền chuyển tự tuyệt nói, cảm ơn hảo ý, ta không thích câu thúc. Như vậy thì rất tốt. Phía sau đại mụ điếu môi một cái nói, vừa nãy ta có thể nếm một con, người lao bản này làm vị có thể so sánh con trai của ngươi làm ăn ngon quá nhiều rồi. Ngươi nên để ngươi nhi tử đến học một ít kinh. Ngươi tại liệt liệt cái gì, con ta thế nhưng mở 6 năm cửa hàng rồi, ngươi nhường hắn học kinh. Ngươi thế nào không cho con trai của ngươi đến học kinh đâu. Con ta là làm sao bếp không làm ma lạt tiểu long hà. Yến Thanh Chu mắt thấy hai nàng muốn ở Mỹ lên, lập tức đem đóng gói tốt túi hàng đưa tới. Hai vị, các ngươi tôn hùm đất đóng gói tốt. Hai vị đại mụ tiếp nhận đóng gói túi về sau, riêng phần mình xem ai cũng không vừa mắt, hừ lạnh một tiếng liền đi. Lão bản, ta lại đến hai hộp. Vừa nay đến mua ma lạt tiểu long hà đại gia chạy tới. Yến Thanh Chu nghe vậy cười lấy hỏi, ta nhớ được ngươi vừa nãy đã mua hai hộp đi. Nhanh như vậy đã ăn xong. Đại gia vô đuổi cười lên, hôm nay con ta vợ mang theo hải tử quay về rồi, mới vừa vào cửa người được mùi. Vẫn chưa tới mấy phút liền bị đã ăn xong. Không phải sao, cháu của ta này lại gây lợi hại đấy. Lại cho ta đến hai hộp, không, thông minh tài giỏi hộp. Yến Thanh Chu xuất ra ba hộp cất vào đóng gói trong túi đưa tới, cái này vẫn có chút cay, trẻ con cũng đừng ăn quá nhiều. Đại gia cười lên ha hả, không sao, cháu của ta đều thành niên rồi. Hắn chính là không cay không vui, giống như ta. Yến Thanh Chu đi theo cười lên, trưởng thành là được. Phía sau lại tới mấy cái thanh niên, bọn hắn lập tức vây quanh ở sạp hàng trước. Lão bản, cho ta đến hai hộp ma lạt tiểu long hà. Ta muốn ba hộp. Cho ta đến hai hộp. Yến Thanh Chu tốc độ tay rất nhanh thì đóng gói tốt, bọn hắn trả tiền không hề lập tức rời khỏi, mà là tò mò đánh giá hắn. Lão bản, ngươi này là lần đầu tiên ra quay sao? Đến bên này xem như thế đi. Ngươi còn đang ở bên ấy đi ra quán A. Lần sau chúng ta đi tìm ngươi A. Yến Thanh Chu cười nói, có chút xa, các ngươi có thể không đi được. Thanh niên từng cái lập tức vô vô ngực. Chúng ta lại xa cũng không sợ, trước đó chúng ta thế nhưng vì ăn ngồi hơn một giờ tàu điện ngầm đấy. Mặc dù, ăn vào trong miệng cũng không như trong tưởng tượng ăn ngon như vậy. Yến Thanh Chu nghe vậy gật đầu nói, ta trước đó tại Giang Thành ra quẩy. Giang Thành? Là chúng ta nghĩ tới cái đó Giang Thành sao? Đúng, chính là cái đó Giang Thành. Bọn. Vậy sao ngươi thật xa đến bên này ra quẩy A? Giang Thành đi máy bay cũng muốn 2 giờ A. Không kém bao nhiêu đâu. Lão bản, ngươi cái này ma lạt tiểu long hà là thực sự ăn cực kỳ ngon, chúng ta mấy cái nếm qua rất nhiều tôm hùm đất, thì ngươi cái này chính tông nhất, vị tối tuyệt. Ngươi lần sau ngay tại bên này ra quẩy, ta dám cam đoan làm ăn nhất định có thể lửa cháy tới. Đúng đúng đúng, ngươi chuyển sang nơi khác, bên này người quá ít, không được. Yến Thanh Chu khỏe miệng mỉm cười gật đầu, được, ta lần sau suy nghĩ một chút. Lão bản, ngươi được suy nghĩ thật kỹ. Ngươi đi đại học thành hay là trung tâm chợ khu náo nhiệt, ngươi ma lạt tiểu long hà tuyệt đối năng lực bạo. Bọn nói xong, liền cầm lấy chính mình đóng gói tốt tôm hùm đất rời đi bên này. Yến Thanh Chu nhìn đồng hồ, còn có một cái giờ thì thu quán rồi. Hắn còn có 30 hộp không có bán xong. Còn đang ở kia đâu? Không đi. Nhanh lên nhanh lên. Mấy người mặc áo khoác trắng nam nữ từ đối diện bệnh viện tâm thần chạy tới. Lão bản, còn nữa sao? Yến Thanh Chu ngẩng đầu hướng về phía bọn hắn tiếu tiếu, còn có. Cho ta thông minh tài giỏi hộp. Ta muốn 2 hộp. Ta muốn 5 hộp. Ta muốn. Những người này cũng là bệnh tinh thần viện bác sĩ, bọn hắn vừa nay đi ngang qua hành lang, bị một cô tê cay hương vị cho thèm rừng. Cái này vị thật sự là quá thơm thái thượng đầu, chỉ người thì biết chắc ăn ngon. Bọn hắn hỏi mới biết được, Tào gia nhị ca là tại đối diện bọn họ đường cái bên này mua. Không phải sao, bọn hắn làm xong trong tay chuyện, vừa tan tầm thì vội vội vàng vàng chạy tới. Liền sợ, người ta thu quán rồi. Lão bản, bao nhiêu tiền một phần A? 80. Mấy người y tá nhân viên đưa cổ nhìn đóng gói tốt hộp, đừng nói, này một phần lượng vẫn rất đủ. Yến Thanh Chu đóng gói tốt bọn hắn muốn số lượng về sau, chia ra đưa tới. Lão bản, ngươi ngày mai lại đến chứ? Tới. Vậy ngày mai chúng ta cho ngươi tuyên truyền. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, là ngươi cái này ma lạt tiểu long hà vị quá dễ ngửi rồi. Đúng đúng, không chỉ dễ ngửi bên trên, màu sắc nhìn thì rất có muốn ăn. Ta cái này cũng không chỉ nhìn có muốn ăn à, các ngươi sau khi nếm thử liền biết rồi. Yến Thanh Chu cười lấy tiếp câu. Ăn ngon, chúng ta thì mỗi ngày vào xem. Đúng, chúng ta viện có rất nhiều năng lực ăn cay bằng hữu đâu, đến lúc đó cho ngươi nhiều tuyên truyền. Chương 431, chúng ta giúp ngươi giải quyết chương 431, chúng ta giúp ngươi giải quyết những người kia cầm chính mình kia phần đóng gói tốt ma lạt tiểu long hà cao hứng bừng bừng rời đi. Lão bản, còn nữa sao? Mấy cái đại gia vội vã chạy tới. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, có. Thật tốt quá. Vội vàng cho ta đến 5 hộp. Một cái khác đại gia vội vàng nói, cho ta cũng tới 5 hộp. Phía sau đại gia hô một tiếng, ta muốn 6 hộp. Yến Thanh Chu nhìn về phía bọn hắn hỏi, các ngươi muốn nhiều như vậy ăn hết sao? Cái này qua đêm thì ăn không ngon. Ăn hết. Ta giữ lại buổi tối dùng để chiêu đãi khách nhân. Ta buổi chiều muốn đi trường học nhìn ta cháu trai, ta cầm đi cho hắn, hắn đồng học nhiều, thì này mấy hộp chỉ sợ còn chưa đủ bọn hắn điểm đây này. Đúng, ta muốn đi con ta công ty, cho hắn tặng đồ, vừa vặn mang mấy hộp cho hắn nếm thử. Con ta thích ăn nhất những thứ này. Ta cho ta cháu gái tiễn. Yến Thanh Chu khoảng kiểm lại một chút, các ngươi như vậy, một người muốn 4 hộp, vừa vặn chia xong. Nếu không không đủ phân. Mấy cái đại gia vội vàng gật đầu đồng ý, được. Yến Thanh Chu đem cuối cùng 20 mấy hộp thì bán xong, nhìn đồng hồ, vừa vặn 12 giờ. Đại gia cầm ma lạt tiểu long hà sau khi rời đi, hắn thì dọn dẹp mặt bàn chuẩn bị thu quán rồi. Yến Thanh Chu vừa mới đi, anh em nhà họ Tào mới từ đối diện ra đây. Người đâu? Nhị ca, cái đó ma lạt tiểu long hà lão bản đi rồi. Tào nhị ca mặt mũi tràn đầy tiếc nuối rầm rầm chân, đều do đại ca, không nên đem cuối cùng một hộp thì ăn. Hắn vốn là dự định cầm lại ra nhường vợ hắn nếm thử đại ca ngược lại tốt, tôm hùm đất ăn được nghiện rồi. Lần này tốt, người ta tôm hùm đất lão bản thu quán rồi. Tại nào đó đại học, mấy cái nam đồng học cùng nữ đồng học tại trên bãi cỏ ngồi trên mặt đất làm thành rồi một vòng tròn. Bọn hắn cũng mang duy nhất một lần thủ sáo, cầm trong tay đỏ rực ma lạt tiểu long hà. Miệng thì đỏ rực một mảnh, mấy cái đồng học cũng ai nhìn khí hút trượt. Này cay độ thái thượng đầu. Đủ kinh. Trong này hương liệu nước canh lưu lại cho ta buổi tối phối mễ phần ăn. Bên trong một cái nam đồng học vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, ngươi được rồi, đây là da da của ta cho ta, ngươi đây là ngay cả ăn mang cầm à. Không phải, cái này ma lạt tiểu long hà ăn quá ngon rồi, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ta da da mua ở đâu à. Đúng, hỏi rõ ràng, ngày mai không có lớp ta muốn đi nhiều mua mấy hộp. Ta cũng đi, này mấy hộp còn chưa đủ ta nhét cái răng đấy.
Được, ta gọi điện thoại hỏi một chút gia gia của ta.
Mấy cái đồng học thúc giục hắn, nhanh lên đánh, nhanh lên đánh.
Khác một trường học, cùng bên này tình cảnh không sai biệt lắm, nhưng mà bọn hắn chính ăn tận hứng lúc, tê cay tiểu long liền bị bọn hắn ban đạo cho tịch thu.
Lý do là tụ tập cùng nhau ồn ào, những vật này toàn bộ tịch thu.
Ban đạo đem còn sót lại hai hộp tôm hùm đất lấy được phòng làm việc của mình trên mặt bàn. Hắn làm xong công tác về sau, nhìn thoáng qua trên bàn ma lạt tiểu long hạ.
Vị này cũng quá mê người rồi.
Tất cả văn phòng đều là ma lạt tiểu long hạ vị, lại hương lại ma lại cay.
Lão Nghiêm, ngươi trên mặt bàn phóng món gì ăn ngon a?
Vị này cũng thèm giết chúng ta.
Chính là, ngươi khác muốn ăn một mình a?
Mấy cái lao sư cũng nhịn không được vây lại.
Lao Lý khoát khoát tay tiếu tiếu, đây là ta tịch thu ta ban mấy cái đồng học bọn hắn không hảo hảo học tập, cả ngày thì quang hiểu rõ ăn.
Trước mấy ngày còn len lén tại ký túc xá ăn lầu đâu, bị ta bắt tại trận. Hiện tại lại đem nặng như vậy khẩu vị thứ gì đó mang lớp trên ăn, thật là ngày càng vô pháp vô thiên.
Các lao sư khác nhìn trên bàn hắn ma lạt tiểu long hà trợn cả mắt lên rồi.
Những học sinh kia cái kia phạt, sao có thể không có quy củ như vậy đấy?
Chính là, này hai hộp tôm hùm đất cũng đừng còn cho bọn hắn rồi, nếu không bọn hắn không nhớ lâu.
Lao Lý gật gật đầu nói, chờ một chút ta liền đem bọn hắn vứt bỏ.
Những lao sư kia nghe xong muốn đem này hai hộp ma lạt tiểu long hà vứt bỏ cấp bách.
Khắc a, nhiều như vậy lãng phí a.
Chúng ta giúp ngươi giải quyết.
Mấy cái lao sư mau nhanh lấy đi trên bàn của hắn hai hộp tôm hùm đất, đặt ở phía sau trên mặt bàn làm thành một vòng.
Lao Lý.
Sau đó, hắn chỉ nghe thấy rồi những lao sư kia đúng tôm hùm đất ca ngợi.
Này tôm hùm đất hương vị là coi như không tệ, không biết những tiểu tử kia mua ở đâu.
Ta siêu yêu kiểu này trọng khẩu vị mỹ thực, đặc biệt cái này tôm hùm đất vị quả thực cực kỳ tuyệt vời.
Này tôm xử lý được sạch sẽ, tôm thịt căng đầy, gia vị thì mà nói, rất khó được mỹ vị.
Này ma lạt tiểu long hà không chỉ hương khí nghe mê người, hương vị thì rất tuyệt, chính là hơi có chút cay, chẳng qua là thật ăn thật ngon.
Cay ăn lấy mới đã nghiền đâu, không cay có món gì ăn ngon.
Đúng, thì cái này vị cay vừa vặn, thái thượng đầu.
Lao Lý nuốt một ngụm nước bọt, đội vàng đứng lên hướng phía sau chen, lưu cho ta một chút, ta nếm nếm.
Hắn thật không dễ dàng chen vào, xem xét, hai hộp tôm hùm đất cũng giống.
Các lao sư khác ngượng ngùng nói, hì hì hì.
Hết rồi, ngươi thế nào không nói sớm đấy?
Nếu không, ngươi đi hỏi một chút ngươi lớp học những bạn học kia, bọn hắn là mua ở đâu?
Lao Lý.
Hắn vẻ mặt im lặng nét mặt nhìn bọn hắn.
Các lao sư yên lặng quay người thu thập xong vệ sinh, đội vàng trượt.
Tiến Thanh Chu về đến biệt thự mới biết được Thẩm Nguyệt Toàn bị Bạch Thường hẹn ra đi ăn cơm.
Tiến Mẫu lôi kéo tay áo của hắn nói, cái đó Bạch lao sư khí chất khá tốt, hướng kia vừa đứng cũng là người ta không dám tới gần.
Thẩm Mẫu cười lấy nói tiếp, chẳng qua Bạch lao sư là một chút tiêu ngạo đều không có, nói chuyện có thể hiền hòa rồi.
Nàng còn hẹn ta và mẹ của ngươi xế chiều ngày mai đi làm cái gì sợ à đấy?
Tiến Thanh Chu nghe vậy cười nói, chúng ta sẽ cho các ngươi xử lý tấm thẻ, không sao ngươi cùng ta mụ có thể đi làm.
Tiến Mẫu khoát qua tay, cười mặt mũi tràn đầy nếp may, Bạch lao sư đã tiễn chúng ta chí tôn tập rồi. Nàng nói cầm tấm thẻ này có thể miễn phí đấy.
Bạch lao sư người thật tốt quá.
Chúng ta cũng phải hồi cái gì lễ a?
Thẩm Mẫu gật đầu, cao mày tự hỏi, tiễn cái gì tốt đâu?
Cái này đơn giản, ta đến sắp đặt.
Yến Thanh Chú nói.
Đúng đúng đúng, giao cho A Thuyền, hắn có tiền.
Thôi được, thì giao cho ngươi.
Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu nói xong, vui vẻ lôi kéo tay đi hậu hoa viên.
Thẩm Nguyệt Toàn bên này, Bạch Thường buổi sáng mang nàng ăn cơm về sau, lại dẫn nàng đi một nhà thương trường.
Cái này thương trường chính là bọn hắn vừa tới kinh thị nói cái đó cao nhất đại hạng.
Bạch Thường mua cho nàng rất nhiều váy áo, còn có hải tử cùng túi sách,
mỗi khoản tiểu dáng giá cả nhìn cũng không vừa.
Bạch lão sư, ngài khác phá phí.
Bạch Thường sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận, khí chất thì đây bình thường tốt hơn rồi.
Trước đó đều là ốm yếu dáng vẻ, hiện tại hình như tươi cười rạng rỡ rồi giống nhau.
Cái này thương trường đều là ta.
Khu khu, đều là nhà ta, bình thường ra đây mấy khoản nữ trang, ta thì không ai có thể mang tới, không phải sao? Ta lần đầu tiên thấy ngươi à, thì đúng ngươi mới quen đã thân.
Ta đưa ngươi ngươi thì nhận lấy, không muốn từ chối, nếu không ta sẽ rất khổ sở.
Chương 432, hắn không có như thế mắt mù a.
Chương 432, hắn không có như thế mắt mù a.
Thẩm Nguyệt Toàn kéo cánh tay của nàng hơi cười một chút, vậy những này cũng quá là nhiều.
Lại mua cuối cùng một kiện, chúng ta liền trở về.
Bạch Thường cười lấy hỏi.
Thẩm Nguyệt Toàn đành phải gật đầu một cái, cuối cùng một kiện rồi, không thể mua nữa.
Đi một chút, Bạch Thường lôi kéo nàng vào một cửa tiệm khác.
Có hay không có nàng xuyên?
Phục vụ viên nhìn thoáng qua Bạch Thường cùng Thẩm Nguyệt Toàn, lớn tuổi khí chất bất phàm, mặc trên người đều là xa hoa định chế trang phục.
Phía sau mang thai dài rất đẹp, khí chất nhìn thì không tầm thường.
Có.
Phục vụ viên xuất ra một kiện váy áo màu đen đến, đây là dùng đỉnh cấp dâu tằm ti sợi tổng hợp, váy đều là thuần thủ công theo thùa đi lên. Phía trên thủy tinh cũng là sợi bộ rột kỳ vài khỏa sáng chói chói mắt, rất thích hợp vị nữ sĩ này.
Bạch Thường ôn hòa đối với Thẩm Nguyệt Toàn cười lấy, đi thử xem.
Thẩm Nguyệt Toàn lắc lắc đầu nói, ta hiện tại xuyên không lên a.
Nữ sĩ năng lực xuyên, cái này thiết kế chính là rộng rãi bản ngươi bây giờ vừa vặn có thể mặc. Phục vụ viên lập tức nói,
có thể hay không mặc đi thử một chút thì biết.
Bạch Thường lôi kéo nàng đi phòng thử áo, sau đó ý cười đầy mặt đi phía trước bắt đầu chọn lựa cái khác trang phục.
Thẩm Nguyệt Toàn thay đổi màu đen váy áo theo phòng thử áo ra đây, nguyên bản ôn hòa nàng thêm mấy phần lãnh diễm khí chất cao quý.
Nàng sờ lấy vật liệu, nhìn mình trong gương, cười cười.
Cái váy này ta muốn rồi.
Lúc này, một 23-24 tuổi nữ hải tử theo một cái khác phòng thử áo ra đây, trong tay nàng thì cầm mấy món thử tốt trang phục.
Phục vụ viên vội vàng chạy tới hỏi đến Thẩm Nguyệt Toàn, vị tiểu thư này, ngươi này thân còn cần không? Thẩm Nguyệt Đoàn ngẩng đầu nhìn cô bé đối diện, gật đầu một cái, ta thật thích muốn rồi. Nữ hài tử lập tức lộ ra nuông chiều nét mặt nhìn nàng, ngươi muốn? Ngươi mua được sao? Cái này thế nhưng cố thị tập đoàn mới ra kiểu dáng, thì ngươi. Nữ phục vụ viên làm khó nhìn nàng, Tần tiểu thư, vị tiểu thư này muốn rồi. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không cái khác?
Cái gì?
Ngươi để cho ta nhìn xem cái khác.
Biết ta là ai không?
Ta thế nhưng Tần gia đại tiểu thư, ngươi đắc tội nổi ta sao? Nữ phục vụ viên sợ sệt nhìn Thẩm Nguyệt Đoàn, tiểu thư ngươi có thể hay không để cho Tần tiểu thư à?
Dựa vào cái gì tặng cho nàng?
Không cho. Bạch Thường cầm mấy bộ y phục đi tới. Thẩm Nguyệt Đoàn kéo Bạch Thường nhẹ nói, Bạch lão sư, nếu không liền để cho nàng đi, ngài đã mua không ít.
Nhường cái gì nhường à? Ta nghĩ ngươi xuyên này thân đặc biệt đẹp đẽ, muốn rồi, hiện tại thì quét thẻ.
Tần Du Du che miệng nở nụ cười, bộ y phục này thế nhưng 6 chữ số, các ngươi mua nổi à? Bạch Thường vẻ mặt lanh ý nhìn một chút nàng, sau đó xuất ra tạm, quét thẻ phục vụ viên vội vàng tiếp nhận, được rồi, chờ một lát. Thẩm Nguyệt Đoàn vẻ mặt kinh ngạc nhìn trên người mình váy áo, cái váy này đắt như thế. Tần Du Du tức giận căm tức nhìn Bạch Thường, biết ta là ai không? Ngươi dám như vậy cùng ta đối nghịch. Bạch Thường hừ lạnh một tiếng, Tần gia tại kinh thị thì không tính là gì nhà giàu có a. Cha ngươi hiểu rõ ngươi dạng này tiêu xài sao? Bà già đáng chết, cái này thương trường thế nhưng bạn trai ta lập tức gọi điện thoại nhường hắn đến, đem các ngươi cũng đuổi đi ra, về sau không cho phép bước vào nơi này một bước. Bạch Thường cao mày qua lại dò xét nàng, bạn trai ngươi. Tần Du Du vẻ mặt kinh bỉ nhìn nàng, sao? Sợ chưa? Bạn trai ta thế nhưng Cố thị tập đoàn nhị công tử. Cái này thương trưởng chính là Cố thị tập đoàn kỳ hạ. Các ngươi xong rồi? Thẩm Nguyệt Đoàn đối Bạch Thường nhỏ giọng hỏi, nàng là Cố tiên sinh bạn gái. Hắn không có như thế mắt mù đi. Bạch Thường tiếp câu. Tần Du Du lập tức gọi một cú điện thoại quá khứ, âm thanh nũng nịu nói, nhuận trạch ca ca, ta bị sỉ nhục rồi. Thẩm Nguyệt Đoàn. Bạch Thường lông mày hung hăng cao lại, tên tiểu tử thúi này nếu quả như thật là Tần Du Du bạn trai, nàng liền lập tức đem hắn đuổi ra Cố gia. Chúng ta đi, nơi này tập tụ không được. Bạch Thường nắm Thẩm Nguyệt Đoàn đi lễ tân, cầm lấy lòng trang phục rời đi thương trường. Thẩm Nguyệt Đoàn được đưa về biệt thự đã hơn 5 giờ chiều, Yến Thanh Chu nhìn một chút trên ghế salon bao lớn bao nhỏ, lại nhìn về phía vẻ mặt buồn tiêu Thẩm Nguyệt Đoàn. Làm sao vậy? A Thuyền, những vật này quá mắc. Cái này váy liền đáng giá 6 chữ số. Ta thu đối lý. Yến Thanh Chu đã ngồi vào trên ghế salon, sau đó liên tiếp nàng mà ngồi, yên tâm, ta có đáp lễ. Thẩm Nguyệt Đoàn vui vẻ lôi kéo tay hắn hỏi, hồi cái gì a?
Ta thăm dò được Cố đồng thích thu thập đồ cổ những kia, Bạch lão sư thích cổ văn sách vở. Buổi chiều không sao ta liền đi cổ ngoạn nhai đi dạo một vòng, mua mấy món chính phẩm đưa đến Cố gia. Thẩm Nguyệt Đoàn tò mò hỏi, đáng giá sao? Yến Thanh Chu nhéo nhéo gương mặt của nàng, nở nụ cười, yên tâm đi, đây ngươi hôm nay mua những thứ này còn muốn đáng giá.
A, vậy trong tay ngươi còn có tiền sao?
Ta trong thẻ còn có rất nhiều không lúc đích.
Yến Thanh Chu cúi đầu hôn một chút môi của nàng, đối nàng nói, lão công ngươi kiếm tiền năng lực ngươi còn không biết sao?
Thẩm Nguyệt Đoàn ôm hắn, dựa vào trong ngực hắn cười đặc biệt vui vẻ.
Lão công tốt nhất.
Yến Thanh Chu khẽ miệng mỉm cười ôm nàng, hai người rúc vào với nhau, hình tượng đừng đề cập thật đẹp tốt.
Cố gia phòng khách, Bạch Thường cùng Cố Bắc Văn còn có Cố Minh Hiên cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn ngồi đối diện Cố Nhuận Trạch.
Cha, mẹ, đại ca ngươi nhóm khác nhìn ta như vậy,
nhìn xem trong lòng ta thình thịch.
Hừ,
cái đó Tần Du Du là chuyện gì xảy ra?
Cố Minh Hiên chất vấn.
Cái gì có chuyện gì vậy?
Cha, xin chào bưng quả nhiên để nàng làm gì?
Cố Bắc Văn liếc mắt nhìn hắn, nàng là bạn gái của ngươi.
Cố Nhuận Trạch vội vàng giải thích nói, là ai bạn gái a?
Đại ca ta cùng nàng trong sạch cái gì cũng không có a.
Thì một người bạn giới thiệu biết nhau cùng nhau ăn vài bữa cơm mà thôi.
Bạch Thường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn, thì ăn vài bữa cơm liền bị nàng hống đi. Ngay cả Hoa Thịnh thương trường thứ gì đó đều có thể tùy tiện cầm.
Cố Nhuận Trạch tiến đến bên người nàng hỏi, ai cùng ngươi nói những thứ này? Có phải hay không có hiểu lầm gì đó a?
Hiểu lầm?
Ta nhìn xem cũng như. Hôm nay ta mang Hoàn Hoàn đi Hoa Thịnh mua quần áo, đụng phải Tần Du Du, nàng đúng Hoàn Hoàn là một hồi nhục nhã, còn nói và bạn trai nàng đến rồi muốn đem chúng ta ném ra bên ngoài đấy. Nàng có thể nói bạn trai nàng là Cố thị tập đoàn nhị công tử.
Không phải ngươi là ai?
Không phải ta.
Hoan Hoàn a?
Cố Nhuận Trạch khổ gọi liên tục.
Cố Minh Hiên cho hắn một lặng lẽ, oan uổng cái rắm.
Dám ở chúng ta thương trường đục nhã hoàn toàn, Bác Văn ta nhớ được có phải chúng ta cùng Tần gia có một hạng mục muốn hợp tác.
Cố Bác Văn gật đầu một cái, đúng, Tần gia mấy ngày nay luôn luôn hướng công ty chạy, muốn cùng chúng ta đảm bộ một chuyện.
Vậy cũng chớ hợp tác với bọn họ.
Có thể dạy dỗ tới đây dạng nữ nhi ta nhìn xem nhân phẩm cũng không khá hơn chút nào.
Chương 433, nhà ai người tốt năng lực ra tay hào phóng như vậy chương 433, nhà ai người tốt năng lực ra tay hào phóng như vậy được.
Cố Bác Văn gật đầu đáp. Sau đó nhìn về phía một bên Cố Nhuận Trạch, về sau ít cầm Cố thị nổi tiếng bên ngoài mặt làm loạn.
Cố Nhuận Trạch:
"Đại ca ngươi yên tâm, việc này ta nhất định cho Hoàn Đoàn một câu trả lời.
Cái này Tần Du Du bắt nạt người bắt nạt đến muội muội của hắn trên đầu, thật là tìm mắng."
Lúc này Cố Bá mang theo mấy cái người hầu đi tới, trong tay bọn họ cũng nâng mấy cái hộp.
"Cố đồng, phu nhân, Tiến tiên sinh mang đồ tới rồi."
Cố Minh Hiên vội vàng đứng lên, "Người đâu?
Mau để cho hắn đi vào a.
Người khác không đến, là để người đưa tới."
Cố Nhuận Trạch to mò tiến đến người hầu bên cạnh, "Hắn không năm không tiết tiến cái gì a?"
Cố Minh Hiên vẻ mặt ý cười vẫy tay, ra hiệu đem đồ vật phóng trên mặt bàn.
Cố Bá nhường người hầu đem đồ vật toàn bộ đặt ở trên mặt bàn, sau đó nhất nhất mở ra.
Tổng cộng 4 hộp, 2 cái trong hộp trang là đồ cổ, còn có 2 cái trong hộp trang là cổ tịch văn thư.
Bạch Thường mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trong hộp cổ tịch văn thư. Ai đu, là đồ cổ, Cố Minh Hiên yêu thích không buông tay nhẹ khẽ vuốt vuốt. Cố Nhuận Trạch nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, hắn không sao tiễn cái này làm cái gì? Cái này là thật hay giả? Đương nhiên là thật, nhìn xem phía trên này hoa văn có thể nhìn ra, với lại giá trị hơn ngàn vạn. Cố Nhuận Trạch nghe xong Cố Bắc Văn lời nói, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hắn. Hơn ngàn vạn? Tiễn Thanh Chu có tiền như vậy sao? Bạch Thường cầm lấy một quyển cổ tịch nói, quyển cổ tịch này văn thư ta tìm rất lâu đều không có tìm thấy chính phẩm. Không ngờ rằng bị hắn tìm rồi. Mụ, cái này đáng ra sao? Cố Nhuận Trạch liền muốn biết cái này có đáng tiền hay không. Này lưỡng bản cộng lại không sai biệt lắm 100 triệu đi. Cố Nhuận Trạch con mắt trừng đặc biệt lớn, thật hay giả? Ta lừa ngươi làm gì? Bạch Thường nhìn về phía Cố Bắc Văn cha hỏi Yến Thanh Chu rốt cục là làm cái gì? Năng lực có nhiều như vậy tiền? Mấy dạng này đồ cổ cùng văn thư còn không phải thế sao có tiền có thể tìm? Trên thị trường nhưng có không ít đồ dọn, hắn lại có thể tìm tới chính phẩm. Cố Nhuận Trạch trầm một hồi, nở nụ cười, mụ, cái này ngươi không biết đâu. Yến Thanh Chu a, bình thường thì xuất một chút quán, lúc không có chuyện gì làm nghề phụ. Ta nghĩ hắn có thể là kiếm tiền. Nếu không, nhà ai người tốt năng lực ra tay hào phóng như vậy, đưa tới sẽ đưa lên nước món quà. Cố Bác Văn nuốt trong tay chén nước, nói, có thể là hôm nay mụ cho Đoàn Đoàn mua không ít thứ, hắn không muốn để cho Đoàn Đoàn có gánh vác đi. Cố Minh Hiên vô cùng hài lòng cười lên, Yến Thanh Chu người này đặc biệt chính trực, năng lực thì mạnh. Hắn đưa nhiều đồ như vậy, chúng ta cũng không thể trắng thu a. Ta danh nghĩa có mấy cái công ty, Bác Văn ngươi xử lý một chút, qua đến hắn danh nghĩa. Cố Bác Văn lắc đầu, hắn sẽ không thu. Vì sao? Cố Nhuận Trạch thở dài nói, trước đó đại ca liền định tiễn công ty, tiễn tiểu trang rồi, bị hắn cự tuyệt rồi. Cha, ngươi còn không minh bạch hắn sao? Cố Minh Hiên vẻ mặt xoắn xuýt hỏi, kia tiễn cái gì hắn có thể thu? Chờ một chút xem đi, hiện tại không nội. Cố Bác Văn nói. Buổi tối ăn xong cơm tối, Yến Thanh Chu liền mang theo Thẩm Nguyệt Toàn bọn hắn đi dạ thành bên ấy nhìn xem pháo hoa. Luôn luôn chơi đến 11 giờ mới hồi biệt thự, tất cả mọi người rất hưng phấn. Tiểu cô ta nhìn xem người chụp chiếu, thì bảo lôi kéo Yến Giao muốn nhìn nàng vừa nãy chụp bức ảnh. Đi đi đi, tiểu cô mang ngươi trở về phòng nhìn xem, chúng ta tắm rửa xong nằm ở trên giường từ từ xem. Tốt a tốt a. Yến Mẫu cười lấy hỏi một câu, thì bảo buổi tối còn cùng tiểu cô ngủ a? Ừ a, ta muốn cùng tiểu cô ngủ nha. Yến Giao mừng khấp khởi lôi kéo Hỉ Bảo, tiểu cô thích nhất cùng Hỉ Bảo đi ngủ cảm giác rồi. Cô cháu hai người hoan hỉ tay nắm tay lên lầu. Yến Thanh Chu đối Thẩm Nguyệt Toàn nói, trở về phòng tắm một cái, đợi lát nữa ta cho ngươi ở lớn. Thẩm Nguyệt Toàn ý cười đầy mặt gật đầu, được. Yến Thanh Chu về đến lầu trên phòng tắm, trước cất kỹ nước tắm, mới khiến cho Thẩm Nguyệt Toàn vào trong. Đến nàng rửa sạch về sau, lại lấy ra máy sấy đem nàng ướp nhẹp tóc cho thổi khô. A Thuyền, ta ngày mai buổi sáng muốn đi Thu Nguyên công ty xem xét, có muốn hay không ta buổi tiếp cùng nhau? Yến Thanh Chu cúi đầu hỏi. Thẩm Nguyệt Toàn cười lấy lắc đầu, không cần, ngươi còn muốn ra khỏi đâu, ta nhường Giao Giao cùng đi với ta. Cũng được. Yến Thanh Chu thu hồi máy sấy, ngồi xuống đôi nàng bắp chân theo vào lên. Có hay không có làm dịu một chút? Thẩm Nguyệt Toàn túi đầu nhìn hắn tiếu tiếu, ừm, tốt hơn nhiều. Vậy ta nhiều theo vào một hồi. Hai người cứ như vậy một ngồi ở trên giường, một ngồi xổm ở một bên cho nàng theo xoa bắp chân. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu trước kia thì lên đem Ma Lạc Tiểu Long Hà cho làm ra. Hôm nay lại nhiều hơn rồi gấp đôi, có thể thực khách lại so với ngày hôm qua nhiều. Cho nên hắn lại làm thêm rồi hơn 100 hộp. Đại ca sớm a, Yến Giao cầm chén nước đi tới. Hôm nay ngươi phải bồi tẩu tử ngươi đi Thu Nguyên công ty. Tẩu tử hôm qua nói với ta, đại ca ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt tẩu tử. Yến Thanh Chu lấy điện thoại di động ra đối phía trên biên tập một chút, sau đó ra hiệu nàng nhìn xem điện thoại. Yến Giao lấy điện thoại di động ra, che miệng lên tiếng kinh hô, đại ca, ngươi cho ta chuyển rồi 20 vạn. Ừm, buổi sáng cùng ngươi tẩu tử ở bên ngoài ăn bữa ngon. Vậy cũng không cần nhiều như vậy a. 2000 là được rồi. Yến Thanh Chu nhìn nàng nở nụ cười, ngày mai ngươi không phải đi về, còn nhiều cuộc sống của ngươi phí. Đại ca ngươi bình thường luôn cho ta nạp tiền phạt tạm, ta căn bản không cần đến nhiều tiền như vậy. Tẩu tử thỉnh thoảng trả lại cho ta gửi đồ dùng hàng ngày cùng ăn uống. Giao Giao, ta cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, đại ca cũng không phải để ngươi bỗng chốc xài hết, ngươi trên người mình chữa chút tiền khẩn cấp. Cái kia hoa chỗ thì hoa, đừng quá mức tại tiết kiệm. Nhưng mà, không nên tiêu tiền cùng không nên đi chỗ hay là không thể đi. Ngươi thì gần thành năm, đại ca tin tưởng ngươi có phán đoán của mình. Tiến Giao nước mắt rưng rưng nhìn hắn, tiến lên ôm chặt lấy hắn. Đại ca ngươi đối với ta thật tốt. Tẩu tử thì đối với ta rất tốt, về sau ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Tiến Thanh Chu vỗ vỗ nàng, sau đó vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh nở nụ cười, lớn bao nhiêu, còn khóc cái mũi. Ta nào có, ta là con mắt vào hạt cát. Được, ngươi không có khóc. Muốn hay không nếm thử Ma Lạc Tiểu Long Hà? Yến Giao liếm liếm khoe miệng, dùng sức gật đầu, muốn. Đấy, lưu lại 5 hộp, các ngươi từ từ ăn. Ừ mừng. Cảm ơn đại ca. Yến Giao vui vẻ lấy điện thoại di động ra đối phía trên chụp rồi mấy tấm hình. Sau đó thì phát cho rồi Yến Mộc Thư. Không bao lâu, nàng thì nhận được Yến Mộc Thư mấy cái bạch nhãn ảnh chế. Ba ba sớm A Hỉ Bảo sôi nổi từ một bên ra đây, trên mặt còn mang theo bọt nước. Sớm chương 434, ngươi cũng không thể đem chúng ta khẩu vị nuôi điều thì không tới chương 434, ngươi cũng không thể đem chúng ta khẩu vị nuôi điều thì không tới. Yến Thanh Chu ôn hòa rút ra mấy tờ giấy khăn đem trên mặt nàng bọt nước lau sạch sẽ. Điểm tâm đã làm xong, để ngươi tiểu cô bưng ra, chúng ta ăn cơm đi. Tiểu cô ta đói rồi, Hỉ Bảo quay đầu nhìn về phía Yến Giao. Hô ra mãi mãi ngoại bà ngoại công đi ăn cơm. Thì bảo vui sướng chạy tới, đối đầu bậc thang thì hô lên: "Ăn cơm đi, ăn cơm á." Yến Thanh Chu cưới lấy xe xích lô còn chưa tới địa điểm, liền bị mấy cái đại gia đại mụ vây rồi. "Ai u, làm sao ngươi tới muộn như vậy? Chúng ta cũng chờ một giờ. Ngươi ra quẩy cũng quá muộn." Yến Thanh Chu đối đại gia đại mụ hơi cười một chút: "Ngày mai 9 giờ ra quẩy, mọi người đừng đến sớm." "Được, ngày mai chúng ta không tới sớm như thế rồi. Cho ta đến hai hộp, ta thì nhớ thương ngày miệng, hôm qua không ăn được. Cho ta thông minh tài giỏi hộp." Yến Thanh Chu hướng đại gia đại mụ nhìn một chút, bọn hắn đem đường cũng ngăn cản. "Các ngươi trước hết để cho ta quá khứ, ta còn đang ở hôm qua địa điểm kia." "Lão bản, cái này cũng rất rộng rãi a, thì này đi. Chúng ta người thì không ít ta." Yến Thanh Chu lắc đầu: "Mọi người nhường một chút, cảm ơn phối hợp. Nơi này cách bệnh viện tâm thần còn có khoảng cách một dặm, hắn ra đây coi là nhiệm vụ gì địa điểm." Đại gia đại mụ đành phải nhường ra một đạo nhường Yến Thanh Chu qua. Yến Thanh Chu ở phía trước cơi lấy xe, phía sau đi theo một đám đại gia đại mụ. Đến rồi bệnh viện tâm thần đối diện, đại gia đại mụ liền nhanh chóng sắp xếp đi đội. Còn có mấy cái tại đối diện trên đường cái chờ lấy gặp người đến rồi, thì vội vàng chạy đến phía sau xếp hàng. Mấy cái phía sau xếp hàng rũi cái đầu cùng Yến Thanh Chu trò chuyện: "Người trẻ tuổi ngươi họ gì a?" "Ta họ Yến." "Yến lao bản ngươi lần này buổi trưa buổi tối không ra quán a?" Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu: "Không ra." Nay lại người là càng ngày càng nhiều, còn có mấy cái thanh niên chạy tới. "Chính là này. Gia gia của ta nói hôm qua hắn chính là tại đây mua. Nhanh lên nhanh lên. Không nhìn thấy này lại người đặc biệt nhiều a." Yến Thanh Chu bên này tốc độ rất nhanh, bọn hắn quét mã trả tiền, hắn trực tiếp đóng gói là được. Đến viên mấy cái này thanh niên, mỗi người bọn họ muốn rồi mấy hộp. "Lão bản, người đang người này không nhiều, không bằng tới trường học của chúng ta đi." "Đúng đúng đúng. Trường học của chúng ta người có thể nhiều. Đặc biệt chợ đêm, nhiều người đi đến đi không được. Nếu như ngươi đến kia ra quẩy, tuyệt đối sẽ kiếm rất nhiều tiền." Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn bọn hắn, hỏi: "Các ngươi đều là cái nào học sinh a?" "Kinh đại." "Chúng ta đều là kinh đại. Muốn hay không suy nghĩ một chút đến chúng ta kinh đại bên này ra quẩy a?" Bọn cũng rất chờ mong nhìn hắn. Bọn hắn một đường chạy đến khoảng cách thời thật sự là có chút xa. Nếu người lão bản này đến bọn hắn kinh đại bên này ra quẩy, vậy bọn hắn ra trường học môn chẳng phải có thể ăn được. Nghĩ thì rất vui vẻ. Yến Thanh Chu lắc đầu, nhìn bọn hắn cười nói: "Ta ở chỗ này ra quẩy thì ra không lâu." Phía sau đại gia đại mụ nghe xong cấp bách: "A, ra không lâu là ý gì a? Yến lao bản ngươi cũng không thể đem chúng ta khẩu vị nuôi kén ăn rồi thì không tới a?" "Cái này rất khó nói." Yến Thanh Chu nói: "Kia cho ta đến 5 hộp." "Ta muốn 6 hộp." "Ta muốn 8 hộp." Bọn hắn nghĩ, Yến lao bản ngày nào không tới, vậy bọn hắn chẳng phải là rốt cuộc ăn không được mỹ vị như vậy ma lạt tiểu long hà. Thừa dịp cơ hội, nhiều mua chút, ăn nhiều một chút. Lúc này, mấy chiếc màu đen xe con dừng ở bệnh viện tâm thần cửa. Một chừng 30 tuổi nam nhân từ trên xe bước xuống, hắn một thân màu đen trang phục bình thường, trên chân mặc chính là màu đen dày. "Bên ấy làm cái gì? Vây nhiều người như vậy?" "Tiểu gia, bên ấy tựa như là ra quẩy bán ăn uống." Bên cạnh hắn bảo tiêu nói: "Ăn uống? Này khi nào có quầy hàng? Bất quá, nghe vẫn rất hương." "Tiểu gia, tựa như là bán ma lạt tiểu long hạ." Tiểu Mục Khiếu nhắm mắt lại hít hà, tự bả: "Đi, mua một phần quay về." "Vâng, tiểu gia." Hắn mấy cái bảo tiêu khí thế hung hăng đi đối diện. "Tránh ra, tránh ra." Những người hộ vệ kia vẻ mặt hung dạng đẩy ra phía trước xếp hàng người. Mấy cái thanh niên bị đẩy ra, trước đây muốn mắng hai câu, xem xét nhiều như vậy mặc trang phục màu đen đại hán, lại đem thô tục nuốt trở vào. "Lão bản đến một phần." Yến Thanh Chu hơi lườm bọn hắn, sau đó chỉ đội ngũ phía sau: "Xếp hàng đi." "Bọn bảo tiêu, hiểu rõ chúng ta là người nào không? Liên để chúng ta xếp hàng. Ngươi là không nghĩ tại đây lan lộn." Một đại gia vội vàng lôi kéo Yến Thanh Chu, nhỏ giọng nói nhỏ: "Bọn hắn là Nam Thành tiểu gia người." Yến Thanh Chu nghe vậy nhớ tới trước đó Yến Mộc Thư đã từng nói bọn hắn: "Đến ta này mua ăn uống muốn tuân thủ quy củ của ta, không thể chen ngang. Mới có trật tự xếp hàng." Bọn bảo tiêu từng cái sắc mặt khó coi cực kỳ. "Ha ha, đem hắn sạp hàng đập cho ta. Các ngươi làm gì chứ?" Tiêu Mục Khiếu thành thơi tự tại đi tới. Bọn bảo tiêu vội vàng chân chó nói: "Tiểu gia người này có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, hắn lại để cho chúng ta đi xếp hàng." "Tiểu gia ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo thu thập một chút hắn." Yến Thanh Chu thần sắc bình tĩnh, không tiêu ngạo không tự ti nhìn về phía bọn bảo tiêu: "Xã hội pháp trị, không phải là các ngươi muốn thu thập ai có thể thu thập ai. Tùy ý ẩu đả người khác, căn cứ an ninh trật tự quản lý sự phạt pháp là phải bị tạm giam hoặc là tiền phạt tình tiết nghiêm trọng người, cấu thành cố ý làm hại tội, luật hình sự trừng phạt có thể nghiêm trọng hơn. Còn có, ý thế hiếp người, lạm dụng tư hình, cũng là phạm pháp. Ta để các ngươi xếp hàng, là tuân thủ công cộng trật tự, đây là mỗi người nên làm." Những người hộ vệ kia hình như nghe được thiên đại chuyện cười, đối hắn cười lên ha ha. "Tại đây Nam Thành chúng ta kiểu gia chính là pháp." Yến Thanh Chu giọng nói lạnh nhạt nói: "Ta nghe nói kiểu gia có thể không phải là các ngươi trong miệng như thế. Kiểu gia tại Nam Thành sẽ không ý thế hiếp người, hắn làm người quang minh lỗi lạc, làm người không câu nệ tiểu tiết, các ngươi đây là đánh lấy hắn ngụy trang được phạm pháp sự tình à?" Một bên Tiểu Mục Khiếu một cước đá vào hắn đầu gối chỗ: "Xếp hàng đi." "Bảo tiêu, a a a a nha, là kiểu gia, nhiều mua mấy hộp." "Vâng vâng vâng." Bị đạp bảo tiêu vội vàng chạy đến đội ngũ phía sau thành thành thật thật xếp hàng đi. Cái khác thực khách vẻ mặt ngạc nhiên nhìn một màn này. Bọn hắn còn tưởng rằng hôm nay sẽ máu tươi tại chỗ đâu, không ngờ rằng cứ như vậy đi xếp hàng. Yến Thanh Chu nhắc nhở phía trước nhất xếp hàng thực khách: "Muốn mấy hộp?" Người thanh niên kia thực khách vội vàng hướng phía trước gót: "5 hộp." Hắn nhanh chóng quét mã trả tiền, sau đó cầm đóng gói tốt Ma Lạt Tiểu Long Hà chạy rời đi. Tiêu Mục Khiếu ánh mắt tĩnh mịch nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu, sau đó xoay người đi rồi đối diện bệnh tâm thần trong nội viện. Đợi đến hắn lần nữa ra đây, cái đó xếp hàng bảo tiêu phía trước còn có 5-6 người. Hắn đốt một điếu thuốc, đi đến Yến Thanh Chu cạnh gian hàng một bên, "Ngươi này kinh doanh thuận lợi à?" Yến Thanh Chu không ngẩng đầu nói, "Vẫn được. Năng lực nếm sao?" Chương 435, Yến lão bản, ngươi phải cẩn thận. Chương 435, Yến lão bản, ngươi phải cẩn thận. Tiểu Mục Khiếu đã sớm kìm nén không được muốn nếm một rồi, này Ma Lạt Tiểu Long Hà vị cũng quá mê người rồi. "Tất nhiên có thể, ngài tùy ý." Hắn lập tức tiến lên cầm lấy quán trên mặt một đôi duy nhất một lần thủ sáo đội lên, sau đó vươn tay theo giữ ấm trong thùng cầm một con đỏ rực tôm hùm đất. Hắn trước bẻ tôm kìm, đặt ở bên miệng nhai nuốt, sau đó đem tôm thịt lột ra đến phóng tới trong miệng. Nhai ở giữa, nước bốn phía, ngon hương vị nhường hắn lông mày giãn ra, nét mặt cũng là vẻ mặt hưởng thụ. "Ngươi làm cái này Ma Lạt Tiểu Long Hà không sai, coi như không tệ." Yến Thanh Chu không ý kỵ tí nào nhìn về phía hắn, tất cả mọi người nói như vậy. "Ha ha ha ha, thú vị, ngươi không sợ ta?" Tiểu gia nổi tiếng bên ngoài, mọi người đối với ngài không phải e ngại, là kính tôn. Kính tôn tiểu gia nhân phẩm cùng nhiệt khí, Yến Mộ cũng giống vậy. Tiêu Mục Khiếu vô cùng thượng thức hướng hắn nhìn lại, "Người trẻ tuổi, người tên là gì?" "Yến Thanh Chu." "Có hứng thú hay không đến ta này a?" Tiểu gia có ý tứ là, "Ta này thiếu một nấu cơm, ta nhìn xem người tay nghề không tệ, sao? Có hứng thú hay không đến?" Yến Thanh Chu nghe vậy đầu tiên là nở nụ cười, sau đó lắc đầu, "Ta dạng này thì rất tốt. Ngươi ngày này ra quẩy thì không kiếm được bao nhiêu tiền, đi theo ta lời nói, sẽ để cho ngươi ăn mặc không lo, bảo đảm ngươi áo cơm không lo." "Cảm ơn tiểu gia hảo ý, ta hiện tại cũng là ăn mặc không lo, áo cơm không lo." Tiêu Mục Khiếu. Lúc này đến phiên người hộ vệ kia rồi, hắn hỏi nhìn về phía Tiêu Mục Khiếu, "Tiểu gia, muốn mấy hộp a?" "10 hộp." Yến Thanh Chu xuất ra 10 hộp đóng gói tốt, sau đó chứa ở túi hàng bên trong. Bảo Tiêu nhìn thoáng qua Tiêu Mục Khiếu, vội vàng trả tiền. Đợi đến Tiêu Mục Khiếu bọn hắn sau khi rời đi, những kia thực khách cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Người kia là Nam Thành tiểu gia, Yến lão bản ngươi là không biết, thủ đoạn hắn có nhiều hung ác à. "Ngươi lần sau hay là cẩn thận một chút đi." "Đúng a, ngươi cự tuyệt như vậy hắn, phải cẩn thận." Yến Thanh Chu nghe vậy nhìn về phía những kia thực khách hỏi, "Sao? Hắn sẽ phái người đến đánh ta sao?" "Ai đú ai đú, ngươi có thể nói đúng rồi." Phía sau đại gia mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, "Ta nói đúng. Ngươi là không biết tiểu gia thủ đoạn tàn nhẫn, trước đó có một người đắc tội hắn, cũng bởi vì nói sai rồi một câu, tiểu gia dưới đấy những người kia đem hắn vây quanh đánh nhà, gọi là một thảm. Bây giờ còn đang bệnh viện đấy." Yến Thanh Chu nhíu nhíu mày, "Sao những cảnh sát này mặc kệ? Hắn là tiểu gia a. Đánh người bồi ít tiền là được rồi, những người bị hại kia cầm tiền cũng bồi thường, ai dám báo cảnh sát?" "Yến lão bản, ngươi phải cẩn thận." "Được, ta biết rồi." Mọi người gặp hắn hay là một bộ thái độ thờ ơ, từng cái so với hắn còn gấp. "Ta tan việc, muốn thu quán rồi." Các thực khách vẻ mặt hối hận nhìn về phía Yến Thanh Chu, "A, cái này muốn thu quán. 12 giờ, các ngươi cũng trở về đi thôi. Ngày mai hay là 9 giờ?" "Được, đi rồi, ngày mai lại đến." Những đại gia kia đại mụ cùng mấy cái thanh niên cũng mặt mũi tràn đầy thất lạc rời đi. Yến Thanh Chu ánh mắt lóe lên một cái, liếc qua cách đó không xa chỗ ngoặt phương hướng. Hắn lưu loát thu thập xong quán mặt, đẩy xe xích lô hướng trái ngược đi đến. Vừa đi chưa được mấy bước, liền bị mấy cái màu đen bảo tiêu vây rồi. Yến Thanh Chu đem xe xích lô đẩy lên một bên, sau đó nơi núi lỏng gân cốt. Mai Trang Nhất Cư, bên trong bao xương ngồi ba cái trung niên nam nhân, ngồi ở chủ vị nam nhân, tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay có tiết tấu địa gõ nhẹ lan can, người này không phải người khác, chính là Phạm Tông Lâm. Bên tay trái nam nhân tuổi tác tại 38 tuổi còn chừng, dáng người khôi ngô cường tráng, trên cổ treo lấy ngón út thô dây chuyền vàng, trang phục mở rộng ra lộ ra ngực mảng lớn hình xăm. Người này chính là Bắc Thành Quách gia Quách Diệp. Bên phải nam nhân thân hình gầy gò, nhìn tuổi tác tại 32 tuổi còn chừng, mang một bộ mắt kiếng gọt vàng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ khôn khéo kỉnh. Hắn chính là Đông Thành Ngụy gia Ngụy Hướng Hảo. Nay Tiêu Mục Khiếu có khuyết điểm đi, hiện tại cũng mấy giờ rồi còn chưa tới. Không phải cần làm ăn sao? Hắn bày cái gì phổ a? Còn để cho chúng ta các loại. Quách Diệp mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Lúc này, cửa bị đẩy ra rồi, Tiêu Mục Khiếu nên ngang đi đến. Quách gia ngươi cũng quá không có kiên nhẫn a. Xin chào ý nghĩa để cho chúng ta và sao? Ngụy Hướng Hảo ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Sao ngại quá, chờ chút thì thế nào? Tiêu Mục Khiếu nói xong đặt mông ngồi ở Phạm Tông Lâm đối diện. Phạm ca lần này ra biển nghe nói kiếm lời không ít ta. Vẫn được, đủ các minh đệ điểm. Ngụy Hướng Hảo xích lại gần một chút nói, Phạm ca phát tài cũng đừng quên chúng ta a. Giới thiệu chút kinh doanh chứ sao? Phạm Tông Lâm nở nụ cười, sau đó đem thuốc lá trong tay bóp tắt nhét vào trong cái gạt tàn thuốc. Ngươi châu báu được khi nào có thể cho chúng ta kiếm một chén canh a? Ngụy Hướng Hảo nở nụ cười, việc buôn bán của ta không thể cùng ngươi đây, ngươi là lão đại ca rồi, so với chúng ta cũng có kinh nghiệm, phải không? Ta có thể nghe nói ngươi đấu giá hội trên kiếm lời mấy cái ước đấy. Khi nào phân ra đến điểm để cho ta cái này lão đại ca qua xem qua nghiện. Quách Diệp cởi mở cười to vài tiếng, đúng đúng đúng, chúng ta cũng nghĩ qua đã nghiền nghiện không phải ăn cơm không. Thái đều lên rồi, mau ăn đi, đợi lát nữa lạnh thì ăn không ngon. Ngụy Hướng Hảo vội vàng chuyển hướng chủ đề, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Tiêu Mục Khiếu phủi tay, bên cạnh hắn bảo đảm lập tức cầm mấy hộp Ma Lạt Tiểu Long Hà đến. Ta cho các minh đệ thêm một món ăn. Làm Quách Diệp bọn hắn nhìn trên bàn bảy mấy hộp Ma Lạt Tiểu Long Hà lúc, đều khinh thường nở nụ cười. Ta nói, lão kiều ngươi đây là khó coi chúng ta đây, thì cho chúng ta thêm đạo thức ăn này. Coi thường chúng ta không sao, ngươi đây không phải đánh Phạm ca mà sao? người nào không biết Phạm ca có bệnh kén ăn trứng, giống như đồ ăn căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Mặc dù lần này gặp mặt hắn bệnh kén ăn trứng hình như tốt điểm, nhưng mà bình thường ăn uống hắn hay là sẽ không di chuyển nữa. Ngụy Hướng Hào cùng Quách Diệp cũng một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Tiêu Mục Khiếu lườm hắn nhóm mấy mắt, các ngươi nhớ kỹ hiện tại. Nói xong, hắn nhìn về phía đối diện Phạm Tông Lâm nói, Phạm ca, ngươi nếm thử, cái này còn không phải thế sao bình thường tôm hùm đất. Ăn vào trong miệng gọi là một tuyệt, thật đặc biệt mỹ vị. Toàn bộ mở ra. Hai cái bảo tiêu lập tức tiến lên mở ra tôm hùm đất cái nắp. Phạm Tông Lâm đến miệng bên trong từ chối còn chưa nói ra miệng, đã nghe nói tôm hùm đất lại ma lại hương vị. Cái mùi này người cũng là người ta khẩu vị mở rộng, nhìn trong hộp đỏ rực tôm hùm đất, thèm trùng đều muốn bị móc ra đến rồi. Phạm Tông Lâm vươn tay xuất ra một con tôm hùm đất, lột ra bỏ vào trong mồm. Sau đó, mắt sáng rực lên. Một con, hai con, hắn không ngừng ăn, căn bản không dừng được. Một bên Quách Diệp nuốt một ngụm nước bọt, nhìn vẫn rất có muốn ăn. Ngụy Hướng Hào gật đầu một cái, sau đó lau đi khỏe miệng nước bọt, ta nếm nếm. Chương 436, có tiền thì ngăn cản không nổi hắn tan tầm trái tim. Chương 436, có tiền thì ngăn cản không nổi hắn tan tầm trái tim. Hắn nhanh chóng đem một cái khác hộp tôm hùm đất bưng đến trước chân bắt đầu ăn. Quách Diệp bên này đã ăn được, miệng đầy dầu nước không để ý tới lau. Tiêu Mục Khiếu đuổi nhanh lên tay cầm ăn, các ngươi chậm một chút, lưu cho ta một chút. Cứ như vậy, tất cả bao xương đều là nhai nuốt bẹp bẹp âm thanh. Còn có, bọn hắn khen không dứt miệng âm thanh. Ăn ngon, ăn ngon. Rất nhám thật hay. Đây cũng quá ăn ngon rồi, Ma Lạc Tiểu Long Hà ta ăn nhiều nhất lần, thì cái này tối hợp ta khẩu vị, thái thượng đầu. Ngụy Hướng Hào đã không để ý hình tượng, cùng Quách Diệp cấp ăn. Ngươi cũng ăn một hộp rồi, còn cùng ta đoạn, đi đi đi. Ai bảo ngươi ăn chậm, không đoạt ngươi đoạt người đó. Ta. Khác đoạn. Nếu một màn này bị người khác trông thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Kinh thị bốn thành đại lão vậy mà tại này đoạt tôm hùm đất ăn, không khỏi quá mức hí kịch hóa. Nửa giờ sau, Phạm Tông Lâm bọn hắn vẻ mặt thỏa mãn dựa vào ghế. Lão Kiều, ngươi này cái nào mua? Đúng à, ở địa phương nào mua? Ngày mai ta nhường hắn nhóm đi mua mấy hộp quay về, chính ta ăn đủ. Quách Diệp cùng Ngụy Hướng Hảo một người một câu nói. Phạm Tông Lâm còn chưa thỏa mãn nghĩ vừa nãy Ma Lạc Tiểu Long hạ vị. Hắn lần trước cảm thấy mỹ vị như vậy ăn uống hay là Yến Thanh Chu làm. Ăn hắn ăn uống, không chỉ chữa khỏi hắn nghiêm trọng bệnh kén ăn trứng, còn nhường hắn trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Yến Thanh Chu coi như là ân nhân của hắn rồi. Hôm qua, hắn còn mang lên món quà chuyên môn đi một chuyến Yến Thanh Chu biệt thự, không ngờ rằng đại môn khóa chặt, người không thấy. Tâm tình của hắn cũng trở nên kém, đến bên này còn có thể ăn được cùng hắn ăn uống giống nhau ăn ngon mỹ vị ăn uống. Tiêu Mục Khiếu giảo hoạt tiêu tiếu, dễ nói, chúng ta không phải đến nói chuyện làm ăn sao? Quách Diệp vô vô cái bản, không phải liền là vạn hoa bên kia mặt đất sao? Cho ngươi, cho ngươi. Ngụy Hướng Hào đi theo gật đầu, ta cũng cho ngươi, chỉ cần giá tiền phù hợp, chuyện gì cũng dễ nói. Dù sao bọn hắn cũng không phải làm bất động sản cho hắn cũng coi là đáng giá rồi. Tiêu Mục Khiếu cười lên ha ha, sảng khoái nói, bán Ma Lạc Tiểu Long Hà lão bản tuổi không lớn lắm, làm ăn rất tốt. Các ngươi hiện tại đi kinh thị tinh thần bệnh viện tìm hắn, hắn ở đây bên ấy ra quầy. Bệnh viện tâm thần. Ngươi không có lầm chứ? Ở đâu ra quầy? Tiêu Mục Khiếu ừ một tiếng, chính ở đằng kia, đừng nhìn người bên kia lưu lượng không nhiều, làm ăn bị hắn lầm rồi. Quách Diệp cùng Ngụy Hướng Hảo đội vàng phái dưới tay huynh đệ bây giờ lập tức đi bệnh viện tâm thần tìm bán tôm hùm đất lão bản. Tại cái kia nhiều mua mấy hộp quay về. Những huynh đệ kia vừa được mệnh lệnh, chạy ra ngoài, Tiêu Mục Khiếu dưới tay huynh đệ mỗi cái cũng sưng mặt sưng mũi đi vào rồi. Quách Diệp đang uống trà, trông thấy bọn hắn bộ dáng này phốc xì, một miệng nước trà phun ra ngoài. Ha ha ha, lão Kiều ngươi dưới đáy huynh đệ không được a. Bị người đánh thành như vậy. Phạm Tông Lâm xem trò vui ánh mắt nhìn bọn hắn, còn có thể có người đem các ngươi đánh thành như vậy. Ngụy Hướng Hào ôm bụng cười lên, khôi hài chết rồi, các ngươi không có báo ngươi Kiều gia danh hiệu a. Đứng ở phía trước bảo tiêu bụng mặt nói, vậy bọn hắn còn dám động thủ. Tiêu Mục Khiếu tức giận hung hăng vỗ bàn một cái. Dám đánh ta trên đầu đến rồi, rất tốt. Đối phương có bao nhiêu người? Lập tức kêu lên huynh đệ. Bảo tiêu ấp úng rôi ra một ngón tay. Quách Diệp khinh thường nhìn bọn hắn, thì 10 người đem các ngươi đánh thành như vậy. Chào các ngươi xấu thì có 8 cái A. Còn đánh không lại bọn hắn. Lao Kiều ở dưới tay ngươi huynh đệ phải tăng cường rèn luyện. Không phải 10 cái. Tiêu Mục Khiếu tiếp nhận hắn, nhìn xem, ta đã nói không phải 10 cái, 10 người có thể đem ta 8 cái huynh đệ đánh thành như vậy. Tiểu ra. Là một người. Bao nhiêu? Một. Bảo tiêu không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Phạm Tông Lâm nhíu mày nhìn về phía những kia bị đánh bảo tiêu, các ngươi gặp gỡ người luyện võ. Không phải, hắn chính là một cái bình thường bảy quẩy bán hàng. Ai mà biết được lợi hại như thế? Tiêu Mục Khiếu một cái kéo qua trước mặt một bảo tiêu hỏi, các ngươi chủ động trêu chọc. Tiểu gia, chúng ta nhìn xem cái đó bán tôm hùm đất lao bản đối với ngài thái độ qua loa, không đem ngài để vào mắt. Do đó, chúng ta mới nghĩ giáo huấn một chút hắn. Không ngờ rằng, hắn lợi hại như thế, mấy chiêu liền đem chúng ta đánh ngã. Phạm Tông Lâm như có điều suy nghĩ nói, một gia quẩy lao bản lợi hại như thế, mấy người các ngươi cũng đánh không lại hắn một người. Đúng. Quách Diệp phủi tay, lớn tiếng nói, người này có thể a, là mầm ngống tốt a. Tiêu Mục Khiếu một cước đạp trên người bọn hắn, ai bảo ngươi tìm hắn để gây sự? Sao? Các ngươi còn dám tự tác chủ trương? Có phải không coi trọng ta? Bọn bảo tiêu sợ tới mức từng cái cũng lắc đầu, không phải, hiểu ra chúng ta sai lầm rồi. Thứ mất mặt xấu hổ, cút. Đúng. Bọn hắn lập tức quay người chạy ra ngoài. Ngụy Hướng Hào vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Mục Khiếu, người kia lợi hại như thế đâu? hay là nói ở dưới tay ngươi huynh đệ đều là không chịu nổi một cái a? Tiêu Mục Khiếu lườm hắn một cái, nếu không ngươi mang ngươi huynh đệ đi thử xem.
Không được, không được, ta cùng hắn lại không có mắt, đánh cái gì?
Lại nói đánh không lại nhiều bẽ mặt ta nhìn xem, hiện tại Tiêu Mục Khiếu không phải liền là mất mặt.
Lúc này, Quách Diệp cùng Ngụy Hướng Hảo phái đi mua ma lạt tiểu Long Hà huynh đệ quay về rồi.
Chúng ta đi lúc, người đã thu quán rồi.
Đúng, chúng ta hỏi thăm một chút, phụ cận người nói, lao bản kia mấy ngày nay một mực là 9 giờ ra quầy, 12 giờ thu quán, thời gian còn lại không ra quán.
Với lại, tái xuất mấy ngày quán thì không ra.
Bọn hắn đều nói lao bản kia rất kỳ quái, có tiền thì ngăn cản không nổi hắn tan tầm trái tim.
Phạm Tông Lâm càng nghe càng cảm thấy người này rất quen thuộc.
Thu Nguyên công ty, Vương Tiêu Tiêu mang theo Thẩm Nguyệt Đoạn cùng Yến Giao vào khu nghỉ ngơi, lại cho hai người rót một chén cà phê.
Hoàn Đoạn, ngươi cuối cùng bỏ được đến rồi, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi.
Vị này là?
Không giới thiệu một chút.
Thẩm Nguyệt Đoạn cầm Yến Giao tay, cười nhẹ nhàng nói, đây là muội muội ta, Yến Giao.
Vương Tiêu Tiêu nghe xong họ Yến, liền biết là Yến Thanh Chu thân muội muội rồi.
Nàng vui vẻ nhìn về phía một bên Yến Giao, ta thường xuyên nghe ngươi tẩu tử nói về ngươi đấy.
Yến Giao thuận thuận trước mặt sợi tóc, có chút ngượng ngùng hỏi, chị dâu ta nói ta cái gì?
Tẩu tử ngươi nói ngươi là cái thông minh tiểu nữ hài, học giỏi, năng lực tốt, dài tốt, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, nghe lời hiểu chuyện, hôm nay thấy một lần, quả nhiên là tiểu mỹ nữ đấy.
Ta mới không có chị dâu ta nói tốt như vậy.
Tại sao không có? Ta nhìn xem tẩu tử ngươi nói rất đúng.
Ta vừa nãy lần đầu tiên liền suy nghĩ, này là ở đâu ra tiểu mỹ nữ đâu, không ngờ rằng là Đoạn Đoạn muội muội a.
Chương 437, nơi này là đại ca chỗ. Chương 437, nơi này là đại ca chỗ. Thẩm Nguyệt Đoạn buồn cười nhìn thoáng qua Vương Tiêu Tiêu, dừng lại, ngươi đừng đùa giao giao rồi.
Yến Giao kéo Thẩm Nguyệt Đoạn cánh tay hướng phía Vương Tiêu Tiêu nói, Vương tỷ tỷ dài mới gọi tốt nhìn xem.
Ai u, chúng ta khoái khác lẫn nhau khen.
Đi đi đi, mang bọn ngươi đi bên trong dạo chơi đi.
Đi dạo xong ta mời các ngươi ăn cơm.
Thẩm Nguyệt Đoạn gật đầu đáp, vậy liền để ngươi pha phí.
Tốn kém cái gì a, ngươi lần đầu tiên tới kinh thị khẳng định cho ta mời a.
Yến Giao nhỏ giọng đối Thẩm Nguyệt Đoạn nói nhỏ, tẩu tử, buổi sáng ta đại ca cho ta chuyển rồi tiền, nói để cho ta mang theo ngươi đi ăn bữa ngon.
Đại ca đưa cho ngươi, ngươi thì chính mình giữ lại.
A,
tẩu tử ta đại ca cho ta thật nhiều, nếu không chúng ta điểm a.
Thẩm Nguyệt Đoạn quay đầu nhìn về phía Yến Giao, gặp nàng vẻ mặt đáng yêu, bật cười, lại nhiều tẩu tử cũng không cần, tẩu tử có tiền,
chính ngươi giữ lại.
Yến Giao vẻ mặt cảm động nét mặt nhìn nàng, tẩu tử ngươi đối với ta thật tốt.
Vương Tiêu Tiêu mang theo Thẩm Nguyệt Đoạn cùng Yến Giao đi Mai Trang Nhất Ư, đây chính là ta hẹn trước rồi rất lâu mới hẹn đến.
Nó trong này chiêu bài thái ăn cực kỳ ngon, đợi lát nữa các ngươi nếm thử.
Yến Giao lặng lẽ kéo một chút Thẩm Nguyệt Đoạn ống tay áo, hướng phía nàng nháy máy mắt.
Nơi này là đại ca chỗ.
Thẩm Nguyệt Đoạn miết thần cười lên, tốt, ta cùng Giao Giao nhất định hảo hảo nếm thử.
Vương Tiêu Tiêu mang theo nàng nhóm đi lầu năm bao xương.
Bên kia, Bạch Thường mang theo Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu đang làm mỹ phẩm,
lại dẫn bọn hắn đi làm sơn móng tay cùng tóc, hai người trong nháy mắt hình như trẻ mấy tuổi.
Ai u, ta dạng này sẽ có hay không có điểm vậy a?
Yến Mẫu không được tự nhiên sờ lên vừa mới làm tóc ăn.
Thẩm Mẫu đồng dạng là một đầu tóc ăn, trả lại điểm sắc, móng tay màu sắc là đỏ thâm sắc phối hợp nàng một thân nặng màu tím kỳ bảo đặc biệt phong cách tây.
Ta cũng cảm thấy có điểm là lạ.
Bạch Thường một tay lôi kéo một, vừa cười vừa nói, chúng ta nữ nhân muốn bỏ được vì chính mình phát tiền, các ngươi khó như vậy đạo không xem được không?
Đẹp mắt là đẹp mắt, chỉ là có chút không thích đứng.
Đúng đúng đúng, bộ quần áo này được bao nhiêu tiền a?
Bên cạnh ta cũng không có chu đáo bằng hữu, thấy vậy các ngươi đã cảm thấy đặc biệt thân thiết, lẽ nào các ngươi không coi ta là bằng hữu?
Thẩm Mẫu đội vàng lắc đầu, không có không có, giống như ngươi có tri thức lại tốt nhìn xem.
Là chúng ta trèo cao rồi.
Cái gì trèo cao không trèo cao, về sau chúng ta thì là bạn tốt rồi, ta liền muốn tìm người trò chuyện, trước kia cái gì cũng giấu ở trong lòng, có thể khó chịu.
Trong nhà của ta hai đứa con trai, không có một chú đáo.
Yến Mẫu lôi kéo tay của nàng, khuyên nhủ, Cố tổng cùng Nhuận Trạch hay là rất hiếu tâm.
Chẳng qua cũng thế, bọn hắn cũng có chuyện làm của mình, chúng ta hay là được có bằng hữu của mình vọng.
Hai từ lớn, sao có thể mỗi ngày nhường chúng ta lại nhại a?
Bạch Thương cầm tay của nàng gật đầu, chính là, về sau có phải chúng ta bằng hữu à nha?
Thẩm Mẫu hoan hỉ thẳng gật đầu, chúng ta về sau sẽ là bằng hữu, dường như bọn hắn thường xuyên nói, khuê mật.
Đúng đúng đúng,
khuê mật.
Yến Mẫu tiếp câu.
Ha ha ha, tốt, Bạch Thường cười đặc biệt sung sướng.
Yến Mẫu nhìn đồng hồ, mở miệng nói, đi, chúng ta mời ngươi ăn cơm.
Yến Mẫu nói mời nàng ăn cơm nhường Bạch Thường sửng sốt một chút, sau đó trong lòng mừng khắc khởi.
Nàng tốt lâu không nghe được qua có người muốn mời nàng ăn cơm.
Được, đi đến ăn cơm.
Yến Mẫu mang Bạch Thường đi Mai Trang Nhất Ư, trực tiếp đi 12 lầu bào xương.
Bạch Thường vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu.
Các ngươi làm sao làm đến hẹn trước?
Hay là 12 lầu?
Cái này Mai Trang Nhất Cư nàng biết đến, rất khó định.
Trước giờ hẹn trước cũng phải muốn hơn nửa tháng mới được.
Thẩm Mẫu lôi kéo nàng ngồi xuống, cười lấy đối nàng nói, ai nha, đừng quản nhiều như vậy, dù sao hôm nay có thể để ngươi ăn thỏa mãn, ăn vui vẻ.
Tốt, Bạch Thường theo thủ kình của nàng ngồi trên ghế, chẳng qua nàng hay là rất hiếu kỳ, các ngươi sao hẹn trước trên?
Yến Mẫu mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, nở nụ cười, đây là con ta.
Chúng ta có tạm, năng lực đi thẳng đến 12 lầu, không cần hẹn trước.
Bạch Thường mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi, con trai của ngươi?
Yến Thanh Chu sao?
Đúng a, chính là ta ra A Thuyền.
Thẩm Mẫu cầm Bạch Thường tay khoe khoang lên, cũng là ta con rể, hắn có thể ưu tú.
Bạch Thường, vậy cũng đúng nàng con rể.
Chẳng qua, cái này Yến Thanh Chu nguyên lai có bản lãnh lớn như vậy a.
Mai Trang Nhất Cư còn không phải thế sao, ai cũng có thể mở lên, hắn lại có thể làm đến. Chẳng thể trách, có thể đưa nàng giá trị hơn ức cổ văn sách vở. Lúc này, phục vụ viên mở cửa bắt đầu dọn thức ăn lên, mỗi đạo món ăn đều là nơi này chiêu bài thái. Bọn hắn hiểu rõ năng lực cầm cái này tạp trừ ra lão bản, chính là nhà của lão bản người. Do đó, không ai dám thờ ơ sau khi cơm nước xong, Yến Mẫu còn xây một nhóm, bên trong thì nàng cùng Thẩm Mẫu còn có bạch tượng. Trải qua một ngày ở chung, nàng nhóm cũng chỗ thành tốt quê mật rồi. Hai ngày nữa là sinh nhật của ta, nhà ta lão cô muốn tổ chức một tiến hội, các ngươi có thể nhất định phải đến a. Sinh nhật ngươi a? Vậy chúng ta đương nhiên phải đi. Đúng đúng đúng, chúng ta nhất định đi. Đến lúc đó các ngươi một nhà đều muốn đến, chúng ta thì náo nhiệt một chút. Bạch Thương nói xong, Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu tỏ vẻ nhất định đi. Mấy người rời khỏi bao xương, ngồi lên thang máy, vừa vặn cùng Thẩm Nguyệt Toàn còn có Yến Giao nàng nhóm gặp gỡ. Mụ, thẩm tử các ngươi sao thì tại đây a? Yến Giao nhìn về phía nàng nhóm hỏi. Yến Mẫu mừng khấp khởi nói, chúng ta cùng Bạch Thường lão sư đi dạo một ngày đường phố, ngay tại bên này ăn cơm. Thẩm Mẫu lại gần Thẩm Nguyệt Toàn, Thẩm Nguyệt Toàn rất tự nhiên kéo cánh tay của nàng, mụ, hôm nay chơi vui vẻ sao? Vui vẻ, có thể vui vẻ. A mụ, ngươi làm móng tay a? Này thân kỳ bào thì đặc biệt đẹp đẽ. Thẩm Nguyệt Toàn sờ lấy nàng kỳ bào vật liệu, lại sờ lên móng tay của nàng. Thẩm Mẫu có thể vui vẻ, đưa tay nhường nàng nhìn xem, là Bạch lão sư mời chúng ta làm y phục này cũng là nàng tạo. Một bên Vương Tiêu Tiêu tại nàng nhóm khi đi tới, đã sớm cùng Bạch Thường chào hỏi rồi. Mà Bạch Thường, tại nhìn thấy Thẩm Nguyệt Toàn thời con mắt thì sáng lên một cái, lập tức ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người nàng. Lại để cho Bạch lão sư phá phí. Bạch Thường lắc đầu, nở nụ cười, tốn kém cái gì, hôm nay cũng là nàng nhóm mời ta đến bên này ăn cơm đâu, bữa cơm này cũng không tiện nghi đấy. Vương Tiêu Tiêu yên lặng, là Yến Mẫu nàng nhóm mời Bạch Thường lão sư ăn cơm. Bên này một bữa cơm tốn hao cũng không chỉ mấy vạn a. Bạch Thường nhìn Thẩm Nguyệt Toàn cùng Thẩm Mẫu chung đụng lại thân mật lại ấm áp, hâm mộ cực kỳ. Ánh mắt thì có hơi ảm đạm rồi. Nàng đem tầm mắt chuyển hướng một bên Yến Giao, cười lấy hỏi, cái này chính là Yến Thanh Chu muội muội à? Yến Giao đội vàng lễ phép chào hỏi, Bạch lão sư tốt, ta thường xuyên trông thấy ngài đấy. Ồ, ngươi hay là của ta tiểu fan hâm mộ đâu? Chủ yếu là chị dâu ta, nàng trước kia thích nhất chính là Bạch lão sư ngài, thường xuyên nhìn xem ngài video, còn đối ngài vẽ luyện tập đấy. Ta giả trong nhà trên tường đều là ngài họa báo, chị dâu ta thế nhưng ngài trung thực fan hâm mộ. Chương 438, sao biết điều như vậy a? Chương 438, sao biết điều như vậy a? Thẩm Nguyệt Toàn ngại quá giật giật góc áo. Ta vẫn luôn đem Bạch lão sư trở thành mục tiêu của mình. Bạch Thường con mắt ướt át, nếu nữ nhi của nàng không có không thấy, nàng mọi thứ đều hẳn là nàng. Về sau, có thể thường xuyên đến nhà ta, ta phòng làm việc còn có ta rất nhiều họa tác, ngươi có thể tùy tiện quan sát. Cảm ơn Bạch lão sư. Thẩm Nguyệt Toàn rất kích động. Cảm ơn cái gì, ta thích vô cùng ngươi vẽ, chúng ta coi như là tỷ thí với nhau rồi. Ta sao có thể cùng Bạch lão sư ngài đây? Vậy thì có cái gì không thể so được, ngươi họa tác cùng những người khác không giống nhau, có ý nghĩ của mình, ta vô cùng thích. Thẩm Nguyệt Toàn đạt được Bạch Thường khẳng định, trong lòng rất vui vẻ. Bạch Thường lại liếc mắt nhìn Yến Giao, tiến lên lôi kéo tay của nàng nói, đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, khắc ghét bỏ à. Yến Giao cúi đầu nhìn về phía trong tay nhiều một trong suốt cái hộp nhỏ, bên trong là một cái rất tinh xảo đinh hai. Này, không, quá quý giá rồi. Xem xét, liền biết giá cả không ít, nàng không dám thu. Yến Mẫu nhìn thoáng qua, đội vàng cự tuyệt nói, không cần cho, không cần cho. Nàng đều không cho Cố tổng cùng Cố Nhuận Trạch cái gì lễ gặp mặt. Bạch Thường nghe vậy, ra vẻ tức giận nhìn nàng, không thu, ta liền tức giận rồi. Yến Giao quay đầu nhìn một chút Thẩm Nguyệt Toàn, vẻ mặt xoắn xuýt. Thẩm Nguyệt Toàn gật đầu một cái, mở miệng cười nói, còn không cảm ơn Bạch lão sư. Cảm ơn Bạch lão sư. Này có cái gì, ta là ưa thích người đứa nhỏ này. Nàng nghe nói, đứa nhỏ này đối nàng ra hoàn toàn rất tốt, chỉ cần đúng hoàn toàn tốt, nàng đều thích. Lúc này, Vương Tiêu Tiêu nhắc nhở bọn hắn, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước đi, hoàn toàn thì đi dạo một ngày, khẳng định mệt không. Bạch Thương liền vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Yến Mẫu luôn cảm giác nhà nàng hoàn toàn dài cùng Bạch Thường có như vậy mấy phần tương tự. Còn có, thì bảo, sao càng xem càng cảm thấy có điểm giống Cố tổng đâu. Không đúng, nhất định là nàng không có nghỉ ngơi tốt. Yến Thanh Chu đi vào một cao ốc, theo nhất lâu thang lầu đi tới tam lâu. Đi vào tam lâu đại sảnh, liếc thấy thấy phía bên phải trang bị thất. Bên trong có các loại chuyên nghiệp trang bị, mỗi một cái cũng sắp hàng chỉnh tề ở một bên. Yến Thanh Chu lại đi đến khu vực làm việc, những công việc kia nhân viên từng cái cũng tại máy vi tính bận rộn. Phía trên màn hình điện tử màn thời gian thực biểu hiện ra bọn bảo tiêu nhiệm vụ trạng thái, vị trí thông tin cùng quan trọng hộ khách sắp xếp hành trình. Hắn nhìn thoáng qua liền đem tầm mắt lại đặt ở nhân viên công tác trên người. Bên trong một cái người quản lý chạy tới, "Ngươi tốt, xin hỏi là cần tìm bảo tiêu sao?" "Không phải, ta là tới tìm người." "Tìm ai?" "Trần Khải." Yến Thanh Chu trả lời rất đơn giản. Nhân viên quản lý gọi Lưu Thông, hắn quan sát toàn thể một chút Yến Thanh Chu. "Ngươi là ai a? Tìm chúng ta Trần tổng có chuyện gì?" Lời mới vừa hỏi xong, Trần Khải thì hấp tấp từ bên trong chạy ra được. Phía sau còn đi theo đồng dạng hấp tấp Đoạn Giã cùng Tiền Liệt. "Tránh ra, tránh ra." Trần Khải tháo ra Lưu Thông, đối Yến Thanh Chu lộ ra kích động nụ cười. "Lão bản ngươi đã tới." "Lưu Thông." "Lão bản?" "Người này chính là Vạn Dung lão bản. Thế nào còn trẻ như vậy?" "Khu khu cụ." "Lão bản?" "Hắn là lão bản." Lưu Thông kém chút bị nước bọt sập đến. Đoạn Giã lườm hắn một cái, hắn không chỉ có là chúng ta Vạn Dung lão bản, hay là Minh Tuệ tập đoàn tổng tài. "Lưu Thông, vê đút có vê đút. Minh Tuệ tổng tài a. Sao biết điều như vậy a?" Yến Thanh Chu nhìn một vòng, rất hài lòng gật đầu, "Không sai, còn hữu mô hữu dạng." "Lão bản, Minh Tuệ bên ấy cho chúng ta tiếp rất sống thêm, chúng ta Vạn Dung hiện tại có thể xưa đâu bằng nay rồi."
"Vậy là tốt rồi, muốn chính là cái này hiệu quả."
Tiên Liệt gạt mở Trần Khải, chính mình hướng phía trước góp đi, "Lão bản, ta mang ngài đi vòng vòng đi, chúng ta lầu 5 là sân huấn luyện, cũng lớn, so trước đó lớn hơn."
"Được,
lão bản, bên này ta mang ngài đi."
"Trần Khải,
số tiền này Liệt, sao như thế không có nhãn lực hình, đoạt công việc của hắn đâu?"
Yến Thanh Chu theo Vạn Dung quay về, 10 giờ rưỡi, Thẩm Nguyệt Toàn cũng đã ngủ rồi. Nhìn ngủ say Thẩm Nguyệt Toàn, hắn đưa tay vuốt nhẹ nhẹ gương mặt của nàng. Ngày thứ hai, Tiến Giao muốn hồi trường học, thì bảo không bỏ được ôm nàng không buông tay.
"Tiểu cô ta không nỡ bỏ ngươi."
Tiến Giao con mắt đỏ ngầu ôm nàng, "Tiểu cô thì không nỡ bỏ ngươi.
Bất quá, tiểu cô sắp thi tốt nghiệp trung học, và thi xong về sau, chúng ta thì lại thấy."
Thì bảo thì không có qua, rất vui vẻ gật đầu, "Ừ mừng, chúc tiểu cô thi đại học thuận lợi nha."
"Cảm ơn thì bảo."
Thẩm Nguyệt Toàn cho nàng thu thập mấy cái ba lô, bên trong là mấy thân ngắn tay cùng đồ dùng hàng ngày.
Một cái khác bao là ăn ngươi mang đến trường học cùng túc xá người phân một chút.
Còn có một cái bao là chính ngươi giữ lại từ từ ăn.
"Ăn xong, tẩu tử lại cho ngươi gửi quá khứ."
Tiến Giao tiến lên ôm nàng, âm thanh đều mang giọng mũi, "Tẩu tử, ngươi phải chiếu cố thật tốt tốt chính mình.
Ở đâu không thoải mái không muốn chịu đựng, nhất định muốn nói cho ta biết đại ca, còn có, năng lực không động thủ chuyện thì không nên động thủ, dù sao ta đại ca nhàn rỗi."
Thẩm Nguyệt Toàn cười lấy sờ lên tóc của nàng đỉnh,
"Được."
Tiến phụ nhìn đồng hồ, thúc giục nói, "Đi nhanh lên đi, cũng không phải không trở lại."
Thẩm Mẫu lại lôi kéo tay của nàng, dặn dò nhiều lần nhường nàng ở trường học ăn cơm thật ngon.
Tiến Mẫu lặng lẽ kín đáo đưa cho nàng mấy ngàn khối tiền, "Chính ngươi cầm, giữ lại hoa."
"Mụ, ta không muốn, đại ca cho."
Tiến Mẫu ngay cả một chút do dự đều không có, "Vậy coi như xong, ta giữ lại cho Hỉ Bảo tích lũy nhìn."
"Tiến Giao."
Tiến Thanh Chu cầm lấy mấy cái bao, hướng phía Thẩm Nguyệt Toàn nói, "Ta Tiến Giao giao đi sân bay rồi."
"Ừm, trên đường lái xe chậm một chút."
Tiến Thanh Chu mang theo Yến Giao ra cửa, ngồi lên ô tô xuất phát đi hướng sân bay.
Trên đường đi, Yến Giao miệng thì không dừng lại qua,
"Đại ca, ngươi nhất định phải nhiều hơn quan tâm tẩu tử, nhiều cùng nàng tâm sự, nữ nhân ở người phụ nữ có thai trong lúc đó mẫn cảm nhất rồi.
Nghĩ cũng nhiều, thiếu hụt cảm giác an toàn, ngươi cấp cho đủ nàng cảm giác an toàn.
Còn có, mang nhiều chị dâu ta ra ngoài đi dạo chơi.
Ngẫu nhiên cùng nàng làm buổi hẹn a cái gì?"
Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, "Những thứ này còn cần được ngươi nói.
Ngươi sao càng lúc càng giống ngươi nhị ca rồi?"
Yến Giao mặt mũi tràn đầy kháng cự nhìn hắn chằm chằm, "Ta điểm nào giống hắn?"
Lúc nói chuyện đặc biệt tựa.
Yến Thanh Chu nở nụ cười, sau đó nói, "Tẩu tử ngươi không cần ngươi quan tâm, có ta, ngươi bây giờ quan tâm chính mình.
Lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học, không có 2 tháng đi."
"Đại ca, ngươi yên tâm, ta có lòng tin."
"Vậy là được, thi tốt, muốn cái gì đại ca đều có thể thỏa mãn ngươi."
Yến Giao hoan hỉ nhìn về phía trước Yến Thanh Chu, "Thật."
"Ừm, thật."
Đến rồi, sân bay Yến Thanh Chu đem Yến Giao tiễn ra đến bên ngoài, nhìn nàng qua kiểm an, nghiệp phiếu.
Chương 439, Yến Lao Bản lá gan không phải bình thường đại. Chương 439, Yến Lao Bản lá gan không phải bình thường đại. Sau đó, mới hướng trái ngược đi đến, sân bay cách hắn chỗ ở gần, nếu không, ra quầy cũng không kịp rồi.
Hắn sau khi trở về, Yến Phụ cùng Thẩm Phụ đã đem xe xích lô đẩy đi ra.
Yến Thanh Chu trực tiếp cưới lên, liền đi.
Yến Phụ nhìn một chút đã kỵ xa Yến Thanh Chu, lắc đầu nói, "Á thuyền có phải hay không đúng ra quầy có nghiện?"
Thẩm Phụ gật đầu một cái, "Hẳn là.
Nếu không, có nhiều như vậy sản nghiệp, vì sao còn muốn ra quầy đâu?
Cho dù dựa vào một mai trang nhất cư, cả đời thì ăn mặc không lo rồi.
Huống chi, còn có một cái đại tập đoàn.
Giang Thành còn có một cái công viên giải trí đấy.
Lẽ nào
là bởi vì hoàn toàn thân thế quá mức cao?
Do đó, hắn không buông tha bất kỳ một cái nào năng lực kiếm tiền làm ăn."
"Đúng,
nhất định là như vậy."
Tiến Thanh Chu cưới lấy xe xích lô còn chưa tới bệnh tâm thần đối diện, khoảng cách còn có một dặm địa liền phát hiện rất nhiều thực khách tại bên lề đường chờ.
"Lần này thực khách không nên nhiều như vậy a, sắp xếp như thế nào đội xếp tới cái này?"
Lúc này, mấy cái thực khách chạy tới, kéo lại Yến Thanh Chu xe xích lô chỗ ngồi phía sau.
"Tiến Lao Bản ngươi vội bằng chạy."
Bọn hắn mang theo thật nhiều người.
"Chiến trận kia, quá dọa người."
Mấy cái thực khách mặt sợ hai hương phía Yến Thanh Chu nói, trên mặt bọn họ nét mặt còn chưa tỉnh hồn.
"Phía trước làm sao vậy?
Có chuyện gì vậy?"
Yến Thanh Chu nhìn về phía trước.
"Ai u, ngươi hôm qua đắc tội tiểu gia, hôm nay bọn hắn dẫn người đến rồi.
Mười mấy chiếc ô tô tại ven đường ngừng lại đấy.
Chạy mau đi, chậm thêm thì không còn kịp rồi."
Yến Thanh Chu hiểu rõ ràng, chẳng lẽ lại là hôm qua hắn giáo huấn còn chưa đủ?
Những người này lại dẫn người tới.
"Không sao, ta đi xem xét, các ngươi đừng có gấp."
Yến Thanh Chu đẩy xe xích lô hướng Đồ Thần Kinh viện phương hướng mà đi.
Phía sau thực khách vẻ mặt mộng nhìn hắn đi xa.
"Không phải, Yến Lao Bản làm sao còn hướng phía trước đi?
Hắn chẳng lẽ lại là nghĩ xin lỗi?
Ta vừa mới cũng thấy, lần này không chỉ tới có Kiều gia,
ngay cả kia ba vị cũng tới."
"Cái gì?
Xong rồi.
Yến Lao Bản hôm nay sẽ không cần bàn giao tại đây a?
Đi đi đi, chúng ta không thể để cho Yến Lao Bản xảy ra chuyện, cùng lắm thì
chúng ta cùng tiến lên."
Trong đám người một đại gia đứng ra hô.
Những người khác lui về sau một bước.
"Không dám lên, căn bản không dám lên."
Còn có rất nhiều thực khách toàn bộ đuổi theo Yến Thanh Chu, định cho hắn trợ uy.
Yến Thanh Chu đến rồi hôm qua ra quầy địa điểm, quả nhiên nhìn thấy 10 phần rung động một màn.
Chỉ thấy, đường cái hai bên ngừng rồi mười mấy chiếc màu đen ô tô, xe hai bên đứng đầy từng dãy hung thần ác sát bảo tiêu.
Phía sau theo tới thực khách bị chiến trận này bị hù mặt mũi trắng bệnh.
"Yến Lão Bản,
ngươi bây giờ chạy không biết còn kịp không?
Nếu không, chúng ta hiểm hộ ngươi." ngươi vội vàng rút lui đi. Yến Thanh Chu nghe vậy cười lấy lắc đầu, ta năng lực chạy đi đâu, có vấn đề muốn đi theo gốc dễ giải quyết hết.
Yến lao bản a, ngươi có phải hay không đúng tiểu gia bọn hắn có cái gì hiểu lầm a? Bọn hắn đều không phải nói chuyện lý người.
Lúc này, Tiêu Mục Khiếu từ trên xe bước xuống, vẻ mặt ý cười đi về phía Yến Thanh Chu.
Yến lao bản, hôm qua ta người không hiểu quy củ, là kiểu mốt sai. Ta đã giao huấn bọn hắn rồi.
Yến Thanh Chu nhướng mày, nhìn về phía hắn, kia, hôm nay chiến trận này là?
Ha ha ha, hôm nay là cố ý đến ăn ma lạt tiểu long hạ.
Các thực khách, bọn hắn không phải tìm đến chuyện,
không phải đến nện sạp hàng.
Ngụy Hướng Hào cùng Quách Diệp đẩy ra Tiểu Mục Hiếu, hai người từ trên xuống dưới đánh giá Yến Thanh Chu.
Ngươi làm cái đó ma lạt tiểu long hà là thực sự ăn ngon.
Đúng đúng đúng, hôm qua căn bản chưa ăn qua nghiện, hôm nay có bao nhiêu phần ta toàn bộ bao trọn.
Ngụy Hướng Hào hào sảng nói.
Tiểu Mục Hiếu vội vàng gạt mở hai người, nói cái gì đó.
Các ngươi bao cái gì tròn?
Ta vừa mới xếp tại thứ nhất, về sau đi.
Ngươi cái Tiểu Mục Hiếu, làm sao nói chuyện?
Tính sao? Muốn đánh nhau phải không hay sao?
Mắt thấy ba người bọn hắn muốn động thủ, bọn hắn dưới tay minh đệ thì bắt đầu dương cung bạt kiếm lên. Yến Thanh Chu vội vàng mở miệng nói, các vị, nghe ta nói, bao tròn coi như xong, các ngươi thì ăn không hết nhiều như vậy không phải?
Cách đêm tôn hùm đất ảnh hưởng cảm giác, mọi người một người hạn chế 10 hộp, không thể nhiều.
Tiêu Mục Khiếu đối Quách Diệp cùng Ngụy Hướng Hào hừ lạnh một tiếng, nghe không?
Một người hạn chế 10 hộp, không thể nhiều.
Nghe thấy được, ta lại không biết.
Quách Diệp nói móc rồi một câu.
Những thực khách kia cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
Bọn hắn còn tưởng rằng hôm nay là ăn không được cái này ma lạt tiểu long hà đây.
Không ngờ rằng Yến lao bản còn dám cùng bọn hắn nói điều kiện, một người hạn chế 10 hộp.
Yến lao bản lá gan không phải bình thường lớn.
Yến lao bản chúng ta lại gặp mặt.
Phạm Tông Lâm theo khác trên một chiếc xe tiếp theo, hắn ý cười đầy mặt hướng đi Yến Thanh Chu.
Phạm tiên sinh,
ta hôm trước đi một chuyến nhà ngươi, chẳng thể trách nhà ngươi không ai, nguyên lai là tới bên này.
A, ta đây là mang theo người nhà đến bên này chơi một quãng thời gian.
Ha ha ha, ta mới vừa rồi còn nghĩ là ai làm ma lạt tiểu long hà ăn ngon như vậy, cùng ngươi cũng không kém cạnh rồi, không ngờ rằng a, là một người a.
Tiêu Mục Khiếu nhìn một chút hai người, tò mò hỏi, các ngươi biết nhau a?
Biết nhau, tất nhiên biết nhau, ta cùng Yến lao bản thế nhưng lão làm quen.
Quách Diệp trầm biếm nói, ngươi dạng này không chính công a, có một làm ăn uống ăn ngon như vậy tiểu lão bản còn che giấu a.
Ngươi cũng không lão kiểu hào phóng.
Tiêu Mục Khiếu lập tức nở nụ cười, con người của ta chính là như vậy, thoải mái.
Ồ, các ngươi là nói ta không hào phóng.
Phạm Tông Lâm nhìn về phía bọn hắn hỏi.
Tiêu Mục Khiếu ba người nhất trí gật đầu.
Phạm Tông Lâm,
Yến Thanh Chu nhìn đồng hồ, đã qua nửa giờ rồi.
Các ngươi xếp hàng đi, người phía sau cũng muốn xếp hàng.
Ngụy Hướng Hào nhìn thoáng qua các thực khách, các ngươi sắp xếp à, cũng đứng ở hai bên làm cái gì?
Những kia thực khách bị hù thở mạnh cũng không dám, vội vàng nhanh chóng chạy tới xếp hàng.
Sắp xếp tại phía sau bọn họ thực khách, không dám tới gần bọn hắn, ở giữa còn có thể đứng ba bốn người.
Yến Thanh Chu ngẩng đầu hỏi Quách Diệp, muốn mấy hộp?
10 hộp.
Quách Diệp lấy điện thoại di động ra quét mã 1000 khối tiền quá khứ, còn nhiều ta cá nhân, ta thật thưởng thức ngươi.
Yến Thanh Chu lễ tiết tính địa giật giật khoe miệng, cười nói, cảm ơn Quách gia.
Gọi cái gì Quách gia, gọi ca.
Phía sau những kia thực khách từng cái cũng cực kỳ kinh ngạc.
Luôn luôn hung tàn lại tiếu diện hổ Quách gia, lại đúng Yến lao bản khách khí như vậy.
Lúc này Ngụy Hướng Hào đẩy hắn ra, vẻ mặt ghét bỏ nói, đi đi đi,
khác lãng phí thời gian,
ta cũng muốn 10 hộp.
Hắn nhanh chóng quét 2000 khối tiền quá khứ, cũng nhìn thoáng qua Quách Diệp, khoe khoang đưa di động đối trước mắt hắn rung mấy lần.
Hẹp hòi đi rồi còn nhiều ca đưa cho ngươi, ca thì đặc biệt coi trọng ngươi.